Chương 26. Tục ngữ nói, hoa tươi cần lá xanh phối xứng, bất kể chuyện gì nếu đem so sánh đều có thể nhận ra sự chênh lệch rõ ràng. Đối với hiệu trưởng trường Trầm Thành Nhất Trung và trưởng ban chủ nhiệm Vương Hồng mà nói, cả Lý Kim Hoa lẫn Trương Vân đều là Bồ Tát sống, không thể đắc tội, ngược lại còn phải nịnh bợ thật tốt. Cũng chính vì điều này, Chu hiệu trưởng mới phải nói lời khai trừ Bùi Long Lai. Có thể nói, trong khoảnh khắc này, Lý Kim Hoa và Trương Vân đã đem hai chữ tinh túy nhất của thời đại này là tiền và quyền phô ra sâu sắc. Chỉ là, sau khi Nạp Lan Trường Sinh xuất hiện, tiền tài quyền thế mà họ vẫn lấy làm tự hào lại không đáng một đồng. Họ giống như du khách đang đứng trên cầu đá ngắm cảnh, mà Nạp Lan Trường Sinh lại như người đứng trên cổng thành cao vợi dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xuống. Thần bí, ngưu bài. Đó là nhìn nhận của mọi người đối với Nạp Lan Trường Sinh. Mà hiện giờ, Nạp Lan Trường Sinh ngưu bài không ai bị nổi lại ngoan ngoãn như hài tử, lặng lẽ mang Á Cửu rời đi bởi vì Bùi Vũ Phu đã mở miệng. Trong phút chốc, hình tượng cha con Bùi Vũ Phu trong lòng mọi người nháy mắt đề cao gấp bội. Lúc này, không ai dám cho rằng bọn họ là nông dân từ trong núi đi ra, cũng không ai dám nghĩ tên quẻ kia là một tài xế taxi bình thường. Các ngươi nói xem người kêu Vương gia kia là ai? Không biết, bất quá khẳng định đó là một nhân vật vô cùng nhu bức. Nói nhảm. Không nhu bức sao có thể khiến Trịnh Kim Sơn trở nên như vậy? Ta cảm thấy so với tên vừa đến kia, cha của Bùi Đông Lai còn nhu bức hơn a. Nhìn những người xung quanh từng cười nhạo mình, giờ lại nhìn mình bằng ánh mắt kính sợ, nghị luận sôi nổi, Bùi Đông Lai không nhịn được nói. Qua tử, người thật nhu a. Bọn chúng cậy chó gần nhà, gà gần chuồng, ta chỉ phô trương thanh thế thôi. Qua tử thấp giọng cười nói. Nhìn thấy nụ cười ngây ngốc trên khuôn mặt kia, lòng hiếu kỳ của Bùi Đông Lai lại bị khơi lên, trong lòng như bị mèo cào, vô cùng ngưỡng ấy. Bất quá hắn biết, lúc này không phải lúc hỏi Bùi Vũ Phu về mọi chuyện, vì thế không nói thêm gì nữa. Người chủ trì trên bục cùng với những thầy chủ nhiệm khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tựa hồ đang hỏi đối phương, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một lát sau, cơ hồ tất cả ánh mắt ban chủ nhiệm đều tập trung lên người giáo vụ chủ nhiệm, giống như đang nói, ngươi là chủ nhiệm, ngươi nói đi. Nghe các học sinh đang sôi nổi bàn luận, lại thấy ánh mắt cầu cứu của các giáo viên khác, giáo vụ chủ nhiệm không khỏi nhức đầu, nhưng cũng biết điều nếu làm không tốt, chức chủ nhiệm này không cần làm nữa rồi. Trước mắt Chu hiệu trưởng cùng Vương Hồng đều hôn mê bất tỉnh, cần phải xử lý nhanh một chút. Hiểu được điều này, giáo vụ chủ nhiệm hít sâu hai cái, nói. Các vị phụ huynh, các học sinh, thật xin lỗi, bởi vì có biến cố bất ngờ, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, xin mọi người trật tự ra về cho. Bạn đang đọc truyện tại https://, truyện phủn VN. Vừa nói xong, giáo vụ chủ nhiệm lại vội vàng phân phó các thầy cô chủ nhiệm khác đem Vương Hồng và Chu hiệu trưởng đến phòng y tế kiểm tra. Nhất thời, phòng học trở nên hỗn loạn, các giáo viên ba chân bốn cẳng nâng Vương Hồng cùng Chu hiệu trưởng lên rồi đưa đi. Học sinh cùng các phụ huynh cũng nhộn nhịp đứng dậy, chen chúc nhau đi ra ngoài cửa lớn. Nhưng mà, khi bọn họ rời đi thì ánh mắt vẫn dõi theo thân ảnh hai cha con Bùi Vũ Phu. Nhìn bóng lưng của Bùi Vũ Phu hơi cong bước đi tập tễnh, rất nhiều người có cảm giác như mộng như ảo. Cho đến lúc này, bọn họ tựa hồ vẫn không tin Bùi Vũ Phu ăn mặc như nông dân kia lại ngưu bức như thế. Cha con Bùi Đông Lai cùng Bùi Vũ Phu vì ngồi mãi hàng ghế cuối cùng, nên lại ra đầu tiên. Ngoài hội trường, học sinh cùng phụ huynh phía sau tựa hồ kính sợ Bùi Vũ Phu, dù thấy hai cha con họ đi rất chậm, nhưng cũng không dám vượt lên, mà thành thành thật thật đi theo sát ở phía sau. Chân cha ta có vấn đề, không đi nhanh được, các người đi trước đi. Bùi Đông Lai dừng bước, giúp Bùi Vũ Phu dựa vào tường, khuôn mặt của Bùi Vũ Phu lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, không khinh miệt, không ra vẻ, cũng không kiêu ngạo, thật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hành động của Bùi Vũ Phu khiến sự sợ hãi trong nội tâm mỗi người tan biến không còn nữa, trong ánh mắt toát ra sự vui mừng, thả lỏng. Cảm ơn. Phía sau hai người, phụ huynh một gã nam sinh vội vã mở miệng cảm ơn, mà tên kia cũng cúi đầu, không dám nhìn Bùi Đông Lai. Hắn là một trong những chân chó của Trịnh Phi, trước kia không ít lần hùa cùng Trịnh Phi châm chọc Bùi Đông Lai, giờ Bùi Đông Lai biến hóa kinh người, chẳng những ngược đái Trịnh Phi ở sân bóng rổ như chó chết. Cha Bùi Đông Lai lại khiến Trịnh Kim Sơn suy sụp, hắn làm sao còn dám vô lễ với Bùi Đông Lai nữa. Sau khi cha con Bùi Vũ Phu tránh ra, con đường ra cửa chính vốn đang bế tắc lại thông thoáng hơn rất nhiều, các học sinh cùng phụ huynh liền rời đi nhanh hơn. Trên đường đi ra, Tào Băng cùng vài tên đồng đội trong đội bóng rổ sôi nổi nói chuyện với Bùi Long Lai, mà Bùi Vũ Phu cũng nhiệt tình tiếp đón, cũng không có ra vẻ khách khí, khiến cho Bùi Đông Lai rất cao hứng. Tần Đông Tuyết lại không chào hỏi, nàng chỉ mỉm cười nhìn Bùi Đông Lai cùng Bùi Vũ Phu một cái. Không biết qua bao lâu, toàn bộ học sinh cùng phụ huynh đã rời đi hết, Bùi Đông Lai lại tiếp tục đỡ Bùi Vũ Phu ly khai. Qua tử, đừng giả bộ, nhanh chóng lên. Mắt thấy chung quanh không có ai, Bùi Đông Lai không nhịn được cười trách, ý tứ rất rõ ràng, muốn Bùi Vũ Phu giải thích cho hắn. Qua tử cười cười, lại không lập tức mở miệng. Chỉ nắm lấy hai tay Bùi Đông Lai, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên đó. Trong lòng Bùi Đông Lai thấy ấm áp, cố ý cười trách. Ngốc tử, ta đâu có yếu ớt như vậy, nói đi, người gọi là vương gia kia rút cuộc là thần thánh phương nào. Còn nữa, ngươi có quan hệ gì với hắn a? Vì sao có vẻ như ngươi nói gì thì hắn đều nghe thế vậy? Hắn là Nạp Lan Trường Sinh. Bùi Vũ Phu vẫn giữ bộ mặt phúc hậu tươi cười trăm năm không thay đổi. Gì? Bùi Đông Lai cả kinh dừng bước. Hắn chính là Nạp Lan vương gia trong truyền thuyết. Ngươi biết hắn sao? Lúc này Bùi Vũ Phu lại có chút ngạc nhiên. Ta kháo, người Đông Bắc làm gì có ai lại không biết hắn chứ? Bùi Đông Lai tức giận nói một câu, hắn nghe người ta nói không ít, năm đó vượt qua tổng lý mãnh nhân Quy Tứ gia, trên thực tế là một gã dưới tay Nạp Lan Trường Sinh. Kỳ thật ta với hắn không có quan hệ gì. Sở dĩ hắn chủ động giúp ta vì hắn có việc cần ta nói đỡ. Bùi Vũ Phu vẫn ngây ngô cười như cũ, bất quá trong mắt thoáng hiện một đạo quang mang kỳ dị. Người ta ngưu bức như vậy thì tùy xa ổ cần phải nhờ ngươi nữa. Vẻ mặt Bùi Đông Lai hiện lên sự khiếp sợ, bất quá hắn đối với Bùi Vũ Phu luôn tín nhiệm, không hoài nghi gì. Còn nhớ Miêu lão gia hôm qua xem bệnh cho người không? Bùi Vũ Phu cười nói. Bùi Đông Lai gật gật đầu, mơ hồ đoán được cái gì. Chả lẽ Nạp Lan Trường Sinh vì Miêu lão nên mới giúp chúng ta? Do hắn có việc cầu Miêu lão ra. Bùi Vũ Phu hiếm khi sửa lời nói của Bùi Đông Lai. Phụ thân của Nạp Lan Trường Sinh bị bệnh rất nặng, tất cả các bệnh viện lớn đều trị không hết, vì thế mới tìm tới Miêu lão. Mà Miêu lão vì chút chuyện năm xưa nên có thành kiến với phụ thân Nạp Lan Trường Sinh, không muốn giúp đỡ. Sau đó, Nạp Lan Trường Sinh thấy ta cùng Miêu lão có quan hệ không tồi, nên muốn thông qua ta để tiếp cận với Miêu lão gia tử. Như thế sao? Biết được ngóc ngách sự tình, Bùi Đông Lai cảm thán nói. Xem ra nhân vật trong truyền thuyết này cũng có lúc vô lực à, Nạp Lan Trường Sinh thấy quan hệ của ngươi với Miêu lão gia không bình thường, nhưng hắn lại không biết rằng đó chỉ là do năm xưa ngươi giúp Miêu lão gia một chút mà thôi. Ân, hắn so với ta còn ngốc hơn. Bùi Vũ Phu rất vui vẻ. Không được. Thấy Bùi Vũ Phu cười không ngừng, Bùi Đông Lai nhớ ra cái gì đó, lo lắng nói. Qua tử, Nạp Lan Trường Sinh đã giúp chúng ta, nếu không thể thông qua ngươi tiếp cận được Miêu lão, hắn có thể tìm chúng ta tính sổ hay không đây? Là hắn chủ động giúp, không phải ta nhờ hắn. Bùi Vũ Phu không mảy may để ý đến. Ngươi thật ngốc, điều này có khác nhau sao? Bùi Đông Lai cố ý làm ra vẻ nghiêm trọng, vẻ mặt đanh lại, giao hấn. Thôi thì cái nhân tình này cũng như rượu lâu năm, một khi dùng sẽ không còn đáng giá. Ngươi cũng nên giải quyết nó đi, thuận tay giúp Nạp Lan Trường Sinh một lần. Ừm, làm tốt một chút cũng có thể tạo chút quan hệ với Nạp Lan Trường Sinh. Bùi Vũ Phu làm bộ như suy nghĩ gì đó, ánh mắt gắt gao đánh giá Bùi Đông Lai. Không phải tạo quan hệ, mà là giải quyết toàn bộ phiền toái trước mắt. Nói tới đây, Bùi Đông Lai nghĩ tới chính mình nhân họa đắc phúc, nhất thời hùng tâm vạn trượng. Nói. Còn nữa, nhờ cậy vào người quyền thế, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nhờ cậy bám víu vào bất cứ kẻ nào. Nói xong, trên mặt Bùi Đông Lai lộ ra sự tự tin chưa từng có. Thấy được dã tâm cùng sự tự tin của Bùi Đông Lai, Bùi Vũ Phu muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Chiều nay DN mà ăn thì tối có thêm một cờ hờ nữa. Đi coi đá banh thôi. Chương 27. Nếu như nói. Bùi Đông Lai ở trên trận bóng rổ lấy lại uy phong thì ngược lại uy phong của Trịnh Phi bị một cước của hắn bay xa tít tắp, khiến cho hắn một lần nữa lại trở thành tiêu điểm của trường Trầm Thành. Cứ như thế, lại thêm sự kiện ở gia trưởng hội khiến cho hắn đứng đầu ngọn sóng. Lúc Bùi Đông Lai dịu Bùi Vũ Phu vào dưới lầu thì chính là lúc nghỉ ngơi giữa giờ học. Hai phụ tử bọn hắn vừa mới hiện thân liền khiến cho sân trường náo động. Bên hành lang giáo học lâu mọi người mặt đỏ tía tai như gà trọi, thần tình hưng phấn nhìn hai phụ tử bọn hắn chỉ trỏ, nghị luận không ngừng. Đối với những lời bàn tán của bọn họ, vô luận là Bùi Đông Lai hay Bùi Vũ Phu tựa hồ đều không để ý. Dưới tiếng nghi luận không ngừng, Bùi Đông Lai kéo Bùi Vũ Phu đi dọc theo sân trường tới cửa trường học. Cửa trường học. Nạp Lan Trường Sinh mang theo hai người Nạp Lan Ngũ Khải cùng Á Cửu đứng trước xe quần biểu hiện cho sự quý phái. Làm cho bảo vệ trường trông thấy phải khiếp sợ. Thấy cha con Bùi Vũ Phu cùng Bùi Đông Lai tiến đến, Nạp Lan Trường Sinh không nói hai lời, trực tiếp mang theo hai người Nạp Lan Ngũ Khải cùng Á Cửu tiến lên nghênh đón. Người trở về học đi. Bùi Vũ Phu thấy ba người tiến đến thì liền dừng bước, quay lại nói với Bùi Đông Lai một tiếng. Thông minh một chút, đừng làm chuyện gì quá đáng. Bùi Đông Lai gật gật đầu, bất quá cũng dặn dò một câu. Bùi Vũ Phu ngây ngô cười một chút, nhìn theo bóng Bùi Đông Lai rời đi. Vũ! Vũ Phu! Nạp Lan Trường Sinh đi tới, ánh mắt nhìn về phía Bùi Vũ Phu cực kỳ phức tạp. Ngữ khí mơ hồ có chút kích động. Đi ra ngoài rồi nói sau. Bùi Vũ Phu hời hợt nói. Sau đó không đợi Nạp Lan Trường Sinh hồi phục, liền đi trước, không hề giống kẻ tập tễm trước đó trong sân trường. Thấy thế, đồng tử của hai người Nạp Lan Trường Sinh cùng A Cửu tức thì co rút lại. Trong mắt hiện lên một đạo dị quang. Rất nhanh, Bùi Vũ Phu mang theo Nạp Lan Trường Sinh ra khỏi trường học. Vũ Phu, chúng ta lên xe trước, tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Nạp Lan Trường Sinh tự mình mở cửa xe còn cho Bùi Vũ Phu. Khách khí nói. Bùi Vũ Phu chỉ lắc đầu, chỉ cái xe taxi đối diện nói. Xe ta còn đang ở đó. Lát nữa ta còn có chuyện cần phải làm. Nhìn theo phương hướng ngón tay Bùi Vũ Phu, chứng kiến chiếc xe cũ nát kia. A Cửu đi theo Nạp Lan Trường Sinh không lâu, bộ mặt trở nên phấn khích. Hắn thực sự không thể hiểu được. Một người có quyền thế như Nạp Lan Trường Sinh ở trước mặt Bùi Vũ Phu lại ăn nói khép nép như vậy. Người như thế tại sao lại là một tài xế taxi? Không riêng gì A Cửu, huynh đệ Nạp Lan Trường Sinh cùng Nạp Lan Ngũ Khải cũng không hiểu. Chỉ cần Bùi Vũ Phu nguyện ý, cho dù khó khăn cũng không cần đi làm tài xế taxi A. Bùi Vũ Phu, tuy rằng ta không biết tại sao ngươi lại lựa chọn như vậy. Bất quá. Nếu như ngươi không chê, Nạp Lan ra bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi. Nạp Lan Trường Sinh trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, túi thấp người nói. Nghe được hai chữ không chê, A Cửu thông qua thái độ của Nạp Lan Trường Sinh đối với Bùi Vũ Phu liền đoán được Bùi Vũ Phu tương đương là một ngư bài. Cũng không nhịn nổi có chút ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, xem ra, nhìn qua cả Đông Bắc này, thậm chí cả nước, dám nói không chê Nạp Lan ra quả thực không tìm ra mấy người. Miêu Thúc bên kia đã đáp ứng ngươi. Ngươi yên tâm quay về Đại Liên đi. Bùi Vũ Phu hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngữ khí bình tĩnh nói. Lộ bộ. Miêu lão gia có đi Đại Liên hay không có quan hệ với an nguy của Nạp Lan lão gia, càng quan hệ tới hướng đi sau này của Nạp Lan gia tộc. Dưới tình hình này, ngay cả người có trái tim kiên cường như Nạp Lan Trường Sinh trong lòng cũng không tránh khỏi có chút kích động. Cảm ơn. Nạp Lan Trường Sinh cố gắng điều chỉnh cảm xúc, chậm rãi phun ra hai chữ cảm ơn. Hai tiếng cảm ơn vang lên bên tai nhưng biểu tình trên mặt Bùi Vũ Phu không có chút thay đổi. Hắn im lặng tiến về chiếc xe taxi cũ nát kia. Vũ Phu. Nạp Lan Trường Sinh thấy thể hô lớn. Bạn đang đọc truyện tại vđvđvđ. Chuyện phun. Bùi Vũ Phu dừng bước nhưng không có quay đầu lại. Ngươi có còn nhớ rõ ước định năm đó của chúng ta không? Nạp Lan Trường Sinh nói. Bùi Vũ Phu quay đầu lại. Ước định gì? Hôn ước của đám trẻ. Nạp Lan Trường Sinh nói. Năm đó ngươi với ta đã từng nói. Nếu như tương lai con chúng ta nếu như là con trai cùng con gái thì nhất định sẽ cho chúng nó lấy nhau. Nghe Nạp Lan Trường Sinh nói thế, Bùi Vũ Phu cũng không nhịn được nhớ tới ước định ngày xưa. Đích xác là có chuyện đó. Trầm ngâm một lát, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt bình tĩnh nhìn Nạp Lan Trường Sinh nói. Nạp Lan Trường Sinh, ngươi xác định còn muốn thực hiện ước định năm đó. Nạp Lan Trường Sinh biến sắc, vẻ mặt ấy này nói. Vũ Phu. Năm đó ta quả thực là có lỗi với ngươi. Ngày hôm qua sau khi ta biết được ngươi xuất hiện, ta rất muốn bù đắp lại sai lầm năm đó. Bất quá ta cũng biết, đối với ngươi mà nói, ta bù đắp cho ngươi không có gì là lạ. Chuyện này chờ sau khi Đông Lai thi tốt nghiệp nói sau. Ta hỏi thử ý kiến của nó xem sao. Bùi Vũ Phu trầm mặc một lát, thản nhiên nói. Tốt. Nạp Lan Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi nói. Minh Châu hiện tại đang học đại học ở Yên Kinh, đến lúc đó ta nhất định sẽ mang nó đến nhà ngươi. Bùi Vũ Phu không nói gì, xoay người nhanh chóng rời khỏi. Phía sau, ba người Nạp Lan Trường Sinh chăm chú nhìn Bùi Vũ Phu vào chiếc xe taxi cũ nát kia, khởi động ô tô, càng lúc đi càng xa. Thu hồi ánh mắt, Nạp Lan Ngũ Khải trầm ngâm nói. Nhị ca, ngươi làm như vậy có chút hơi quá. Tiểu Ngũ, ý tứ của ngươi ta hiểu. Bằng vào thân phận và địa vị hiện giờ của chúng ta hoàn toàn không phải đi nịnh bợ bọn hắn. Nhưng, ngươi có dám chắc hắn sẽ không quật khởi sao? Nạp Lan Trường Sinh thở dài một tiếng, nói. Huống chi, Nạp Lan gia chúng ta có được địa vị tại Đông Bắc ngày nay là do một tay Bùi Vũ Phu tạo nên. Mà một thân bổn sự của ta cũng là do phụ thân của Bùi Vũ Phu dạy dỗ. Bùi Vũ Phu xuất hiện, chẳng những không tính toán chuyện năm đó mà còn làm cho Miêu Lão gia ra mặt chữa bệnh giúp cha. Nói tới đây Nạp Lan Trường Sinh dừng lại một chút, vẻ mặt ấy này nói. Tiểu Ngũ, chúng ta phải học chữ cảm ơn. Cảm ơn. Nghe được hai chữ này, Nạp Lan Ngũ Khải trầm mặc không nói, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Lời nói của Nạp Lan Trường Sinh tự nhiên là Bùi Vũ Phu không có nghe được. Trên xe taxi, Bùi Vũ Phu đốt một điếu thuốc rẻ tiền, khói vườn quanh khuôn mặt hắn. Hắn hít vào một hơi, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi Bùi Vũ Phu hút hết điếu thuốc thứ năm, hắn chạy ô tô tới khu dân nghèo. Ở lối vào khu dân nghèo có một đám người vây quanh bức tường dán thông báo, thần tình phẫn nộ mắng mỏ, tâm trạng bực tức. Bùi Vũ Phu thấy thế thì liền dừng lại rồi bước xuống xe. Chứng kiến thông báo thứ nhất trên vách tường chính là phá bỏ và yêu cầu mọi người rời đi nơi khác. Căn cứ vào tốc độ phát triển cùng quy hoạch của Trầm Thành. Khu dân nghèo thuộc phạm vi cần phải giải phóng, phá bỏ và di rời đi nơi khác. Việc này đã bắt đầu tiến hành từ 2 tháng trước rồi, nhưng phần lớn người ở trong khu dân nghèo vì bồi thường quá thấp nên song phương không đạt tới thỏa thuận chung, lâm vào rằng co cho tới bây giờ. Xem ra, phải đi thật rồi. Bùi Vũ Phu thầm nghĩ trong lòng một câu, đóng cửa chạy ô tô tới chỗ ở của mình. Khi hắn đến tiểu viện đã cũ nát thì đã thấy Miêu Lão gia cùng nam nhân họ Bàng kia đã đợi từ lâu. Vũ Phu, gia trưởng hội đã xong rồi sao? Nhìn thấy Bùi Vũ Phu, Miêu Lão gia vẻ mặt mỉm cười hỏi han. Bùi Vũ Phu gật gật đầu nói. Dạ. Miêu Thúc, xong rồi. Bây giờ chúng ta lên đường thôi. Được. Miêu Lão gia tối hôm qua cùng Bùi Vũ Phu nói chuyện phiếm, biết được gia gia của Bùi Đông Lai được an táng tại Hắc Long Giang. Hắn và Bùi Vũ Phu hẹn nhau hôm nay chờ Bùi Vũ Phu tham gia gia trưởng hội về cùng nhau đi Hắc Long Giang. Đi vấn an ông nội Bùi Đông Lai. Vũ Phu, vì cái gì mà ngươi lựa chọn như bây giờ? Xe taxi một lần nữa chạy. Miêu Lão gia sau khi đánh giá khu dân nghèo không nhịn được hỏi. Hiển nhiên cách nhìn của hắn và Nạp Lan Trường Sinh giống nhau. Chỉ cần Bùi Vũ Phu nguyện ý, Bùi Vũ Phu cùng Bùi Đông Lai hoàn toàn không cần phải sống trong nghèo khổ như thế. Miêu Thúc, ta làm như vật tất có nguyên do của nó. Bùi Đông Lai cũng minh bạch Miêu Lão muốn ám chỉ điều gì, hắn cười ảm đạm nói. Kỳ thật, như vậy cũng không tồi. Miêu Lão ra mơ hồ đoán được cái gì đó, trầm mặc không nói. Chương 28. Sau khi Bùi Đông Lai trở lại phòng học thì ngoại trừ Tần Đông Tuyết và đám người Tào Băng ra thì những tên học sinh khác trong lớp đều dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn hắn, thậm chí một ít giáo viên cũng dùng ánh mắt cổ quái để đánh giá hắn. Ánh mắt kia giống như đang hỏi, một tên xuất thân bần cùng như Bùi Đông Lai sao tự dưng lại biến thành một tên phú nhị đại, hơn nữa lại còn ngưu bài hơn phú nhị đại nữa. Đối với thái độ của mọi người thì Bùi Đông Lai biết rõ nguyên nhân là do Nạp Lan Trường Sinh ra mặt giúp mình. Đối với lần này thì vẻ mặt hắn cũng tỏ ra bình tĩnh, cũng giống như ngày hôm qua, hắn vẫn chuyên chú nghe giảng bài, rồi ghi chép. Giác chi. Đông nhiên, ngay tại lúc mọi người đang nghe giảng bài thì đột nhiên cánh cửa phòng học bị đẩy ra, một người nam nhân đầu hói, bụng phệ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hiệu trưởng. Thấy được người cầm quyền rất ít khi xuất hiện ở trong Trầm Thành nhất trung này thì toàn bộ mọi người đều sửng sốt. Sau đó. Dường như bọn hắn đã đoán ra được cái gì rồi, theo bản năng liền nhìn về phía Bùi Đông Lai. Giống như là chứng minh suy đoán của bọn hắn là đúng, sau khi đẩy cửa ra thì hiện trưởng liền liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái rồi quay đầu lại nói với lão sư đang đứng ở trên bảng. Trương lão sư, thật là xin lỗi vì đã quấy rầy. Nguyên bản ở trong trầm thành nhất trung này thì đối với một người hiệu trưởng như hắn mà nói thì không cần phải khách khí như thế, bất quá hắn lại không muốn tỏ ra bộ dạng lãnh đạo trước mặt của Bùi Đông Lai. Bởi vì hắn sợ, sợ làm cho Bùi Đông Lai phản cảm. Nghe được hiệu trưởng nói như thế thì lão sư họ Trương cũng biết được hiệu trưởng khách khí với mình hoàn toàn là bởi vì Bùi Đông Lai, bất quá nàng cũng có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, vì vậy liền bước lên phía trước, mặc dù là biết rõ rồi nhưng vẫn cố ý hỏi. Hiệu trưởng, ngài đến đây có chuyện gì không? Ta đến đây để tìm Bùi Đông Lai có chút việc. Hiệu trưởng nói xong liền nhìn về phía Bùi Đông Lai, rồi hỏi. Bùi Đông Lai đồng học, nếu như cảm thấy không tiện thì đợi sau khi tan học rồi ta sẽ đến tìm ngươi. Bùi Đông Lai cũng hiểu rõ mục đích đến đây tìm mình của hiệu trưởng cho nên hắn liền trực tiếp đứng dậy nói. Hiệu trưởng, không có gì đáng ngại cả. Nói xong thì Bùi Đông Lai liền buông cây bút trong tay rồi, đứng dậy hướng phía hiệu trưởng đi tới. Hiệu trưởng âm thầm thở nhẹ ra một hơi, sau đó cười nói xin lỗi với Trương lão sư rồi đi ra ngoài. Bùi Đông Lai đồng học, chúng ta đến phòng làm việc của ta rồi nói tiếp. Mắt thấy Bùi Đông Lai đi ra khỏi phòng học, sau đó hiệu trưởng bước lên đóng cửa phòng lại rồi một lần nữa hỏi ý kiến của Bùi Đông Lai. Hiệu trưởng, ta biết ngài đến tìm ta là bởi vì chuyện tình của gia trưởng hội vừa rồi. Bùi Đông Lai hỏi một đằng trả một nẻo, giọng nói cũng không có chút tỏ ra vẻ ta đây mà ngược lại tỏ ra vô cùng khách khí. Thân là hiệu trưởng của Trầm Thành nhất trung cho nên địa vị của Ngô Chí Quốc ở ngoài xã hội cũng không thấp, mạng lưới quan hệ rất lớn, chuyện tình cần phải xả giao không ít. Bình thường thì hắn giờ ít khi ở trường học, mọi công việc trong trường đều do mấy phó hiệu trưởng xử lý rồi sau đó báo cáo cho hắn. Vào lúc gia trưởng hội diễn ra thì hắn đang ở bộ giáo dục cùng với các lãnh đạo bàn bạc công chuyện, cuối cùng lại nhận được một cuộc điện thoại của một giáo viên trong trường. Nói chung là nếu có chuyện gì gấp thì trước tiên là phải báo cho phó hiệu trưởng rồi sau đó phó hiệu trưởng mới báo lại cho hiệu trưởng. Đối với lần này thì Ngô Chí Quốc có chút nghi hoặc, hơn nữa là còn bất mãn vì vị giáo viên ấy không hiểu quy củ. Nhưng mà khi hắn nghe xong giáo viên kia nói thì hắn sợ tới mức thiếu chút nữa mà ngất đi. Lúc ấy, trong bộ giáo dục cũng có một vài vị lãnh đạo có quen biết với Ngô Chí Quốc, thấy sắc mặt của hắn khó coi thì liền hỏi nguyên nhân, sau khi biết được chân tướng sự tình thì cũng sợ tới mức không nhẹ, đồng thời còn nói. Ngô hiệu trưởng, ta mặc kệ ông dùng biện pháp gì, nhất định phải xử lý chuyện này cho tốt. Đối với mệnh lệnh của lãnh đạo thì thân là hiệu trưởng của Trầm Thành nhất trung thì Ngô Chí Quốc cũng không dám chậm trễ, trước hết hắn liền rời đi khỏi bộ giáo dục. Ngay sau khi bước ra khỏi bộ giáo dục thì Ngô Chí Quốc cũng không trực tiếp đi tìm Nạp Lan Trường Sinh. Bởi vì hắn biết thân phận của mình kém Nạp Lan Trường Sinh hơn cả vạn dặm, căn bản là không có tư cách để đi gặp mặt Nạp Lan Trường Sinh để nói chuyện này. Hiểu được điều này, trước tiên thì Ngô Chí Quốc trở về trường học để hỏi rõ sự tình. Hắn nghe được mọi người báo cáo, ở hắn xem ra chuyện này là do Bùi Đông Lai dựng lên, quan trọng nhất chính là thái độ của Bùi Đông Lai, chỉ cần Bùi Đông Lai không có ý định làm quá thì về phía của Nạp Lan Trường Sinh cũng dễ ăn nói. Lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói toạt móng heo thì Ngô Chí Quốc xấu hổ gật đầu, nói: "Thực xin lỗi Đông Lai, lúc ấy ta có việc bận nên rời khỏi đây. Nếu lúc ấy có ta ở đó thì ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng làm ra hành động càn quấy như thế. Hiệu trưởng, kỳ thật trong chuyện này thì ta cũng có chỗ không đúng." Mặc dù Bùi Đông Lai biết những lời nói của Ngô Chí Quốc chỉ là lời khách khí nhưng mà hắn cũng để cho Ngô Chí Quốc khó chịu. Ân, thật sự là Ngô Chí Quốc không ngờ rằng Bùi Đông Lai sẽ khách khí đến như thế, nhất thời thì có chút sửng sốt. Bất quá hiệu trưởng à, Vương Hồng bởi vì đã nhận được chỗ tốt của phụ thân Trịnh Phi cho nên ở trước mặt mọi người đã vũ nhục cha của ta, quả thực là làm sỉ nhục chức nghiệp của một người giáo viên. Bùi Đông Lai không để cho Ngô Chí Quốc khó chịu cũng không có nghĩa là hắn không có ý định lợi dụng cơ hội cáo mượn oai hùng để giáo huấn Vương Hồng một phen. Dù sao thì Vương Hồng đã vũ nhục Bùi Vũ Phu, chẳng khác nào là đụng vào nghịch lân của hắn. Đông Lai, ngươi nói không sai. Hành vi của Vương Hồng quả thật là đã làm mất đi hình tượng giáo viên. Việc này thì ta cùng với lãnh đạo trường học đã trao đổi ý kiến rồi, nhất trí quyết định khai trừ Vương Hồng ra khỏi trường học. Ngô Chí Quốc vội vàng trả lời một câu, sau đó tựa hồ như vậy sẽ không đủ làm Bùi Đông Lai nguôi giận cho nên liền bổ sung. Mặt khác, Chu hiệu trưởng không rõ trắng đen nên đã quyết định khai trừ ngươi thì ta cũng đã hướng xin ý kiến của các lãnh đạo ở Bộ Giáo dục, những lãnh đạo ấy sẽ cấp cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Cảm ơn hiệu trưởng. Bạn đang đọc truyện tại www.truyenfun. Bùi Đông Lai mỉm cười rồi nói cảm ơn. Đông Lai, không cần phải khách khí, đây là việc mà ta phải làm. Đối mặt với lời cảm ơn của Bùi Đông Lai thì Ngô Chí Quốc liền mở ra, sau đó cười nói trả lời một câu. Hiển nhiên là hắn biết rằng, tạm thời không đề cập tới chồng của Vương Hồng chỉ nói riêng Trịnh Kim Sơn và Trương Vân bởi vì chuyện ra trưởng hội lần này thì sẽ gặp trừng phạt, trường học bên này cũng xem như phải cho Bùi Đông Lai một cái công đạo. Hắn cũng không biết rằng Bùi Đông Lai nói cảm ơn là bởi vì trong vòng một năm qua, hắn luôn ôm hy vọng đối với Bùi Đông Lai, Thủy Chung vẫn quan tâm đến chuyện tình học tập của Bùi Đông Lai. Ngay sau khi Bùi Đông Lai cùng Ngô Chí Quốc kết thúc cuộc nói chuyện thì tiếng chuông vang học liền vang lên, các học sinh sôi nổi từ trong phòng học đi ra. Ngô hiệu trưởng, ngài đi mau lên. Bùi Đông Lai thấy thế liền khách khí nói. Đối với Ngô Chí Quốc mà nói thì bản thân hắn là một hiệu trưởng mà lại hạ mình nói chuyện cùng với một gã học sinh, nếu bị các học sinh khác cùng các giáo viên khác thấy được thì cũng có chút ảnh hưởng đến hắn. Đối với lần này, nghe được Bùi Đông Lai nói ra thì trong lòng hắn âm thầm cảm thán Bùi Đông Lai biết được thế thái nhân tình, sau đó cười cười rồi vô vô bả vai của Bùi Đông Lai rồi rời đi. Thấy được Ngô Chí Quốc thân thiết vô vào vai của Bùi Đông Lai thì mấy tên học sinh trong lớp 12 một đi ra cũng không cảm thấy có gì là kinh ngạc cả. Đồng thời thì bọn hắn cũng không có bước lên chào hỏi Bùi Đông Lai. Đối với bọn hắn mà nói thì một năm trước thì Bùi Đông Lai là một nhân vật phong vân trong Trầm Thành nhất trung này, lúc ấy thì bọn chúng vô cùng ngưỡng mộ Bùi Đông Lai. Sau này bởi vì phát sinh biến cố cho nên thành tích của Bùi Đông Lai liền bị trượt dốc xuống, trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Bọn hắn thấy vậy thì cảm thấy vui sướng khi người khác gặp nạn. Hôm nay thân phận của Bùi Đông Lai lại trở nên thần bí hơn nữa lại vô cùng như bức cho nên bọn chúng cũng không có mặt mũi nào mà đi tới nói chuyện với Bùi Đông Lai. Đông Lai, hiệu trưởng tìm người làm gì thế? Chắc hẳn không phải là muốn khai trừ ngươi ra khỏi trường học sao? Cũng bất đồng so với đám người kia, sau khi Tào Băng ra khỏi phòng học thì vẻ mặt liền quan tâm hỏi Bùi Đông Lai. Tào Băng, thật sự là ngươi biết một mà không biết hai, chính phi cùng với ông già của hắn đều bị Đông Lai dập cho lên bờ xuống ruộng, làm sao hiệu trưởng lại dám khai trừ hắn được? Một gã bạn học khác ở cùng phòng với Bùi Đông Lai nói. Đúng vậy à, theo ta thấy thì hiệu trưởng đến đây tìm Đông Lai thì hơn phân nữa là muốn làm thế nào để kết thúc việc này. Lại một người khác nói. Đông Lai, ta cảm thấy rằng Vương Hồng quả thật là một người rất rưỡi, căn bản là không xứng với hai chữ giáo viên. Ngươi cứ phóng tay mà làm, không cần phải buông tha cho bà ấy. Nghe được ba người nói như vậy thì Bùi Đông Lai lại dở khóc dở cười, vốn muốn nói cái gì đó nhưng lại thấy được Tần Đông Tuyết từ trong phòng học đi ra. Trong phút chốc, ánh mắt của hai người liền gặp nhau trên không trung. Bùi Đông Lai, rốt cuộc là anh còn bao nhiêu bí mật đây? Tần Đông Tuyết mỉm cười ý bảo một chút, trước tiên là rời ánh mắt ra khỏi một chút nhưng trong lòng lại xuất hiện từng gợn sóng. Chương 29. Trầm Thành nhất trung là một trong những trường học tốt nhất của Trầm Thành, tự nhiên là trong trường không ít những tên phú nhị đại giống như Trịnh Phi, mặc dù đám phú nhị đại này chưa bao giờ gặp qua Nạp Lan trường sinh nhưng mà bọn hắn thông qua nhiều đường nên đã biết được người ra mặt giúp Bùi Đông Lai chính là Nạp Lan Vương gia Huy Trấn ở Đông Bắc. Nhất thạch kích khởi thiên tàng lãng. Một hòn đá làm nổi lên hàng ngàn con sóng. Tin tức này làm cho bọn họ trực tiếp mà sợ ngây người. Sau đó, tin tức này liền lan truyền nhanh khắp cả Trầm Thành nhất trung, thân phận của Bùi Đông Lai cũng trở nên thần bí, đám học sinh liền suy đoán đủ loại, nào là Bùi Đông Lai là con tư sinh của Nạp Lan trường sinh, cũng có người suy đoán Nạp Lan trường sinh là trưởng bối của Bùi Đông Lai. Xuất phát từ tò mò rất nhiều mờ lớp 10 thừa dịp vào lúc giải lao giữa giờ học liền tiến đến xem Bùi Đông Lai, trừ việc đó ra không ít tên học sinh có thân phận cũng bắt đầu lôi kéo Bùi Đông Lai. Hiển nhiên, cha mẹ của bọn hắn muốn thông qua Bùi Đông Lai để có thể tiếp cận được với vị Nạp Lan Vương gia trong truyền thuyết kia. Đối mặt với nhiều chuyện như vậy thì mặc dù Bùi Đông Lai có chút buồn bực nhưng hắn cũng không có cách nào thay đổi được, chỉ có thể không chú ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chăm chú đọc sách. Vương Hồng bị ngã trong lúc ra trường hội, sau khi trải qua kiểm tra thì đúng là bị chấn động não rất nhỏ. Nhưng mà, sau khi biết được thương thế của mình thì Vương Hồng cũng không có để ý. càng không có ghen ghét Bùi Đông Lai, mà trước tiên là nàng muốn tìm gặp Bùi Đông Lai để giải thích, nhưng kết quả lại bị hiệu trưởng Ngô Chí Quốc mắng té tát, trực tiếp đuổi nàng ra khỏi trường. Ngô Chí Quốc giải quyết sự tình một cách nhanh chóng, điều đó làm cho Vương Hồng khóc không ra nước mắt, chỉ hận chính bản thân mình có mắt mà không thấy Thái Sơn. Càng làm cho Vương Hồng không thể ngờ được chính là giữa trưa sau khi trở về nhà, thì chồng nàng chẳng những không an ủi, chiếu cố nàng mà ngay lúc gặp mặt thì chồng nàng đã tặng nàng hai cái bạt thai vào mặt. Vương Hồng vốn là đã chịu ủy khuất ở trong trường học, về nhà lại bị chồng tát vào mặt thì lập tức liền phản kháng. Kết quả là chồng nàng nói cho nàng biết bởi vì chuyện tình của nàng mà Trịnh Kim Sơn chẳng những không giúp đỡ hắn mà còn bị lãnh đạo cấp trên tra hỏi nữa. Việc này đưa đến kết quả, chồng của Vương Hồng bị đuổi việc. Việc này thì Bùi Đông Lai cũng không biết, buổi chiều sau khi tan học thì hắn cự tuyệt lời lôi kéo, làm quen của đám hoàn khố. Hắn đợi sau khi đám hoàn khố rời đi thì trực tiếp đi tới chỗ ngồi của Tần Đông Tuyết. Tần Đông Tuyết đang gặp một đề toán khó, đang vắt óc suy nghĩ vấn đề này, đột nhiên thấy được có một thân ảnh đang đứng bên cạnh mình thì theo bản năng nàng liền ngẩng đầu lên. Tần Đông Tuyết đồng học, cho dù là sợ anh cướp đi ngôi vị trạng nguyên của cưng thì cũng không cần phải mất ăn mất ngủ như thế à. Bốn mặt chạm vào nhau, Bùi Đông Lai nở ra nụ cười trêu ghẹo nói. Bên hai vang lên lời nói trêu ghẹo của Bùi Đông Lai. Lại thấy bộ dạng tự tiếu phi tiếu của Bùi Đông Lai thì khỏe miệng của Tần Đông Tuyết hơi vểnh lên, hừ nhẹ nói. Bùi Đông Lai đồng học, nếu như em nhớ không lầm thì một năm trước, thì mỗi kỳ anh đều hơn em 10 điểm, em làm sao lại có thể không mất ăn mất ngủ được chứ? Giọng nói vui vẻ, cái miệng vểnh lên, nụ cười mê người. Hết thể những thứ này đều không hợp với hình tượng của Tần Đông Tuyết. Nhưng mà, bạn đang đọc truyện được có đi tại. Bùi Đông Lai lại không cảm thấy có gì khác lạ, từ sau khi kết thúc trận bóng rổ lúc trước thì Tần Đông Tuyết đã chủ động nói chuyện với hắn, hắn phát hiện được khoảng cách giữa hai người đang được kéo gần lại. Mà sáng sớm hôm nay, Tần Đông Tuyết lại ra mặt cho Bùi Đông Lai, cái cảm giác này thì trong lòng Bùi Đông Lai biết được rõ ràng. Tần Đông Tuyết đồng học, vì muốn cảm ơn hôm nay đã ra mặt dùm ca nên ca quyết định mời em một bữa cơm, không biết là em có nhận lời hay không? Bùi Đông Lai mỉm cười nói. Trong phòng học thì có một ít học sinh vẫn chưa rời đi, bọn hắn thấy được Bùi Đông Lai đang cùng Tần Đông Tuyết nói chuyện một cách vui vẻ thì không nói, hơn nữa Bùi Đông Lai lại muốn mời Tần Đông Tuyết đi ăn cơm, một đám giống như là nuốt phải lựu đạn, trợn tròn mắt lên, vẫn không nhúc nhích mà nhìn vào Tần Đông Tuyết. Dường như bọn hắn muốn biết, trong vòng 2 năm qua Tần Đông Tuyết vẫn chưa bao giờ đi ăn cơm chung với một nam sinh khác, không biết hôm nay Tần Đông Tuyết có cự tuyệt lời mời của Bùi Đông Lai hay không đây. Có thể nhận được lời mời của một nhân vật phong vân nhất của Trầm Thành nhất trung thì bỉ nhân cảm thấy vô cùng may mắn và vinh hạnh. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của đám người kia thì Tần Đông Tuyết buông cây bút trong tay ra rồi cười trả lời lại. Đáp ứng rồi. Tần Đông Tuyết đáp ứng rồi. Nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết lại thấy được vẻ mặt vui vẻ của nàng thì toàn bộ đám học sinh kia đều ngây dại. So với đám người kia thì dường như Bùi Đông Lai đã đoán được Tần Đông Tuyết sẽ đáp ứng mình cho nên hắn cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc nào, bất qua bốn chữ nhân vật phong vân này mà hắn cảm thấy sấy hổ mà đỏ mặt, vì thế liền lấy tay sờ sờ lên đầu rồi đi lên phía trước dẫn đường. Sau khi hai người rời khỏi giáo học lâu thì ánh trời chiều nhuộm đỏ bừng một mảnh, làm cho người khác cảm thấy có một loại cảm giác xa hoa. Dưới ánh trời chiều, Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết đi song song với nhau. Hai người cũng cách xa nhau không quá 50cm. Phát hiện này làm cho trong lòng Bùi Đông Lai không khỏi động, hắn nhớ lại một quyển sách đã từng viết, giữa người với người cách nhau không quá một cánh lưới sắt, chỉ khi nào đối phương hoàn toàn tin tưởng người thì người mới có thể tự nhiên đi qua cánh cửa sắt ấy được. Trong đầu hiện ra những câu nói trong sách ấy thì Bùi Đông Lai không khỏi vui vẻ, ở hắn xem ra thì khoảng cách giữa mình và Tần Đông Tuyết có thể hoàn toàn vượt qua. Mà lại còn có thể ở chung một chỗ nữa chớ, tự sướng bê lê. Đi cùng với Bùi Đông Lai ở trong sân trường thì Tần Đông Tuyết có thể nhận thấy được ánh mắt kinh ngạc của những họ sinh kia, bất quá nàng cũng không có để ý mà đem lực chú ý đặt trên người của Bùi Đông Lai. Lúc này thấy Bùi Đông Lai cười cười thì Tần Đông Tuyết không nhịn được mà hỏi. Cười cái gì thế? Hả? Nguyên bản thì Bùi Đông Lai đang tự sướng, ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết thì liền giật mình. Sau đó hắn liền lấy lại bộ dáng đúng đắn rồi nói. Anh đang suy nghĩ, bọn hắn thấy được anh với em giống như là tình lữ sóng vai đi chung với nhau trong sân trường, không biết sau khi trở về thì bọn hắn có nguyền rủa anh hay không đây. Tình lữ. Nghe được hai chữ này thì trong lòng Tần Đông Tuyết không khỏi nhảy dựng lên, mà vẻ mặt cũng trở nên ửng đỏ, nhìn qua thì vô cùng mê người. Vô sỉ. Tần Đông Tuyết đỏ mặt, tức giận mắng một câu, lại không dám nhìn vào đôi mắt của Bùi Long Lai. Nếu như anh vô sỉ thì đã cầm tay em và lớn tiếng hô lên rằng em là bạn gái của anh rồi. Không biết tại sao, thấy được bộ dạng thẹn thùng như vậy của Tần Đông Tuyết thì Bùi Đông Lai lại thấy vô cùng khoái trá. Ok, Yếp Dữ Hoàn, em không có ý kiến. Bị Bùi Đông Lai nhìn chằm chằm thì tim của Tần Đông Tuyết liền đập nhanh hơn, vì muốn che giấu sự xấu hổ nên nàng đã ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn vào Bùi Đông Lai. Thật không có ý kiến sao? Bùi Đông Lai có chút sửng sốt, càng nhiều hơn là hưng phấn, hắn đang rất nóng lòng. Không có. Lập trường của Tần Đông Tuyết vô cùng kiên định. Em xác định và khẳng định là không có sao. Bùi Đông Lai có chút không dám tin, hắn lại thử hỏi một lần nữa. Em xác định và khẳng định là không có ý kiến gì. Tờ giờ tờ nói xong rồi lại khẽ hừ một tiếng. Bất quá, chỉ cần anh dám thì em sẽ kêu anh phi lễ đối với em. Một đầu của Bùi Đông Lai liền nổi lên hát tuyến. Vẻ mặt của Tần Đông Tuyết liền nở ra nụ cười xấu xa. Nhưng mà, Bùi Đông Lai lại không thấy được, trong nụ cười ấy lại chứa đựng vài phần cảm xúc khác thường. Chương 30. Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết yêu nhau. Ngay sau khi Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết bước ra khỏi nhà ăn thì tin tức bát quái này lập tức truyền nhanh vào trong tay của mọi người trong Trầm Thành Nhất Trung, đồng dạng các thầy cô giáo cũng biết được tin này. Trong lúc nhất thời, bởi vì xảy ra biến cố lúc trước nên Bùi Đông Lai trở thành trò cười cho mọi người lại trong hai ngày ngắn ngủi lại biến thành xuất ca, khiến cho mọi người đều xôn xao. Trong đó, một ít nữ sinh đều ầm thầm cảm thán Bùi Đông Lai che giấu thân phận quá lâu, khiến cho các nàng không thể xuống tay trước, mà không ít nam sinh thầm mến Tần Đông Tuyết thì không ngừng kêu rên. Đối với mọi chuyện này thì Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết vẫn tỏ ra bình tĩnh. Dường như là cả hai người không để ý đến những lời đồn nhảm nhí kia. Sau khi kết thúc giờ tự học thì Bùi Đông Lai vẫn giống như ngày hôm qua vẫn ngồi ở trong phòng học để học thêm toán học, mà Tần Đông Tuyết thì liền thu dọn sách vở chuẩn bị trở về nhà. Có khác so với lúc trước chính là sau khi Tần Đông Tuyết đứng lại thì cũng không rời đi, nhịn không được mà liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Sau khi thấy Bùi Đông Lai đang làm bài thì trong mắt của nàng lại hiện lên một đạo quang mang kỳ dị. Sau đó nàng cũng không chào hỏi Bùi Đông Lai mà là giữ im lặng rồi rời đi. Kể từ khi sáp nhập vào linh hồn của Tiêu Phi thì năng lực cảm ứng của Bùi Đông Lai lại càng thêm đề cao. Tần Đông Tuyết vừa mới liếc nhìn hắn thì hắn đã nhận ra, bất quá hắn cũng giả vờ như là không biết, thẳng cho đến sau khi Tần Đông Tuyết rời đi thì hắn mới nở ra một nụ cười. Cười xong thì Bùi Đông Lai liền thu liễm lại tâm trạng, bắt đầu chú tâm vào công việc học tập. Ra khỏi cổng trường thì Tần Đông Tuyết lại giống như thường ngày, liền chui vào trong một chiếc xe phả sạt bình thường. Hôm nay, dường như là tiểu thư rất vui vẻ a. Ô tô vừa chạy được một chút thì người phụ nữ trung niên đảm nhận vị trí lái xe trông thấy được khuôn mặt vui cười của Tần Đông Tuyết thì cười nói. Có phải tiểu thư đã gặp được chuyện gì vui vẻ rồi không? Tần Đông Tuyết lên xe thì nhớ đến cảnh chiều hôm nay mình đi ăn cơm chung với Bùi Đông Lai. Nhớ đến cảnh này thì nàng không kìm lòng được mà nở nụ cười. Sau khi nghe được người phụ nữ trung niên nói như vậy thì vẻ mặt của nàng thẹn thùng nói. Lan mụ, không phải là như vậy. Còn nói là không có, cái miệng nhỏ nhắn kia cười đến nỗi biến thành một đóa hoa rồi kìa. Người phụ nữ trung niên được Tần Đông Tuyết kêu là Lan mụ mở miệng trêu ghẹo nhưng lại không hỏi kỹ sự tình. Đúng rồi tiểu thư, Tần Bí Thư đã gọi điện tới nói là cuối tuần này ngài sẽ bất thì giờ xuống thăm tiểu thư. Lan mụ dường như là nhớ ra cái gì đó rồi nói thêm. Còn nữa, Tần Bí Thư còn nói, thứ sáu tuần này mẹ của tiểu thư cũng sẽ từ trên Yến Kinh chạy xuống. Nha! Nghe được Lan mụ nói như vậy thì khuôn mặt tươi cười của Tần Đông Tuyết dần biến mất, thản nhiên trả lời lại một câu. Thấy được biểu tình biến hóa của Tần Đông Tuyết thì trong lòng Lan mụ thầm thở dài, cũng không có nói cái gì nữa. Có lẽ là bởi vì lời nói của Lan Mụ làm ảnh hưởng đến tâm tình cho nên sau đó Tần Đông Tuyết lại giống như là một con mèo nhỏ mở cửa sổ xe ra rồi đem đầu nhìn ra bên ngoài, tùy ý để cho gió đêm thổi lên khuôn mặt của nàng, thưởng thức cảnh đêm của Trầm Thành. Không biết trải qua bao lâu, khuôn mặt của Tần Đông Tuyết bỗng nhiên hiện lên một vẻ kỳ dị, ánh mắt của nàng đã bị biển số xe của một chiếc xe hơi hấp dẫn. đó là một chiếc Bentley. Đối với chiếc Bentley kia thì Tần Đông Tuyết cũng không xa lạ gì, lúc trước Trịnh Kim Sơn đã từng lái chiếc này để đến Trầm Thành Nhất Trung tham gia hoạt động. Tần Đông Tuyết liền thu hồi ánh mắt, đóng cửa sổ lại, sau đó lại lấy một quyển sách giáo khoa từ trong túi sách ra để đọc. Trong chiếc Bentley, thân là thổ hào mới của Trầm Thành, Trịnh Kim Sơn ngồi ở phía sau xe, giống như là những tên nhà giàu mới nổi, hắn cầm trên tay một điếu xì gà, vẻ mặt của hắn như đưa đám. Ngồi bên cạnh hắn là một nam nhân mang tây phục, trên người của nam nhân không có hơi thở của một tên nhà giàu mới nổi mà thay vào đó là vẻ quan uy. Hắn là người trong cục xây dựng ở Trầm Thành, đồng dạng hắn chính là phụ thân của Cố Mỹ Mỹ. Trịnh lão bản, người xác định rằng chúng ta tìm tên Bùi Vũ Phu kia thì có ích sao? Có lẽ là không quá thích ứng được với hương vị của điếu xì gà cho nên phụ thân của Cố Mỹ Mỹ liền hạ kính xe xuống, vẻ mặt cau mày nói. Nguyên bản lấy thân phận của Trịnh Kim Sơn thì không ít người trong cục xây dựng thường hay đi đút lót hắn, đối với hắn mà nói sở dĩ hắn cổ vũ Trịnh Phi theo đuổi Cố Mỹ Mỹ chính là không bao lâu nữa phụ thân của Cố Mỹ Mỹ là Cố Tuyển Sơn sẽ trở thành phó chủ nhiệm phát cải ủy, ở Trầm Thành. Phát cải ủy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Đây là một ngành có quyền lực thật lớn a. Nhưng mà, mặc dù là như thế nhưng mà lúc này có lẽ là bởi vì do nguyên nhân tâm tình của Trịnh Kim Sơn không được tốt cho lắm nên không thấy được vẻ mặt buồn bực trên mặt của Cố Tuyền Sơn, Trịnh Kim Sơn nói. Cố Cục trưởng, việc này ngoại trừ tìm Bùi Vũ Phu ra thì không còn con đường thứ hai nào để đi đâu. Tên Bùi Vũ Phu kia chỉ dựa vào Nạp Lan Trường Sinh, cá nhân ta cho rằng nên tìm thẳng mặt Nạp Lan Trường Sinh mà nói chuyện. Cố Tuyền Sơn nói ra cách nhìn của mình. Cố Cục trưởng, nói như thế cũng đúng chẳng qua là Nạp Lan Trường Sinh sẽ cho Cố Cục trưởng vài phần nhân tình, cùng gặp mặt nói chuyện với Cố Cục trưởng nhưng mà ta nghĩ đó không phải là điều mà Nạp Lan Trường Sinh hy vọng. Trịnh Kim Sơn cố gắng vắt óc nói, đồng thời hắn cũng không muốn đả kích Cố Tuyền Sơn, dù sao thì cho dù là Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ có thành đôi hay không thì nhất định hắn phải làm tốt quan hệ với Cố Tuyền Sơn. Mặc dù Trịnh Kim Sơn đã rất cẩn thận nói ra nhưng mà sau khi nghe xong thì sắc mặt của Cố Tuyển Sơn vẫn hơi đổi, dường như là trong lòng của hắn rất không thoải mái. Không thoải mái thì không thoải mái nhưng Cố Tuyển Sơn cũng biết, xuất thân của hắn là bần hàn cho nên thông qua cố gắng của bản thân đến hôm nay đã bước vào cán bộ cấp sử, ở trong mắt của Nạp Lan Trường Sinh thì hắn cũng không tính là thứ gì. Thậm chí cho dù hắn thành công bước lên được phó chủ nhiệm cấp ủ thì cũng không dám làm ra cái gì ở trước mặt Nạp Lan Trường Sinh. Bởi vì biết được điểm này cho nên sau khi Trương Vân nói sự tình này cho hắn biết thì hắn liền liên lạc với Trịnh Kim Sơn, cố gắng mau chóng giải quyết chuyện này, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến việc lên chức của hắn. Cố Cục trưởng, kỳ thật Nạp Lan Trường Sinh có gặp chúng ta hay không cũng không quan trọng. Sở dĩ là ta đề nghị đi tìm tên Bùi Vũ Phu kia là muốn đem chuyện này hóa nhỏ, hoàn toàn là do thái độ của Bùi Vũ Phu quyết định. Trịnh Kim Sơn nói xong, dường như là nhớ đến tình hình của lần ra trưởng hội lần trước, giọng nói có chút cổ quái. Bởi vì, Nạp Lan Trường Sinh không để cho thê tử của chúng ta quỳ gối giải thích với Bùi Đông Lai hoàn toàn là do Bùi Vũ Phu đã nói quên đi trừ việc đó ra thì Bùi Vũ Phu còn kêu Nạp Lan Trường Sinh đứng trước cổng trường chờ hắn. Mà Nạp Lan Trường Sinh nghe được như vậy thì không tỏ ra thái độ bất mãn nào. Cố Tuyền Sơn không có biết được sự tình lúc đó, mà Trương Vân lại không kể ra những chi tiết bậy bởi vì lúc này Trương Vân đã bị hù dọa đến mất đi lý trí, đâu có dễ dàng mà chú ý nhiều đến như vậy. Lúc này, nghe được Trịnh Kim Sơn nói như vậy thì Cố Tuyền Sơn không khỏi cả kinh, hắn nhịn không được mà hỏi. Rốt cuộc tên Bùi Vũ Phu kia là ai? Trịnh Kim Sơn cũng lắc đầu nói. Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng mà bất kể là như thế nào đi nữa thì nếu Nạp Lan Trường Sinh đã khách khí đối với hắn thì thân phận của hắn chắc là không đơn giản rồi. Nếu thân phận của hắn không đơn giản thì vì sao lại phải sống ở khu dân nghèo này? Lúc này, ô tô đã chạy tới khu dân nghèo, Cố Tuyền Sơn thông qua cửa sổ đã thấy được cảnh tượng bên ngoài, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Trịnh Kim Sơn liếc mắt. Ta cũng không biết. Nghe được Trịnh Kim Sơn trả lời như thế thì cả người Cố Tuyển Sơn liền tức giận đến phát run, hắn cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ hoặc, mẹ nó rất kỳ hoặc. Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc, NZZK. Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước. Chương 31. Rất buồn bực, Cố Tuyển Sơn liền đốt lên một điếu thuốc, cũng không phải là xì gà mà là một điếu Trung Hoa. Người trong quan trường thì chú ý không để hỉ nộ lộ ra ở trên mặt. Hút thật sâu hai ngụm, Cố Tuyền Sơn liền phun ra một ngụm khói, cả người đã trở nên bình tĩnh. Sau đó, hắn thấy được một chữ to đùng ở trên phòng ốc trong khu dân nghèo thì trong lòng chợt động, rồi đột nhiên nhớ tới điều gì đó liền hỏi. Trịnh lão bản, nếu như ta nhớ không lầm thì khu dân cư này cần phải giải phóng để xây dựng, hơn nữa khu dân nghèo này là do ngươi phụ trách phải không?
Ân.
Trịnh Kim Sơn vốn đang suy nghĩ một hồi gặp Bùi Vũ Phu thì nên giải thích như thế nào, đột nhiên nghe được Cố Tuyền Sơn nói như vậy thì không khỏi ngần ra, sau đó liền gật đầu, bộ dạng cũng không tỏ ra hứng thú cho lắm. Dễ nhận thấy rằng ở hắn xem ra thì việc làm sao để giải quyết chuyện tình của Bùi Đông Lai thì tốt hơn, còn hạng mục công trình này thì căn bản không cần phải nhắc tới. Nhận thấy được bộ dạng không yên lòng của Trịnh Kim Sơn thì Cố Tuyền Sơn cũng không có tiếp tục nói về đề tài này nữa, hắn cũng biết rằng nếu Nạp Lan Trường Sinh thật sự muốn ra mặt cho Bùi Đông Lai mà khai đao đối với Trịnh Kim Sơn thì tổn thất của Trịnh Kim Sơn còn quan trọng hơn so với hạng mục công trình này, thậm chí tổn thất của hắn thì không thể dùng tiền bạc để so sánh được. Chiếc Bentley có giá trị hơn 8 con số chạy gần 10 trên con đường đầy ổ ga này rốt cuộc cũng chạy đến trước ngõ rồi dừng lại. Xem ra thì người còn chưa có trở về. Sau khi xe dừng lại thì Trịnh Kim Sơn có chút buồn bực nói. Bạn đang đọc truyện được có đi tại. Nghe được Trịnh Kim Sơn nói như vậy thì Cố Tuyền Sơn cũng buồn bực muốn chết. Sợ gì hắn và Trịnh Kim Sơn lựa chọn với lúc tối khuya đến đây để giải thích với Bùi Vũ Phu hoàn toàn là biết Bùi Vũ Phu ban ngày lái xe taxi, mà lúc này xe taxi của bờ tờ vờ lại không có ở trong này, vậy thì chứng tỏ Bùi Vũ Phu vẫn chưa có trở về. Chờ một chút đi. Trịnh Kim Sơn buồn bực lại đốt lên một điếu xì gà. Cố Tuyền Sơn trầm mặc hút thuốc cũng không có lên tiếng. Trịnh Kim Sơn thấy thế thì biết trong lòng Cố Tuyền Sơn đang ước rằng chuyện này nên giải quyết nhanh một chút nếu không thì việc thăng quan của hắn sẽ. Cứ chờ đợi như thế này thì cũng không phải là biện pháp tối, hay là ngươi hay kêu tài xế của ngươi đi hỏi thăm tình hình một chút, xem thử khi nào Bùi Vũ Phu sẽ trở về. Liên tục hút ba điếu thuốc. Cố Tuyền Sơn cũng đã có chút mất kiên nhẫn, trên thực tế thì hắn là một người kiên nhẫn, nếu không thì hắn cũng sẽ không hốn lên được địa vị như thế này. Hắn cảm giác được đường đường là một người có thân phận như mình lại đứng trước một khu dân nghèo để đợi một tên tài xế taxi, chuyện này thì hắn còn cảm thấy khó chịu hơn khi đang dùng cơm thì nuốt phải một con rồi bỏ. Được. Trịnh Kim Sơn gật đầu lên tiếng, nhưng trong lòng lại chửi thầm, làm quan đều có một dứt hạnh giả bộ. Ngoại trừ lãnh đạo trước mặt thì lúc nào cũng đưa ra một cái yêu cầu bừa bãi. Sau khi nhận được lời dặn dò thì tên lái xe của Trịnh Kim Sơn liền bước xuống rồi tiến vào chỗ ở cũ nát của Bùi Đông Lai. Rất nhanh, tên lái xe liền chạy tới mở cửa phòng rồi cùng với bác gái cho thuê nhà nói với nhau hai câu, sau đó liền xoay người trở lại. Như thế nào? Bình thường thì mấy giờ Bùi Vũ Phu sẽ trở về nhà? Mắt thấy tên tài xế lên xe thì Trịnh Kim Sơn liền vội vã hỏi. Lão bản, Cố Cục trưởng, người đàn bà kia nói Bùi Vũ Phu có chút việc nên cần phải rời xa nhà, có thể là 2-3 ngày sau mới trở về. Tên tài xế thành thật trả lời. Rời khỏi nhà rồi sao? Ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời của tên tài xế thì cả Trịnh Kim Sơn và Cố Tuyền Sơn đều ngây người ra, bọn hắn đều cho rằng bận rộn cả buổi tối đều trở nên công cốc rồi. T. Trịnh Kim Sơn tức giận đến nổi cả cục thịt béo trên người đều rung lên mà Cố Tuyền Sơn cũng không khá hơn chút nào, thiếu chút nữa là hắn không nhịn được mà chửi mợ nó rồi. Cố Cục trưởng, làm sao bây giờ? Rất tức giận, Trịnh Kim Sơn liền hỏi Cố Tuyền Sơn một câu, thứ nhất là hắn tôn trọng Cố Tuyền Sơn, thứ hai là hắn muốn nghe ý kiến của Cố Tuyền Sơn. Vậy thì đi tìm con của hắn là Bùi Đông Lai đi. Cố Tuyền Sơn trầm mặc một lát rồi đáp. Cố Cục trưởng cao minh. Trịnh Kim Sơn nghe xong thì vỗ cái hót một cái sau đó giơ ngón tay cái lên rồi hỏi tiếp. Vậy thì sáng sớm mai chúng ta hãy đến trường để tìm Bùi Đông Lai. Sáng mai ta có một hội nghị quan trọng. Cố Tuyền Sơn do dự một lát rồi nói. Thứ bảy ở Trầm Thành Trung thì học sinh sẽ được nghỉ, vậy thì buổi trưa hôm ấy chúng ta sẽ đến đó. Tốt. Trịnh Kim Sơn hiểu được là do Cố Tuyền Sơn sợ mất thể diện nên tùy tiện tìm một cái cớ. Hơn nữa trên thực tế thì trong lòng hắn cũng có chút sợ khi phải đi tìm Bùi Đông Lai, dù sao thì Bùi Vũ Phu cũng là một người trưởng thành hơn nữa lấy thái độ của Bùi Vũ Phu ngày hôm ấy thì quan trọng nhất vẫn là thái độ của hắn. Về phần Bùi Đông Lai còn trẻ, có quỷ mới biết được hắn sẽ làm khó dễ bọn hắn như thế nào. Lúc hai người Trịnh Kim Sơn và Cố Tuyển Sơn buồn bực trở về thì ở trong phòng của bác gái chủ cho thuê nhà. Là người của công ty Sách Thiên, sao? Mở miệng là một nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi, bởi vì làm việc ở công trường nên làn da hơi ngâm đen, dáng người lại có vẻ phong phanh. Hắn đang hút một điếu thuốc lá rẻ tiền rồi nói. Không phải, là tới tìm Vũ Phu. Bác gái chủ nhà liền lắc đầu, sắc mặt cũng không tốt hơn nam nhân là bao. Nghe được bác gái chủ nhà nói như vậy thì nam nhân cũng không có hé răng nói tiếp mà là hung hăng hút lấy điếu thuốc trên tay, không khí trong phòng lại trở nên im lặng. Anh nói, khuya hôm nay bọn hắn có đến nữa không? Vài giây đồng hồ sau, bác gái chủ nhà liền mở miệng hỏi thêm, giọng nói có chút lo lắng, căn cứ vào thông chi của công ty bên kia thì xế chiều hôm nay trước 6h thì toàn bộ mọi người trong khu này đều phải ký vào hiệp nghị đồng ý rời đi nơi khác. Nếu không ký thì hậu quả tự gánh lấy. Cái gọi là tự gánh lấy hậu quả thì đó chính là thủ đoạn của công ty kia. Bá. Giống như vì muốn xác minh sự lo lắng của bác gái chủ nhà là đúng thì khi vừa nói xong thì bóng đèn trong nhà liền tắt đi. Loảng xoảng loảng xoảng. Loảng xoảng loảng xoảng. Loảng xoảng loảng xoảng. Sau đó, không đợi cho bác gái chủ nhà lấy lại tinh thần thì bên ngoài đã vang lên một trận, nào là tiếng đập cửa. Tiếng thủy tinh vỡ. Giống như là quỷ tiến vào thôn vậy, không ngừng hỗn loạn. Đám vương bắt đàn này, ta liều mạng với chúng mày. Nghe được cổng trước bị đạp phá thì nam nhân trung niên liền tức giận đến nổi vứt đi điếu thuốc đang hút, cắn răng một cái rồi cố gắng chạy ra cửa để tìm đám người của công ty kia tính sổ. Phu sinh, không nên. Bác gái chủ nhà thấy thế thì vội vàng ôm cổ nam nhân kia lại, vẻ mặt mang theo vài phần khủng hoảng nói. Bọn chúng đều là người của xã hội đen, anh không nên đi ra ngoại, chúng ta tình nguyện lấy tiền bồi thường cũng không muốn thấy ánh xảy ra chuyện gì. Nói xong thì bác gái chủ nhà liền khóc, nước mắt đảo quanh trong mắt. Nam nhân trung niên cũng biết những điều ấy là sự thật, cho nên không cam lòng mà thở dài, biệt khuất mà ngồi xuống. Thấy nam nhân trung niên không xúc động nữa thì bác gái chủ nhà mới lặng lẽ lau nước mắt, còn nam nhân trung niên kia thì đốt lên một điếu thuốc rẻ tiền. Sương khói mông lung, không khí trong phòng liền tràn ngập vẻ chua xót cùng bất đắc dĩ. Công ty phá bỏ và rời đi nơi khác. Chương 32. Vào lúc giữa trưa khi mặt trời lên cao, ánh mắt trời chiếu xuống sân trường. Bởi vì là thứ bảy cần phải học bù cho nên sân trường liền trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy vài ba người đang làm cây mà thôi. Reng, reng, reng. Vào lúc 12h, một tiếng chuông chói tai vang lên. Cả sân trường đang im lặng đống trở nên sôi nổi hẳn lên. Giờ phút này, đám học sinh giống như chim sổ lồng bay ra ngoài vậy. So với lớp 10, 11 mà nói thì học sinh lớp 12 cũng không quá hưng phấn, hiện giờ chỉ còn 3 tháng nữa là đến kỳ thi đại học, đối với bọn hắn mà nói thì đi học hay tan học cũng không có gì khác nhau cho lắm, đi học cũng chỉ được thầy cô giáo giảng bài, có thầy cô giáo giám sát thôi. Trong phòng học lớp 12-1, Bùi Đông Lai đem sách giáo khoa cất vào cặp xong rồi thì đưa mắt nhìn thoáng qua Tần Đông Tuyết thì phát hiện Tần Đông Tuyết cũng đã thu dọn xong. Làm như đã nhận ra được Bùi Đông Lai đang nhìn mình, Tần Đông Tuyết liền quay đầu lại cười nhẹ một phát. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng đi ra khỏi phòng, vai trùng vai đi xuống lầu. Thấy một màn như vậy thì đám học sinh chung quanh càng khẳng định Bùi Đông Lai cùng với Tần Đông Tuyết đang hẹn hò với nhau, bọn chúng liền không ngừng nghị luận. Bất quá! Cũng giống như tối hôm qua, hai người cũng không để ý. Ra khỏi sân trường thì Tần Đông Tuyết nở lên một nụ cười mê người rồi nói. Nghe nói hai ngày hôm nay anh rất cố gắng, bất quá em cũng rất cố gắng cho nên. Nếu anh muốn cướp đi trước Trạng Nguyên thì cần phải tiếp tục cố lên A. Cần phải như thế. Bùi Đông Lai thưởng thức nụ cười mê người của Tần Đông Tuyết rồi tự tin cười nói. Gặp lại. Gặp lại. Chào tạm biệt xong. Tần Đông Tuyết liền đi vào trong chiếc xe bị có rèm che, mà Bùi Đông Lai thì nhìn thoáng qua bóng lưng của Tần Đông Tuyết rồi đi lên chiếc xe bus. Nếu là trước kia thì vừa đến thứ bảy là Bùi Vũ Phu sẽ đến trường học để đón rồi chở Bùi Đông Lai về nhà. Bạn đang đọc truyện được có đi tại. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai cũng đã từng phản đối, dùng lời của hắn nói thì ngồi trên xe bus tuy rằng có chút phiền toái, có chút mất thời gian nhưng mà cũng không sao cả. Mà Bùi Vũ Phu đi đón hắn thì lại mất khách, còn mất thêm tiền xăng nữa, tương đương với lãng phí tiền bạc. mà mỗi lần Bùi Đông Lai nói như vậy thì Bùi Vũ Phu cũng không có phản đối, cũng không trả lời lại mà chỉ là cười ngây ngô. Ngày hôm qua sau khi ra trưởng hội kết thúc thì Bùi Vũ Phu đã nói cho Bùi Đông Lai viết rằng ngày hôm nay hắn sẽ bồi Miêu Lao đi làm một ít chuyện, sẽ không trở lại, vì thế Bùi Đông Lai chỉ có thể đi xe bus để trở về nhà. Cùng lúc đó, ở một bên đường trước cục xây dựng, Trịnh Kim Sơn ngồi trên một có xe bẹn nỉ có trị giá hơn 8 chữ số, đang hút xì gà đợi Cố Tuyển Sơn xuất hiện. Mẹ nó, tên Cố Tuyển Sơn này còn giả bộ trang bức nữa. Mặt thấy đã hơn 12h15 mà Cố Tuyển Sơn còn chưa xuất hiện, Trịnh Kim Sơn liền có chút khó chịu mà mắng một câu. Lão bản, tới rồi. Trịnh Kim Sơn vừa nói xong thì tên lái xe liền thấy được Cố Tuyển Sơn từ trong cục xây dựng đi ra, vội kêu lên một tiếng. Trịnh Kim Sơn hút một ngụm thuốc, vẻ bực mình trên mặt đã mất đi mà thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười. Một sau, Trịnh Kim Sơn liền bước ra chào đón rồi đưa Cố Tuyển Sơn lên xe, nói. Cố cục trưởng, người nói xem, trước tiên là nên đi ăn cơm trưa rồi đi tìm Bùi Đông Lai hay là đến gặp Bùi Đông Lai để giải quyết vấn đề trước? Trước tiên đi giải quyết sự tình đi đã. Cố Tuyển Sơn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền trả lời một câu. Hiển nhiên đối với hắn mà nói thì không xử lý chuyện này thì tâm tình của hắn cũng sẽ bất an, tự nhiên là sẽ không có tâm tư mà dùng cơm rồi. Tốt. Trịnh Kim Sơn cũng có ý kiến như thế, nghe được Cố Tuyển Sơn trả lời thì lập tức cười nói. Đợi xử lý xong chuyện này, ta sẽ hao hảo mời Cố cục trưởng dùng một bàn. Cố Tuyển Sơn cũng không có lên tiếng, Trịnh Kim Sơn vội cười khan hai tiếng ý bảo tài xế lái xe đi. Rất nhanh chiếc Bentley đã được khởi động. Dưới sự chăm chú của nhiều người đi đường thì chiếc Bentley liền hướng khu dân nghèo mà chạy tới. Phần lớn người trong khu dân nghèo này là người làm công nhân ở bên ngoài, nhưng người đó buổi sáng đều rời giường rồi buổi tối trở về, không khí ở trong khu này rất hữu quạng. Nhưng mà, hôm nay lại có ngoại lệ. Trong khu dân nghèo hôm nay bỗng nhiên có nhiều người xách hành lý chuẩn bị đi tìm phòng mới để thuê, cảnh người chen chúc vô cùng hỗn loạn. Trong quán cơm ở khu dân nghèo, có hơn 10 tên trong công sách thiên đang ngồi đây ăn cơm, thông qua cửa kính cửa sổ đã nhìn được tình cảnh hỗn loạn ở bên ngoài, bọn chúng đều nở ra nụ cười. Báo ca, cũng là anh lợi hại, mang theo các huynh đệ đến hù dọa khiến cho bọn chúng phải. Trông thấy cảnh hỗn loạn như vậy thì một tên tóc húa cua liền mỉm cười nói, mà một tên bên cạnh lại vỗ bả vai của hắn một cái rồi vớt mông ngựa. Đương nhiên, báo ca của chúng ta là ai chứ? Trong lúc nhất thời toàn bộ những người trong này đều phụ họa, sôi nổi, sùng bái báo ca. Điều này cũng chẳng thể trách bọn hắn được, bọn hắn vốn là hôn ở xã hội không có bất kỳ một thu nhập nào, hiện giờ lại đi hôn theo báo ca để kiếm cơm thì tự nhiên phải vớt mông ngựa báo ca rồi. Mấy tên các ngươi không cần phải vui mừng sớm như thế. Bọn người rời đi chính là người làm công vụ ở bên ngoài, sở dĩ chúng chịu đi là do chúng ta đền bù không thấp. Trong lúc mọi người đang vui mừng thì một giọng nói lại vang lên. Nhưng mà các ngươi chớ quên, trừ bỏ người ở ngoại thành sống ở trong này thì ở nơi này cũng không thiếu người địa phương đó à. Khương ca, chẳng phải sáng nay những người địa phương ở đâu cũng đều ký tên rồi sao? Chỉ có một số người ký tên thôi, còn hơn 10 hộ chưa ký tên trong đó có vài hộ là lão nhân, những lão nhân ấy xương cốt chắc cũng có vẻ cứng à. Nam nhân họ Khương nói. Ừ. Nguyên bản báo ca đang được mọi người tâng bốc, ngạc nhiên nghe được nam nhân họ Khương nói như vậy thì liền hừ lạnh nối. Khương ca, ngươi hãy yên tâm đi, mấy lão già ấy cứ để ta thu thập cho. Báo, ta cần phải nói trước, phía trên đã truyền lời xuống, muốn việc này cần phải giải quyết nhanh chóng nhưng các ngươi cũng không được làm sàng làm bậy. Tên nam nhân tên là Khương Nam thấy được hai mắt của báo ca nổi lên hung quang thì có chút lo lắng nói. Báo cười ha ha, nói. Khương ca. Người quá lo xa, chúng ta sẽ không làm bậy đâu. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng báo ca lại cười lạnh, làm bậy thì sao? Từ lúc lao tử đi theo Trịnh lão bản thì có lúc nào lại không giải quyết được mấy vấn đề nhỏ này đâu. Chương 33. Thân là thổ hào mới nổi lên trong những năm gần đây của Trầm Thành thì Trịnh Kim Sơn có không ít sản nghiệp liên quan đến bất động sản, năng lượng, vận chuyển hàng hóa trong đó bất động sản chính là sản nghiệp trụ cột của hắn. Trong 2 năm qua thì giá phòng của cả nước liền tăng lên, Trịnh Kim Sơn cũng nương theo cơ hội đó mà rút tiền đổ vào bất động sản cho nên hắn mới có thể phất nhanh lên đến được như vậy. Mọi người đều biết, hạng mục của một công trình không phải là khó thi công mà có quan hệ đến nhiều người, trong chuyện này thì có quan hệ đến người của ban ký duyệt, ban thủ tục cùng với những cư dân địa phương không muốn giao đất ra để gây cản trở cho công trình. Biết được điểm này cho nên Trịnh Kim Sơn đã đưa vào không ít nhân lực, vật lực rồi lót tay cho những tên cán bộ công chức khác, hắn lại thành lập công ty Sách Thiên, thành viên của công ty này chủ yếu là dân xã hội đen. Những người này phân nữa là những tên tùi bắp đầu đường xó chợ, chém người, có ngồi tù, có thủ đoạn tàn nhẫn. Đối với Trịnh Kim Sơn mà nói thì tiêu tiền để nuôi đám người này, tương đương với nuôi một đám tay đấm, gặp chỗ nào có người cản trở thì hắn sẽ dùng những người này đến để uy hiếp, nếu không uy hiếp được thì lấy mã tấu, côn đổng ra để nói chuyện rồi sau đó đưa ra một ít điều kiện hấp dẫn, cuối cùng thì giải quyết được vấn đề. Thủ đoạn như vậy thì công ty dưới trướng của Trịnh Kim Sơn đã vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Cũng chính bởi vì như vậy mà trong lòng báo ca tuyệt đối không lo lắng. Ở hắn xem ra có Trịnh Lao ở đây thì hắn cần gì phải lo xa nữa. Sau khi ăn cơm xong thì đám người báo ca gồm hơn 10 tên trong công ty Sách Thiên một tay cầm tam, một tay mang theo thuốc lá như bức hò hét dọc đường đi, cuối cùng cũng đã đến được chỗ của hơn 10 hộ không chịu ký hiệp nghị. Thấy được bộ dạng hung thần ác sát, hung hăng càn quấy của đám người báo ca thì mọi người xung quanh liền né tránh. Thấy được cảnh này thì báo ca cũng không cho là nhục mà ngược lại thì hắn cảm thấy vinh hạnh cho nên cười to lên. Mà thân là nhân viên của công ty Sách Thiên mặc dù Khương Nam cảm thấy không thoải mái nhưng hắn cũng biết được số tiền dùng để đền bù cho nhóm người này thì công ty đã đem đi biếu cho nơi khác rồi. Mà số tiền kia được gọi là đinh hộ cuối cùng là trở về tay trên người. Rất nhanh, đám người đã đi đến trước cửa chỗ ở của Bùi Long Lai. Bang bang! Đám người liền dừng lại. Báo ca liền ra hiệu, một gã tóc húi cua thấy vậy thì liền đi lên gõ cửa, nói chính xác hơn là phá cửa, tiếng bang, bang không ngừng vang lên bên tai. Trong chỗ ở của Bùi Long Lai, vô luận là bác gái chủ nhà hay là chồng của nàng Lưu Phước Sinh đều nghe được động tĩnh bên ngoài. Trong đó, lông mày của Lưu Phước Sinh liền trao lên, khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ, mà bác gái chủ nhà lại lo lắng vừa không biết phải làm gì. Rầm. Một lúc sau, cửa sắt đã bị rớt ra, một lão nhân già đầu tóc đã điểm bạc liền xuất hiện trong đám người của báo ca. Lão nhân già. Nhìn lão giả kia xuất hiện thì báo ca nở ra nụ cười nhưng trong lòng lại là một bồ dao găm. Đi ra ngoài, các ngươi đều là đi ra ngoài, ta nói cho các ngươi biết cho dù các ngươi giết ta thì ta cũng sẽ không ký phần hiệp nghị kia. Ông cụ đưa tay ngăn cản không cho báo ca đi vào. Thấy thái độ kiên quyết của lão giả thì báo ca liền biến sắc. Mấy tên của hắn liền dục dịch làm ra bộ dạng như muốn động thủ. Khương Nam thấy thế thì bê ước lên một bước rồi cười nói. Chào cụ, cháu là nhân viên công tác của công ty Sách Thiên. Lão giả liền nhăn mặt, trầm mặc không nói gì. Cụ nên biết rằng vì muốn hưởng ứng lời kêu gọi của thành phố cho nên khu đất này sẽ được giải phóng để xây một vùng mới. Kỳ thật thì cụ cũng không cần phải lo lắng vì không có chỗ ở, bởi vì chính phủ sẽ cấp cho cụ một phòng khác. Nếu như cụ không muốn lấy phòng thì cũng sẽ được bồi thường một số tiền. Khương Nam mỉm cười mở miệng, nói láo cũng không đỏ mặt. Phá bỏ và rời đi nơi khác thì ta không phản đối, nhưng làm sao lại bồi thường ít như vậy? Vẻ mặt ông cụ liền tức giận nói. Đúng là một lão già như ta đây cũng chưa từng đi học, cũng không biết chữ to như thế nào, cũng không biết được pháp luật quy định giá đất đền bù là bao nhiêu, nhưng mà ta cũng không phải là kẻ ngốc, nhà của ta còn lớn hơn so với nhị lưu. Thế vì sao giá tiền đền bù cho ta lại không bằng một nửa của hắn? Bởi vì vị trí phòng của ông không được tốt cho lắm. Lúc này, không đợi Khương Nam mở miệng thì báo ca đã không nhẫn nạo được mà lạnh lùng nói. Phòng của ta cách xa phòng của nhị ngưu chưa đến 3 dặm, vị trí làm sao mà không tốt được? Ông cụ bị báo ca làm tức giận không chịu được. Phòng của người ta thì ở ngoài mặt tiền còn phòng của ông thì như thế nào? Một gã thủ hạ của báo ca liền đứng ra nói. Ông cụ tức giận đến mức hơi thở trở nên dồn dập, nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Lão nhân gia, nếu ông ký tên thì chính phủ sẽ không bạc đãi ông. Khương Nam lại nói. Chính phủ, hắc, những tên này có thể đại diện cho chính phủ sao? Ông cụ tức giận, liền đưa tay chỉ vào đám người báo ca. Lão già kia, ta xem ra ngươi không thích uống rượu mời mà lại đi uống rượu phạt ta. Báo ca thấy ông cụ chỉ tay vào mặt mình thì lập tức nổi. Nói xong hắn liền vung tay lên tắt vào mặt khô héo của ông cụ kia một cái. 3. Tiếng xe gió liền truyền ra, ông cụ bị báo ca tắt một phát liền ngã xuống đất, hai cái răng sen lẫn với máu ở trong miệng liền trực tiếp rớt xuống đất. Báo. Khương Nam không nghĩ tới báo ca vừa nói xong sẽ động thủ, hắn vốn là ngẩn ra, sau đó liền ngăn cản. Khương ca, việc này không cần phải lo lắng, những việc này cũng không làm khó được ta. Nếu lao bất tử này muốn chết thì trước tiên ta sẽ tặng cho hắn một cái quan tài. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Vẻ mặt của báo ca hung hăng, giống như là đã quyết định đem ông cụ này ra thịt để uy hiếp các hộ dân còn lại. Các ngươi lại không nói đạo lý sao? Đối diện, chồng của bác gái chủ nhà là Lưu Phúc Sinh nhìn thấu qua khe cửa thấy ông cụ bị đánh thì nhất thời liền nổi giận, trực tiếp kéo cửa ra rồi giống lớn nói. Hắn vừa mở miệng thì đám người báo ca liền sôi nổi quay đầu lại. Thấy được bộ dạng gầy yếu của Lưu Phúc Sinh thì đám người báo ca liền cười nhạo, nụ cười kia giống như là muốn nói cho Lưu Phúc Sinh biết, ngươi muốn chết rồi phải không? Thấy được vẻ mặt của đám người báo ca thì Lưu Phúc Sinh cũng không có lùi bước, mà là kích động hét lớn. Ta hy vọng các ngươi hiểu được, đây là một cái xã hội có pháp trị. Xã hội có pháp trị sao? Ta cho ngươi biết, lao tử chính là luật pháp đây. Nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ của Lưu Phúc Sinh thì vẻ mặt của báo ca liền cười lạnh. Các huynh đệ hay giáo huấn tên cậu tạp chủng không có mắt này cho ta. Hô lạp! Thủ hạ của báo ca chính là một đám giang hồ, chuyện đánh nhau giống như cơm bữa. Lúc này nghe được báo ca hộ lên một tiếng thì lập tức chạy đến đánh Lưu Phúc Sinh. Phanh! 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 Trong chớp mắt, Lưu Phúc Sinh đã bị đánh ngã nằm trên mặt đất, mấy tên đại hán liền đá mạnh vào người Lưu Phúc Sinh. Không nên đánh nữa. Bác gái chủ thuê nhà liền khó rồi chạy đến bên người Lưu Phúc Sinh. Cút! Báo ca thấy thế liền quát lên một tiếng, mắt thấy bác chủ nhà vẫn tiếp tục chạy đến thì liền đá một cước vào bụng của bác gái chủ nhà. Bác gái chủ nhà liền trực tiếp ngã xuống đất. Đừng đánh nữa! Van xin các người đừng đánh nữa. Chúng ta sẽ ký tên, chúng ta sẽ ký tên, như vậy còn không được sao. Bác gái chủ thuê nhà bị ngã xuống đất, bởi vì đau quá cho nên nhất thời không thể đứng dậy được, chỉ có thể dãy rủa bò đến bên cạnh Lưu Phúc Sinh rồi cầu xin tha thứ. Báo ca cũng không trả lời, hắn đưa mắt nhìn Lưu Phúc Sinh bị đám đàn em đánh đập. Thương đả xuất đầu điểu. Súng bắn chim đầu đàn. Hắn muốn thông qua phương thức này để uy hiếp đám người còn lại, để cho bọn họ không dám lỗ mãng. Dừng tay. Trong lúc báo ca đang suy nghĩ thì đột nhiên từ đầu ngõ xuất hiện một tiếng gầm giận dữ, giọng nói vô cùng to. Ân. Ngạc nhiên khi nghe được giọng nói này thì đám người báo ca đều quay đầu lại nhìn. Ngay sau đó, bọn hắn thấy được một thiếu niên vai mang theo một cặp sách, một bên hướng phía bọn hắn chạy tới, một bên lớn tiếng kêu lên. Tên tiểu tạp chủng này ở đâu mà chạy ra đây? Đừng có dừng tay. Tiếp tục đánh cho ta. Thấy người vừa xuất hiện là một tên học sinh trung học thì đám người báo ca làm sao lại phải sợ. Cút ngay. Mắt thấy thủ hạ của báo ca lại động thủ thì Bùi Đông Lai chạy như điên tới, một bên tức giận quát lên, một bên nắm chiếc cặp sách rồi dùng sức quăng qua. Từ nhỏ thì Bùi Đông Lai đã bị Bùi Vũ Phu dùng dược thủy để thay đổi thể chất, hơn nữa dưới sự yêu cầu của Bùi Vũ Phu TH sáng nào Bùi Đông Lai cũng phải đứng tấn, hơn nữa hắn lại còn học thêm dẫn thể thuật để tăng cường thể chất, vì vậy khí lực của hắn cũng vô cùng kinh người. Vèo! Bùi Đông Lai vừa quăng lên thì chiếc cặp sách giống như một quả đạn tháo, trực tiếp bay thẳng vào một tên đại hán đang đánh Lưu Phúc Sinh. Bịch! Tên đại hán kia bị chiếc cặp sách nện vào người liền trực tiếp ngã xuống đất, mà khuôn mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch. Xảy ra biến cố bất ngờ thì đám người đang đánh Lưu Phúc Sinh liền dừng tay, cả đám người liền quay đầu lại nhìn. Dường như bọn hắn không tin rằng một tên thiếu niên kia sẽ có khí lực mạnh như thế. Các ngươi muốn chết. Nói xong thì xuất hiện một bóng người. Bùi Đông Lai đột nhiên tăng tốc độ, hắn giống như một trận gió lốc bay thẳng đến bên người Lưu Phúc Sinh, một tay vung lên nên vào đầu một tên đại hán đang còn sững sờ. Chương 34. Đối với mấy tên lưu manh này mà nói thì bọn hắn không thể tưởng tượng được một kẻ đã ngâm trong thảo dược từ nhỏ, hơn nữa lại còn đứng tấn mười mấy năm trời thì có sức bật kinh khủng đến cỡ nào. Hô! Tên lưu manh kia còn chưa hết ngạc nhiên thì trước mặt liền truyền đến một cơn gió lạnh, lông tơ trên người hắn đột nhiên nổi lên. Phanh! Sau đó, không đợi tên lưu manh kia né tránh thì Bùi Đông Lai đã hung hăng đập vào đầu hắn một cái, hai mắt tên lưu manh kia liền tối sầm. Cả người liền ngã xuống làm bụi đất tóe lên. Hô! Hô! Một quyền làm tên lưu manh kia bay ra sau, thấy thế thì Bùi Đông Lai cũng không co dừng lại, đùi của hắn giống như là một viên đạn pháo liền bắn ra đánh thẳng vào một tên đại hán khôi ngô đang ở bên cạnh. Phanh! Giang giác! Hai thanh âm này dường như cùng vang lên cùng một lúc, Bùi Đông Lai nhấc chân lên, trực tiếp đã gãy bắp chân của tên đại hán khôi ngô này. A! Ẩm! Bắp chân bị gãy, tên đại hán khôi ngô mất đi trọng tâm liền kêu lên một tiếng rồi ngã ầm xuống đất. Bịch! Thấy được Bùi Đông Lai trong chớp mắt đã đánh ngã được hai người thì đám người giang hồ kia liền có cảm giác ở trong ngộng, trong đó không ít tên há to miệng ra, biểu tình trên mặt đều hiện lên vẻ đần đồn. Bạn đang đọc truyện được còn đi tại. Rất khiếp sợ, còn ba tên lưu manh đang vây đánh Lưu Phúc Sinh thì theo bản năng liền lùi về sau hai bước. Bùi Đông Lai lại tiếp tục phóng về phía trước, hắn cũng không có động thủ mà vội túi người xuống, ôm Lưu Phúc Sinh ra. Hô! Hô! Dưới ánh mặt trời, vết máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ trong mũi của Lưu Phúc Sinh, vẻ mặt của hắn đầy màu hơn nữa sống mũi đã bị đánh gãy, xương cốt và huyết nhục trộn lẫn vào nhau, nhìn qua thì có vẻ vô cùng bi thảm. Thấy cảnh như vậy thì Bùi Đông Lai lại đau lòng. Từ khi hắn và Bùi Vũ Phu đi vào Trầm Thành thì luôn ở nơi này, hiện giờ giá cả phòng ốc ở chung quanh nơi này đều tăng lên chỉ có riêng phòng hắn là bác gái chủ nhà không lấy thêm đồng nào. Trừ việc đó ra thì bác gái chủ nhà lại xem hắn như là con ruột của mình, mỗi lần thứ bảy khi Bùi Đông Lai trở về thì bác gái chủ nhà đều nấu nhiều đồ ăn hơn rồi đem qua nhà đưa cho Bùi Đông Lai, thậm chí vào lúc xế chiều chủ nhật thì bác gái chủ nhà còn có làm thêm một ít đồ ăn ngon rồi mang đến trường đưa cho Bùi Đông Lai, để hắn cải thiện bữa ăn của mình. Bác gái chủ nhà đã đối đãi với hắn giống như con ruột của mình. Tự nhiên thì Bùi Đông Lai cũng đem bác gái chủ nhà và Lưu Phúc Sinh trở thành người thân của mình. Phúc Sinh thúc, thúc nên nhẫn lại một lát, một hồi nữa đến bệnh viện thì sẽ tốt hơn thôi. Rất đau lòng, Bùi Đông Lai lửa giận công tâm nhưng hắn cũng biết việc trước mắt là phải đem Lưu Phúc Sinh và bác gái chủ nhà đến bệnh viện. Dì, trước hết thì dì hãy mang Phúc Sinh thúc đến bệnh viện đi, con sẽ đến sau. Nói xong thì Bùi Đông Lai liền lấy một tay nâng Lưu Phúc Sinh lên. Đây là lần đầu tiên bác gái chủ nhà thấy được Bùi Đông Lai động thủ đánh nhau, nàng cũng bị thân thủ khủng bố của Bùi Đông Lai làm cho cả kinh, lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì nàng liền tiến lên đỡ lấy Lưu Phúc Sinh. Bản thân ta lại muốn nhìn, đám người các ngươi có thể từ nơi này bay ra ngoài. Coi như lúc bác gái chủ nhà gần đến được bên người Lưu Phúc Sinh thì vẻ mặt của báo ca trở nên âm trầm nhìn vào Bùi Đông Lai, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Không để ý đến báo ca. Bùi Đông Lai cẩn thận đem Lưu Phúc Sinh giao cho bác gái chủ nhà. Mẹ nó, phế tên tạp chủng này cho ta. Báo ca thấy Bùi Đông Lai đem lời nói của mình thành dám cho thì khuôn mặt hắn liền trở nên dữ tợn, âm trầm quát lên. Phần phật. Báo ca vừa thốt lên xong thì nhưng tên đại hạn bên cạnh người hắn liền lập tức chạy tới, vây Bùi Đông Lai lại. Tuy rằng bọn hắn mới bị thân thủ khủng bố của Bùi Đông Lai làm cho kinh sợ, nhưng mà bọn hắn đã từng trải qua không ít trận ác chiến. Đảm lược cũng rất lớn, hơn nữa mười mấy người như bọn hắn thì làm sao lại có thể sợ một mình Bùi Đông Lai được. Đối mặt với thế vây công của đám người kia thì Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy có chút sợ hãi, ánh mắt của hắn liền híp lại, gạt gao nhìn chằm chằm vào báo ca rồi gần từng chữ. Hôm nay, ta cam đoan rằng ngươi sẽ được đám người này khiêng ra khỏi đây. Mẹ nó, còn thất thần làm gì? Đánh, đánh chết tên cẩu tạp chủng này cho ta. Báo ca thấy đám thủ hạ của mình có chút chần chờ thì cũng tức giận, lúc này đây nghe được lời nói cuồng vọng của Bùi Đông Lai thì nhất thời liền nổi trận lôi đình, hận không thể tự mình ra tay. Vèo. Lúc này đây, không đợi đám thủ hạ của báo ca ra tay thì ngay tại chỗ thì Bùi Đông Lai liền phóng ra như một con mãnh hổ, trong chớp mắt đã đến gần một gã đại hán được trước mặt. Không ai nghĩ đến đối mặt đối thế vây công này mà Bùi Đông Lai lại dám chủ động xuất kích. Bao gồm là cả tên đại hán tóc dài kia. Hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt đã có một bóng đen xuất hiện trước người của hắn. Hô! Tay phải của Bùi Đông Lai liền chém ra, giống như là lúc lấy đồ trong túi vậy, một phát liền bắt được đầu tóc của tên đại hán kia sau đó dùng sức kéo một cái. Phần phật! Kéo được một cái thì trọng tâm của tên đại hán liền mất đi, ngã về phía trước. Tay phải của Bùi Đông Lai đột nhiên phát lực nắm lấy đầu của tên đại hán đồng thời chân trái của hắn chống xuống, rồi gối phải đột nhiên nâng lên, đập vào mặt của tên đại hán một cái. Long sĩ đầu. Giờ phút này, Bùi Đông Lai đang dùng chiêu long sĩ đầu mà hắn tự mình nghĩ ra. Phanh. Giang giác. Trong nháy mắt gối phải của Bùi Đông Lai và mặt của tên đại hán va chạm với nhau, lực đạo khủng bố của Bùi Đông Lai đã trực tiếp đánh gãy sống mũi của tên đại hán kia, đồng thời đầu của tên đại hán kia cũng hướng lên, máu tươi liền văng khắp nơi. T. Thấy được một màn huyết tinh này thì đám lưu manh con lại không kìm lòng được mà hít sâu một hơi, dường như bọn chúng đã bị thủ đoạn tàn bạo của Bùi Đông Lai làm cho sợ chết khiếp, nhất thời một đám người cũng không có ai dám bước lên. Mà Bùi Đông Lai cũng không có buông tha cho tên đại hán kia, hắn lại nắm tóc của tên đại hán kia rồi vung tay lên nện vào mặt của tên đại hán kia. Phanh! 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 Âm thanh trầm muộn đột nhiên vang lên, tựa hồ là tiếng trống thông thường, âm thanh dày đặc mà dồn dập. Bên tai vang lên những tiếng phanh, phanh kia, nhìn huyết nhục lẫn lộn của tên đại hán kia cùng với bộ dáng giống như một con sói của Bùi Đông Lai thì trừ bỏ báo cả ra. Đám người còn lại liền cảm thấy rung mình, bọn hắn cảm thấy được bản thân mình dường như là đã bị lọt vào hố băng rồi, từ đầu đến chân đều lạnh lẽo. Về phần tên Khương Nam kia thì sợ tới mức mặt mũi trở nên trắng bệch. Siêu! Lúc Bùi Đông Lai nện ra quyền thứ sau thì vẻ mặt của báo ca đã giận tím, đột nhiên hắn liền dùng tốc độ cực nhanh để đánh về phía của Bùi Đông Lai. Là đại ca của đám lưu manh này thì báo ca không chỉ dựa vào danh tiếng trên đường phố mà thân thủ của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Hắn xuất thân từ đội tán thủ của tình lại trải qua vài năm sống trên lưới đao thì thân thủ cũng có chút đột phá. Dường như là Bùi Đông Lai đã sớm đoán được báo ca sẽ ra tay cho nên hắn liền cười lạnh một tiếng rồi dùng sức nâng tên đại hán kia dậy rồi quăng về phía báo ca. Báo ca chạy về phía Bùi Đông Lai nhân cơ hội để đánh lên Bùi Đông Lai. Mắt thấy thủ hạ bị ném ngược trở lại thì theo bản năng hắn liền né qua một bên. Lúc này, tốc độ của hắn đã giảm lại. Tới phiên ngươi. Nhân cơ hội này thì Bùi Đông Lai liền bắn người lên, cả người giống như một cây tên rời cung vậy, hướng về phía báo ca mà bắn tới. Muốn chết. Báo ca cười lạnh một tiếng, đột nhiên đùi phải của hắn đá ra, tốc độ cực nhanh, một cước của hắn đá ra liền chuyển đến một tiếng xe gió. Tiên thối. Thân là người trong đội tán thủ của tỉnh thì báo ca không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì chính là chiêu tàn nhẫn nhất. Đối mặt với chiêu hung ác này thì Bùi Đông Lai cũng không có trốn tránh là đồng dạng hắn cũng vung chân lên đá ra một cước. So sánh với thế đá của báo ca thì một cước này của Bùi Đông Lai rất giống với mấy gã lưu manh đầu đường xó chợ lúc đánh nhau hay dùng, cũng không có quy tắc gì cả. Chỉ có điều, thế công cũng vô cùng mạnh mẽ. Một cước dưới chân chuyển ra một trận rung động vù, vù, phanh. Dưới ánh mặt trời, hai chân của báo ca và Bùi Đông Lai chạm nhau, báo ca chỉ cảm thấy bàn chân của mình dường như là đá trúng một tâm thiết bản vậy, trên chân truyền đến một cảm giác đau rợn, nụ cười trên mặt liền đọng lại. Quỳ xuống cho ta. Ngay sau đó không đợi báo ca thu chân lại thì chân phải của Bùi Đông Lai đột nhiên đá vào chân còn lại của báo ca. Báo ca không ngờ được Bùi Đông Lai sẽ biến chiêu nhanh đến như vậy, trong lúc nhất thời thì không thể né tránh được. Giang giác. Trong sát na, tiếng xương gãy chói tai liền vang lên, chân trái của báo ca đã bị Bùi Đông Lai đánh gãy, thân thể của hắn lập tức mất đi trọng tâm liền ngã về phía trước. Mẹ nó, ta kháo. Một chân bị gãy, báo ca chẳng những không có kêu thảm mà ngược lại giống như là hắn đã bị kích thích huyết tính. Trong lúc té ngã thì đột nhiên tay phải của hắn chém ra, nhắm ngay huyệt thái dương của Bùi Đông Lai đánh tới. Huyệt thái dương là một trong những huyệt vị trọng yếu nhất, nếu huyệt này gặp phải trọng kích thì nhẹ sẽ bị choáng còn nặng thì sẽ tử vong. Một quyền này của báo ca là muốn lấy mạng của Bùi Đông Lai. Chương 35. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì từ nhỏ hắn đã được Bùi Vũ Phu dùng dược vật để cải biến thân thể, mà Bùi Vũ Phu lại yên cầu hắn đứng tấn. Luyện tập dẫn thể thuật nữa, mười mấy năm như một ngày, cho nên sự cường đại của thân thể hắn cũng khiến cho người luyện võ cũng phải khiếp sợ. Bất quá dù sao thì hắn cũng không phải là người luyện võ cho nên kinh nghiệm đánh nhau cũng không có là bao. Theo ý nào mà nói thì hắn cũng giống với nhân vật hư trúc trong tiểu thuyết của Kim Dung, đều có một thân nội lực nhưng không biết vận dụng như thế nào. Báo ca thì ngược lại. Hắn chẳng những là thành viên của đội tán thủ của tỉnh hơn nữa cũng có thời gian hắn lăn lộn sống ở trong giang hồ cho nên kinh nghiệm đánh nhau cực kỳ phong phú. Báo ca ca mảy may không thèm để ý đến thương thế trên đùi, giống như một con mãnh hổ muốn đánh chết Bùi Đông Lai, điều này đã nằm ngoài dự liệu của Bùi Đông Lai. Nếu như Bùi Đông Lai không có dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì đối mặt với một kích chí mạng này của Báo Ca thì hơn phân nửa là hắn không có cách nào để trốn thoát rồi. Nhưng mà, bước đầu dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi cho nên hắn không giống với lúc trước. Bởi vì bước đầu dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi cho nên lực phản ứng của Bùi Đông Lai vô cùng kinh người. Ngay lúc Báo Ca vừa ra chiều thì Bùi Đông Lai cũng liền làm ra phản ứng, trước tiên hắn lui ra sau hai bước, trực tiếp để cho một chiêu của Báo Ca rơi vào trên không. Đối với Báo Ca mà nói thì lần phản kích này có thể nói là được ăn cả ngã về không, lực lượng toàn thân của hắn đều tập trung trên nắm tay, cho nên khi hắn chụp hụt Bùi Đông Lai thì trọng tâm của hắn liền mất đi sự khống chế. Dưới tình hình như vậy, một quyền của hắn đánh hụt thì chỉ thấy trên cánh tay truyền đến một trận đau nhức, đồng thời thân thể không khống chế được mà hướng mặt đất ngã xuống. Báo Ca nằm mơ cũng không ngờ Bùi Đông Lai sẽ phản ứng nhanh đến như vậy, mắt thấy sắp ngã xuống đất thì hắn cũng chẳng quan tâm đến sự đau đớn trên cánh tay, theo bản năng hắn liền giang hai tay ra, định dùng hai tay để đỡ thân thể. Lý tưởng rất phong phú nhưng sự thật lại quá rõ ràng. Sở dĩ Bùi Đông Lai không có xông vào đám người kia là do hắn sợ lo lắng bản thân mình sẽ bị vây công rồi rơi vào thế hạ phong, cho nên hắn liền dùng đòn phủ đầu, dùng thủ đoạn tàn bạo đánh ngã một tên lưu manh rồi sau đó nhân cơ hội phát động thế công về hướng của Báo Ca. Cái gọi là bắt giặc trước tiên bắt vua thì là như thế. Bùi Đông Lai nghĩ rằng, đám người này chỉ là đám tôm tép dưới tay của Báo Ca mà thôi, chỉ cần bắt được Báo Ca thì kế tiếp đám người này sẽ dễ xử lý hơn. Ngươi nằm xuống cho ta. Bạn đang đọc truyện được có đi tại. Ngay lúc Báo Ca giang hai tay ra để đỡ lấy thân thể thì Bùi Đông Lai quát lên một tiếng, đùi phải đột nhiên nâng cao lên rồi hung hăng đập xuống phía sau lưng của Báo Ca. Phách thối. Lần này, Bùi Đông Lai bắt chước đúng là chiêu phách thối của Taekwondo. Tuy rằng động tác không được tính là tiêu chuẩn nhưng lấy lực lượng ở chân của hắn thì nếu như Báo Ca trúng một đòn này thì tuyệt đối hắn sẽ trở thành người tàn phế. Đối mặt với thế công của Bùi Đông Lai thì Báo Ca căn bản không có năng lực để hoàn thủ. Phanh. Giang giác. Một cước của Bùi Đông Lai bổ thẳng xuống lưng của Báo Ca, lực lượng khủng bố đã trực tiếp đánh nát xương cốt của Báo Ca, Báo Ca chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một cảm giác đau đớn. Ẩm. Giang giác. Sau đó, không đợi Báo Ca từ trong đau đớn lấy lại tinh thần, khuôn mặt của hắn liền tiếp xúc với nền đất. Trong nháy mắt sống mũi đã bị đụng vào đất nên liền vỡ ra, máu tươi phun ra trong lúc nhất thời đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Chẳng qua là tất cả các chuyện này thì Báo Ca cũng không nhìn thấy được bởi vì cả người của hắn đã hoàn toàn hôn mê rồi. Bại hoàn toàn. Từng là nhân vật có danh khí không nhỏ ở trong đội tán thủ của tỉnh nhưng giờ phút này Báo Ca đã bại dưới tay của Bùi Đông Lai. Mà trừ việc đó ra thì ba tên ngã phía trước mặt của Bùi Đông Lai cũng hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Ngắn ngủi trong 2 phút đồng hồ, Bùi Đông Lai đối mặt với hơn 10 tên hung thần ác sát nhưng cuối cùng hắn lại chiếm được thế thượng phong. Thấy một màn như vậy thì tất cả các hộ gia đình bên trong khu dân nghèo này, bao gồm cả vợ chồng bác gái chủ nhà đều trợn mắt lên, vẻ mặt không tin được mà nhìn vào Bùi Đông Lai. Cảm giác kia giống như, Bùi Đông Lai trong mắt bọn hắn lúc này hoàn toàn xa lạ với Bùi Đông Lai lúc trước. So sánh với đám người sống trong khu dân nghèo này thì mấy tên lưu manh kia lại càng sợ hãi hơn. Bọn hắn đi theo Báo Ca để xử lý vấn đề này, tuy rằng gặp phải chuyện đau đầu nhưng bọn hắn cũng thu thập được, trong đó phần lớn người không nghe lời đã bị bọn chúng đánh cho vào bệnh viện nằm. Hơn nữa, đó là lúc Báo Ca còn chưa có ra tay. Mà hôm nay, Báo Ca lại tự mình xuất thủ, nhưng mà lại bị tên tiểu tử này đánh trở thành một con chó chết. Phải biết rằng, chẳng những Báo Ca là người trong đội tán thủ của tỉnh mà hắn đã trải qua cuộc sống liếm máu trên lưới đao rồi à. Thấy được mấy tên lưu manh này trợn tròn mắt lên thì Bùi Đông Lai biết được mình đã trấn trụ được bọn hắn, nhưng mà vì muốn tăng thêm lực uy hiếp cho nên hắn tiến lên vài bước rồi một cước giẫm vào trên mặt của Báo Ca giống như là giẫm phải một con chó chết vậy. Dưới ánh mặt trời, trên mặt của hắn, trên người của hắn đều dính vết máu. Bộ dạng dữ tợn kia giống như là ác ma từ địa ngục chui ra làm cho kẻ khác không rét mà run. Mới vừa rồi là ai động thủ thì mau bước ra. Bùi Đông Lai vừa dẫm chân lên khuôn mặt của Báo Ca vừa mở miệng hỏi, giọng nói khàn khàn, vừa mở miệng thì đồng thời ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo nhìn những trên đã động thủ với Lưu Phúc Sinh. T. Thấy được Bùi Đông Lai dẫm lên mặt của Báo Ca hơn nữa bộ dạng lại dữ tợn. Đám lưu manh liền hít sâu vào một hơi trong đó có vài tên liền muốn bỏ trốn. Trên chiến trường, khí thế là điều quan trọng nhất, hiện giờ khí thế trên người của Bùi Đông Lai đã áp đảo toàn bộ đám lưu manh này. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy thả báo ca ra, nếu không thì ngươi chết cũng sẽ không biết được bản thân mình chết như thế nào đâu. Có người bắt đầu tính chạy trốn, cũng có người gặp lâm nguy mà không sợ, mở miệng chính là một tên lưu manh có cặp mắt ưng, ánh mặt của hắn vô cùng lạnh lẽo. Đúng rồi, mẹ nó, ngươi có biết chúng ta người của ai không? Tên lưu manh kia vừa nói xong thì đám người kia liền a rua theo, trong đó một tên lưu manh khác lại lạnh lùng nói. Nói cho ngươi biết, chúng ta là người của Trịnh Lão Bản, lấy thân phận của Trịnh Lão Bản ở Trầm Thành này thì muốn giết chết cũng không khó chút nào cả. Người các ngươi nói là Trịnh Kim Sơn phải không? Nghe được tên kia nói như vậy thì trên mặt của Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại hắn còn nở ra nụ cười lạnh. Ân. Mắt thấy Bùi Đông Lai không tỏ ra sợ hãi, hơn nữa hắn lại còn nói ra tên của Trịnh Kim Sơn thì đám người của công ty Sách Thiên và đám lưu manh kia đều ngẩn ra. Dường như, bọn hắn không ngờ rằng Bùi Đông Lai lại có thể biết được Trịnh Kim Sơn lại còn làm ra bộ dáng hung hăng càn quấy như thế. Hung hăng càn quấy sao? Đúng vậy. Đối với Bùi Đông Lai mà nói, sở dĩ hắn ra tay là do thấy được Lưu Phúc Sinh bị đánh thì trong lòng liền phẫn nộ. Hơn nữa hắn lại đoán được đám lưu manh này có quan hệ với Trịnh Kim Sơn, lúc ở trường học thì Trịnh Phi chuyện tình giải tỏa khu dân nghèo này mà vũ nhục Bùi Đông Lai. Nếu là một tên lão bản khác thì Bùi Đông Lai còn có thể lo lắng không giải quyết được hậu quả, còn về phần Trịnh Kim Sơn thì Bùi Đông Lai có một vạn lý do để tin tưởng sau khi trải qua chuyện tình ở gia trưởng hội thì Trịnh Kim Sơn vô cùng sợ Nạp Lan Trường Sinh cho nên hắn sẽ không dám động đến một cọng lông tơ của mình. Các ngươi đã không tự mình bước đi thì ta đây liền đem đám các ngươi vứt ra. Ánh mắt của Bùi Đông Lai giống như lưới đao nhìn thẳng vào ba tên lúc Lưu Manh nãy đã đánh Lưu Phúc Sinh rồi mở miệng nói. Ba. Nói xong thì hắn liền bước lên phía trước. Mắt thấy Bùi Đông Lai đang tiến lên phía trước thì ba gã Lưu Manh kia liền lạnh cả người, theo bản năng liền lui ra phía sau. Không riêng gì mà tên Lưu Manh này mà cả đám Lưu Manh kia cũng theo bản năng mà bước lui về sau từng bước. Người trẻ tuổi, trên thế giới này không phải người nào có nắm tay lớn thì sẽ lợi hại đâu. Cùng đám lưu manh kia có chút bất đồng, Khương Nam cũng lui ra sau, ngược lại trên mặt hắn cũng không tỏ ra vẻ sợ hãi nào mà thay vào đó là một nụ cười lạnh. Vừa rồi thấy được Bùi Đông Lai dũng mãnh như thế thì hắn liền trốn ra sau rồi gọi trộm một cuộc điện thoại, lúc này đây hắn có thể nghe thấy được tiếng còi xe cảnh sát từ phương xa truyền đến. Hắn xem ra, nếu đám lưu manh này không thể đối phó được với Bùi Đông Lai thì không có nghĩa là đám cảnh sát không có biện pháp đối phó được với Bùi Đông Lai. Oe, oe. Khương Nam vừa nói xong thì tiếng còi xe cảnh sát liền truyền đến. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát thì đám lưu manh liền ngẩn ra, sau đó cả đám dường như đã minh bạch được cái gì đó, vẻ sợ hãi trên mặt đã mất đi mà thay vào đó là ánh mắt hài hước nhìn vào Bùi Đông Lai. Cảm giác kia giống như là nhìn vào một người chết vậy. Chương 36. Thông thường mà nói thì công ty Sách Thiên thường dùng thủ đoạn đối với các gia đình nằm trong diện giải tỏa này, cho nên cũng sẽ nghĩ đến biện pháp kêu công an đến. Cho nên đám người báo ca cũng không ngoại lệ, bọn hắn liền đút tiền cho đám công an kia thậm chí còn rủ đám công an ấy đi massage chơi trò tắm đệ nữa, quan hệ không bình thường à. Dưới tình hình như thế thì người của cục công an đến, thiên vị cho ai? Không cần nói thì mọi người cũng biết. Bùi Đông Lai không nghĩ đến đám người đối phương sẽ gọi điện cho công an, lúc này thấy được vẻ hài hước trên khuôn mặt của đám người Khương Nam thì chân mày liền nhíu lại. Đông Lai, không cần phải sợ, chính là do bọn hắn động thủ trước, chúng ta làm chứng cho. Cùng lúc đó, bác gái chủ nhà nghe được tiếng còi xe cảnh sát thì lập tức nói. Đúng đó Đông Lai, bọn hắn chẳng những buộc chúng ta phải ký vào tờ giấy này hơn nữa lại còn động thủ đánh người nữa. Quả thực là không coi pháp luật ra gì, đúng lúc cảnh sát đến thì đem toàn bộ đám người kia bắt hết đi. Bác gái chủ nhà vừa mới mở miệng thì không ít người liền lên tiếng phụ họa. Hiển nhiên, đối với nhân dân ở dưới tầng chốt của xã hội mà nói thì bọn họ sẽ có một lòng tín nhiệm mù quáng đối với cảnh sát những người đại biểu cho chính nghĩa này. Chẳng qua, Bùi Đông Lai không nghĩ như vậy, hắn xem ra. Tại thời đại mà dùng quyền và tiền thì nhiều khi cái gọi là chính nghĩa cũng nên đem vứt cho ăn đi. Đạch mẹ, dịch tới câu này mà nghĩ tới chuyện sáng nay gặp, thấy nó đúng cái gì? Hơn nữa, từ vẻ mặt hài hước của đám người Khương Nam thì Bùi Đông Lai lại càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Vài giây sau thì xe cảnh sát liền dừng lại, một gã nam nhân đầu hói mặc đồng phục cảnh sát nâng cái bụng bia cùng với hai tên cảnh sát khác đi xuống xe. Chuyện gì đã xảy ra? Trung niên đứng đầu sau khi xuống xe, thấy được cảnh tượng như thế này thì sắc mặt liền đổi, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Bùi Đông Lai. Đồng chí cảnh sát, lúc nãy khi các đồng chí chưa tới thì đám người này bắt buộc chúng tôi phải ký giấy bán nhà hơn nữa còn ra tay đánh người nữa. Đúng rồi, bọn hắn quả thật là đem luật pháp vứt đi, các đồng chí hãy mau bắt đám người ấy lại đi. Trong lúc nhất thời, khi bác gái chủ nhà vừa nói xong thì đám người còn lại liền nói theo. Đối mặt với lời kêu oan của đám người kia thì tên cảnh sát trung niên dẫn đầu kia không khỏi nhăn lại, hắn cũng không có mở miệng nói gì. Trương sở trường là như thế này, căn cứ vào văn kiện của Cục Xây Dựng yêu cầu chúng tôi phải trong một tuần lễ phải nhất định ký kết bồi thường với các hộ dân ở đây. Khương Nam đi lên, bóp méo sự thật rồi nói. Mà vừa lúc nãy thì chúng tôi đang cùng thương lượng với các hộ gia đình ở đây, trong lúc thương lượng thì có xảy ra xung đột nhỏ. Kết quả thì tên tiểu tử này không biết ở nơi nào chạy ra, đột nhiên lại hạ thủ với đám người của chúng tôi. Nói xong thì Khương Nam liền chỉ vào đám người báo ca đang nằm ở trên mặt đất rồi nói. Mấy người bọn hắn đều bị thương, trong đó có hai người hoàn toàn hôn mê, sống chết không rõ. Người tên là gì? Vì sao lại động thủ đánh người? Không đợi Khương Nam nói hết lời thì Trương sở trưởng đã lạnh lùng hỏi Bùi Đông Lai, dường như thì hắn đã biết rõ sự tình rồi thì phải. Bùi Đông Lai. Sắc mặt của Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh, nói. Bọn hắn bắt buộc những gia đình ở đây ký vào giấy như không đưa tiền đền bù. Nếu không ký thì bọn hắn sẽ đánh người cho nên ta mới phải ta tay. Thúi lắm, hiệp nghị của chúng ta là theo quy định của pháp luật, không có công bằng ở chỗ nào. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì Khương Nam liền trầm giọng nói. Trương sở trường, ta đề nghị lập tức đem người bị thương mang đến bệnh viện, đồng thời bắt tên tiểu tử này lại. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nói không công bằng thì sẽ không công bằng sao? Ngươi có thể đại diện cho pháp luật sao? Trương sở trưởng cười lạnh nói. Húng gì, cho dù là hiệp nghị có không công bằng đi chăng nữa thì ngươi cũng không thể vung tay đánh người. Ngươi có biết hành vi của mình đại biểu cho cái gì không? Ta đây cho ngươi biết đó là hành vi bạo lực, người đầu, bắt hắn lại cho ta. Đồng chí cảnh sát. Làm sao các ngươi lại có thể bắt người tốt mà buông tha cho đám ác nhân kia hả? Lão giả phía trước bị báo ca đánh một tát vào mặt, lúc này nghe được Trương sở trưởng nói như thế thì lập tức liền tức giận rồi quát lớn. Đúng vậy, cảnh sát các ngươi làm việc cho nhân dân nhưng mà tại sao các ngươi lại giúp đỡ đám bại hoại này, như thế thì còn có pháp luật nữa hay không hả? Cụ già vừa thốt lên xong thì đám người bác gái chủ nhà liền tức giận, lập tức đi đến trước người của Bùi Đông Lai. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Trương sở trưởng. Các ngươi lập tức đem người bị thương đến bệnh viện gần đây. Trương sở trưởng cũng không để ý đến lời nói của cụ già, hắn mở miệng phân phó một câu rồi trừng to hai mắt nhìn vào hai tên thủ hạ, quát lớn. Còn đứng ngây người ra đó làm gì? Các ngươi mau đi lên bắt tên đó, mang đi. Lần thứ hai nghe được mệnh lệnh của Trương sở trưởng thì hai tên cảnh sát tỏ ra bộ dạng đau khổ, vẫn như cũ không dám tiến lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Bởi vì, bọn hắn thấy được Bùi Đông Lai hít mắt, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn hắn, cảm giác kia dường như bọn hắn dám bước lên thì Bùi Đông Lai sẽ vung tay lên hạ thủ liền. Ở bọn hắn xem ra, một người có thân thủ như báo ca còn bị Bùi Đông Lai đánh hôn mê giống như một con chó chết, huống hồ là bọn hắn làm sao lại là đối thủ của Bùi Đông Lai được. Huống hồ vào giờ phút này đám người kia lại kích động. Cảm kia giống như chỉ cần đám bọn hắn dám lên phía trước bắt người thì sẽ gặp sự phản kháng ngay. Ở một loại tình hình như thế bị bọn hắn tự nhiên sẽ không dám tùy tiến lên. Trương sở trưởng đúng không? Mắt thấy hai gã cảnh sát không dám bước lên thì Bùi Đông Lai đem ánh mắt nhìn về phía Trương sở trưởng rồi híp mắt nói. Ta biết ngươi đã chiếm không được ít ưu đãi trên người của bọn chúng cho nên mới ra tay giúp chúng. Ngươi nói cái gì? Trương sở trưởng tức giận đến mức cả người run lên. Hắn cũng không dám bước lên để bắt Bùi Đông Lai, hắn đang cảm thấy vì lúc này không mang theo súng đến đây. Trương sở trưởng, bọn người này đều là người của công ty Sách Thiên. Bùi Đông Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói. Nếu để cho Trịnh Kim Sơn biết được chuyện này thì chẳng những hắn sẽ trừng phạt đám người này, hơn nữa hắn lại lột bồ đồ cảnh sát của ngươi ra nữa, ngươi có tin hay không? Ha ha! Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì đám lưu manh liền sửng sốt, sau đó bọn chúng dường như là nghe một chuyện buồn cười nhất trên thế giới này nên cười ha hả, dường như bọn chúng đang cười nhạo Bùi Đông Lai ngu muội vô tri. Ngay cả Trương sở trưởng cũng cười theo. Ở hắn xem ra, quả thật Bùi Đông Lai rất là ngu xuẩn, Trịnh Kim Sơn tiêu tiền để nuôi đám người này là muốn thông qua bọn chúng để giải quyết những sự việc trong bóng tối, làm sao lại có thể trừng phạt bọn hắn được. Còn về phần lột bồ đồ cảnh sát của hắn ra thì, Trương sở trưởng cảm thấy trừ khi não của Trịnh Kim Sơn bị lừa đá nếu không thì hắn sẽ không làm ra mất việc vớ vẩn như thế này. Ngươi trẻ tuổi, ta cho ngươi biết, ngươi chẳng những ra tay đả thương người hơn nữa còn gây trở ngại công vụ, ngang nhiên đe dọa nhân viên chấp pháp, chỉ bằng chừng đó tội thì phán ngươi đi bóc lịch 7, 8 cuốn là nhẹ rồi. Trương sở trưởng lạnh lùng nói. Ngoài ra, ngươi còn làm bị thương hai người, trước mắt thì hai người đó hôn mê bất tỉnh không biết sống chết ra sao, nếu như bọn hắn xảy ra chuyện gì thì ngươi cần phải đền mạng. Đối mặt với lời hù dọa của Trương sở trưởng thì đám người bác gái chủ nhà có chút khẩn trương. Bọn họ cũng không biết báo ca sống chết ra sao. Bùi Đông Lai cũng không khẩn trương tuy rằng lúc nãy hắn mới ra tay có phần hung ác nhưng mà cũng rất biết chừng mực, cũng không có hạ tử thủ. Báo ca cùng tên lưu manh kia nhìn qua thì thương thế có vẻ nghiêm trọng nhưng trên thực tế cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như Trương sở trưởng đã không tin lời ta thì như vậy đi, chúng ta hãy thử nghiệm một lần. Vẻ mặt Bùi Đông Lai tỏ ra bình tĩnh nói. Ngươi có thể gọi điện thoại cho Trịnh Kim Sơn rồi hãy nói ta là Bùi Đông Lai. Cảnh sát xuất hiện là việc ngoài ý muốn của Bùi Đông Lai, ở hắn xem ra biện pháp duy nhất lúc này chính là gọi điện cho Trịnh Kim Sơn, chỉ cần liên lạc được với Trịnh Kim Sơn thì mọi phiền toái đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Tiểu tạp chủng, não ngươi bị nhúng vào nước rồi hả? Đúng vậy, ngươi thì tính là cái thứ đồ chơi gì, Trịnh Lao Bản sẽ quen biết với ngươi sao? Đám lưu manh kia liền kéo tên lưu manh cùng với báo ca ra, trong đó bởi vì thương thế của báo ca quá nặng cho nên hắn được hai tên lưu manh nâng lên. Trương ca, giúp ta phế đi tên tiểu tạp chủng này. Dưới ánh mặt trời, báo ca chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt thống khổ, thấy được Trương sở trưởng thì giống như là thấy được một người cứu tinh cho nên hắn cố nhịn đau đớn mở miệng ra nói, giọng nói khàn khàn tràn ngập vẻ căm giận. Trương sở trường thường được báo ca đưa tiền cho, lúc này nghe được lời nói của báo ca thì vẻ mặt của hắn trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai rồi gằn từng chữ. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, nếu ngươi cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ thì ta sẽ gọi điện thoại yêu cầu điều thêm người tới đây. Không trả lời. Trương sở trưởng vừa nói xong thì chiếc Bentley của Trịnh Kim Sơn chậm rãi xuất hiện ở phía trước ngõ. Khi xe dừng lại thì lái xe của Trịnh Kim Sơn từ trên xe bước rồi đi tới đây. Thân là cảnh sát nhưng ngươi lại không lấy mình làm gượng, lại cấu kết với đám lưu manh này, hôm nay bộ đồ cảnh sát trên người ngươi thì ta đã định sẵn rồi. Xuyên qua đám người, thấy được bảng số xe của chiếc Bentley thì trong lòng của Bùi Đông Lai bình tĩnh, ánh mắt như đao quét về phía Trương sở trưởng, giọng nói đã hoàn toàn lạnh xuống. Chương 37. Gỡ bỏ bộ cảnh phục của ta sao? Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Trương sở trưởng tức giận đến thiếu chút nữa là ngất đi rồi. Tốt, 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 tiểu tử, ta xem ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Trương sở trưởng thở hổn hển rồi đưa tay chỉ vào mặt Bùi Đông Lai, nước miếng bay tán loạn đồng thời hắn cũng rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện để xin trợ giúp. Đối mặt với một màn này thì Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra chút sợ hãi nào. Mà là xuyên qua đám người kia thì hắn đã thấy được tên lái xe của Trịnh Kim Sơn đang đi tới phía bên này. Hắc, Bưu ca làm sao lại tới đây nhỉ? Cùng lúc đó một tên lưu manh thấy được lái xe của Trịnh Kim Sơn đang đến đây thì lập tức nghi ngờ mà kêu lên một tiếng. Cùng lúc đó, toàn bộ đám lưu manh đều không kìm lòng được mà đem ánh mắt quan tới. Bạn đang đọc truyện được có đi tại. Mà Trương sở trưởng vốn là đang bấm số. Ngạc nhiên khi nghe được mấy tên lưu manh nói như vậy thì cũng lập tức sửng sốt, sau đó thì hắn cũng không bấm số nữa mà theo bản năng quay đầu lại nhìn. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người thì vẻ mặt của tên lái xe trở nên tái mét đi tới đây, dường như là tâm tình của hắn cực kỳ không xong. Mà trên thực tế đúng là như thế. Trịnh Kim Sơn cùng với Cố Tuyển Sơn ngay cả cơm cũng chưa ăn để đến đây giải thích nhận sai với Bùi Đông Lai. Kết quả là trên đường lại bị kẹt xe. hơn nữa vừa đến đây đã thấy một đám người vây quanh ở trong ngõ. Đối với Trịnh Kim Sơn cùng Cố Tuyền Sơn mà nói, bọn hắn cúi đầu nhận sai với Bùi Đông Lai là một chuyện bất đắc dĩ, nhưng mà không có nghĩa là bỏ hắn sẽ phải làm cho trước mặt nhiều người như thế. Dưới tình hình như thế thì Trịnh Kim Sơn cũng không đợi Cố Tuyền Sơn lên tiếng thì liền ra lệnh cho lái xe xuống nhìn xem tình hình ở đây. Thân là lái xe cho Trịnh Kim Sơn thì trước kia Lữ Bưu là một ngờ ở hay luyện võ ở Trầm Thành, sau đó lại hốn trong hắc đạo cho nên danh khí ở Trầm Thành cũng không nhỏ. Lữ Bưu bước xuống xe vừa đi được mấy bước thì phát hiện đám người đứng trước ngõ kia là đám người của công ty Sách Thiên. Phát hiện này làm cho Lữ Bưu nổi giận. Phải biết rằng, mới lúc nãy đi trên đường thì Cố Tuyển Sơn đã nhắc nhở Trịnh Kim Sơn rằng gần đây phía bên trên đang có xung đột với nhau, vì vậy Trịnh Kim Sơn cần phải thu liễm lại một ít. Mắt thấy Lữ Bưu sắp đi vào thì hai tên lưu manh liền chạy ra nghênh đón. Bưu! Bưu ca! Có chuyện gì xảy ra ở đây? Thấy được tình cảnh thê thảm của báo ca thì khuôn mặt của Lữ Bưu khẽ dịu xuống, nhíu mày hỏi. Chúng ta đang làm việc thì có một tên tiểu tạp trùng nhảy ra. Hơn nữa còn ta tay với chúng ta, ta cùng với mấy huynh đệ đều bị hắn làm cho ra nông nổi này. Vẻ mặt của báo ca thống khổ, nói xong thì trong mắt lại lóe lên ngọn lửa phẫn nộ. Báo, chuyện này ta sẽ cấp cho ngươi một công bằng. Lữ Bưu trầm ngâm một chút rồi nói. Nhưng mà, lão bản cùng với cô cục trưởng đang ở trên xe, ngươi hãy đến cấp cho lão bản một lời giải thích. Cảm ơn báo ca. Báo ca nói xong. Bởi vì quá mức kích động cho nên đã khẽ động đến miệng vết thương, đau đến mức nhè răng niết miệng. Các ngươi hãy che lại, đừng để lão bản cùng với cố cục trưởng thấy được. Lữ Bưu không nói lời vô ích, nói xong liền đi đến phía trước. Lại đây che lại, để Bưu ca ra tay giáo huấn tên tiểu tạp chủng kia một trận. Một tên lưu manh hưng phấn hô lên. Tên lưu manh kia vừa nói xong thì đám lưu manh kia liền bước lên. Mới vừa rồi là ai đã ra tay? Ánh mắt của Lữ Bưu quét về phía đám người Bùi Đông Lai, hoàn toàn không coi Trương sở trưởng cùng với hai tên cảnh sát ra cục kích gì. Dường như hắn biết, ba người này đều là đến trợ giúp cho báo ca. Ta. Đối mặt với câu chất vấn của Lữ Bưu thì Bùi Đông Lai liền lên tiếng, dường như hắn không để Lữ Bưu vào lòng. Là ngươi sao? Lữ Bưu không khỏi ngẩn ra. Lúc này bởi vì Bùi Đông Lai được nghỉ cho nên hắn không có mặc đồng phục, nhưng mà bất quá Lữ Bưu vẫn đang hoài nghi thân phận của Bùi Đông Lai. Thế nào, người muốn ra mặt giúp cho bọn hắn sao? Bùi Đông Lai cười lạnh. Hoặc là đi cùng với cảnh sát hoặc là nằm ở đây, tự ngươi hãy lựa chọn. Đối mặt với lời khiêu khích của Bùi Đông Lai thì trong lòng Lữ Bưu không khỏi giận dữ, hắn cũng không đi lo lắng thân phận của Bùi Đông Lai nữa, mà chậm rãi mở miệng. Giọng nói vô cùng hời hợt, đồng thời hắn cũng lắc cổ một cái, âm thanh rắc rắc không ngừng vang lên bên tai. Nếu như ta không chọn thì sao? Bùi Đông Lai nở nụ cười, cười đến meo hai mắt lại với nhau. Hô! Lữ Bưu cũng không trả lời mà liền phóng đánh về phía Bùi Đông Lai, thanh thế vô cùng khủng bố. Mắt thấy Lữ Bưu phát động công kích thì Bùi Đông Lai cũng không có né tránh, vẻ mặt của hắn chấn định nói. Ngươi là lái xe của Trịnh Kim Sơn sao? Ân. Bên hai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai thì Lữ Bưu liền đột ngột dừng bước, cách Bùi Đông Lai không tới một thước. Người là ai? Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Lữ Bưu không nhịn được mà một lần nữa đánh giá lại Bùi Đông Lai, thấy được vẻ mặt chấn định của Bùi Đông Lai hơn nữa lại còn nói ra tên của Trịnh Kim Sơn thì Lữ Bưu dường như đã đoán ra được gì đó, trong lòng hắn liền có chút bất an. Thấy được vẻ bất an của Lữ Bưu thì Bùi Đông Lai có thể khẳng định Trịnh Kim Sơn đến đây là bởi vì chuyện tình gia trưởng hội lần trước. Bưu ca, không cần phải nhiều lời với tên tiểu tạp chủng kia, cứ trực tiếp đánh cho hắn tàn phế đi à. Báo ca đã khẩn trương lắm rồi, hắn muốn nhìn thấy Lữ Bưu đập Bùi Đông Lai giống như một con chó chết, nhưng lại thấy Lữ Bưu không có động thủ mà đứng đó nói nhảm với Bùi Đông Lai thì lập tức hắn không nhịn được mà hô to. Đúng à, Bưu ca. Cẩn thận tên tiểu tạp chủng kia dở trò. Mấy tên lưu manh kia cũng sôi nổi phụ họa, bọn hắn đã thấy được tác phong tiên hạ thủ vi cường của Bùi Đông Lai cho nên mới nhắc nhở. Câm miệng hết. Lữ Bưu lạnh lùng quát một tiếng, sắc mặt trở nên phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai, hắn đang đợi Bùi Đông Lai trả lời. Nếu ta đoán không sai thì lão bản của ngươi Trịnh Kim Sơn đang ngồi trên chiếc bèn mì ấy, muốn tới đây là tìm một người họ Bùi có phải không? Bùi Đông Lai hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, dường như hắn muốn xác định suy đoán trong lòng của mình. Ngươi! sắc mặt của Lữ Bưu đột nhiên đại biến. Đúng vậy, ta chính là Bùi Đông Lai. Không đợi Lữ Bưu nói hết lời thì Bùi Đông Lai đã lạnh giọng cắt ngang. Bùi Đông Lai! Bùi Đông Lai! Nghe được ba chữ này thì sắc mặt của Lữ Bưu trở nên tái mét, thân thể hắn cũng không tự chủ được mà run lên. Chẳng lẽ tên tiểu tạp chủng này lại quen biết được với Trịnh Lao Bản sao? Bên hai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, thấy được biểu hiện kỳ lạ của Lữ Bưu, bao gồm cả báo ca thì trong lòng của đám lưu manh kia liền chợt lạnh, vẻ mặt cũng trở nên ngớ ngẩn. Hô! Hô! Sau đó, Lữ Bưu cố gắng điều hòa lại hơi thở, sau đó cung kính nói. Thực xin lỗi Bùi Thiếu, bọn hắn có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mong ngài rộng lượng mà bỏ qua cho bọn chúng. Nói xong thì Lữ Bưu liền túi xuống chào Bùi Đông Lai, hơn nữa còn gọi Bùi Đông Lai là Bùi Thiếu. Bùi Thiếu! Nghe được lời xưng hô của Lữ Bưu đối với Bùi Đông Lai lại thấy được hành động của Lữ Bưu thì toàn bộ đám người kia liền ngây dại đi. Giờ phút này, bọn hắn nghi ngờ lỗ tai cùng với ánh mắt của mình có vấn đề. Dư Quang thấy được biểu tình của đám người đó thì trong lòng Lữ Bưu liền giận dữ. Rất phẫn nộ, đột nhiên Lữ Bưu quay đầu lại, lạnh giọng quát lên. Tất cả đều quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống. Bên hai vang lên lời nói tức giận của Lữ Bưu thì đám người báo ca liền há hốc mồm. Vèo. Mắt thấy không có tên nào quỳ xuống thì Lữ Bưu liền tức giận đến thiếu chút nữa mà hộp máu ra. Hắn cũng không nói nhiều lời, thân hình chợt lóe lên, vung chân phải ra nhắm ngay một tên lưu manh gần nhất, tặng cho hắn một cước. Phanh! Ngao! Tên lưu manh kia liền trực tiếp ngã xuống đất, cả người giống như là một con chó chết, che lấy bắp chân rồi không ngừng kêu lên. Bưu ca, ngươi! Thấy một màn như thế thì đám người Bưu ca liền trợn trong mắt, bọn hắn liền khiếp sợ. Ta kêu các ngươi quỳ xuống. Một cước đá ngã một tên lưu manh. Lữ Bưu cũng không tiếp tục động thủ, mà là hắn giống như một con sư tử phẫn nộ, không ngừng gầm lên. Phịch! Thấy được ánh mắt giết người của Lữ Bưu, cảm nhận được sự tức giận trên khuôn mặt của hắn thì một tên lưu manh sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phịch! 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 Hắn quỳ xuống thì lập tức có người quỳ theo. Một tên, hai tên, ba tên. Vài giây sau, thì đám người báo ca, tất cả đều quỳ xuống. Dưới ánh mặt trời, trên mặt của hắn cũng không tìm được vẻ hung hăng càn quấy nào mà thay vào đó là vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, bọn hắn đã quên rằng bọn hắn đã từng nhu bức khi đánh đập ông cụ cùng với Lưu Phúc Sinh. Bọn hắn cũng quên, mới lúc này khi thấy được Lữ Bưu xuất hiện thì bọn hắn cũng đã trở nên hưng phấn. Bùi Thiếu, ngài muốn xử trí bọn hắn như thế nào thì cứ nói. Mắt thấy đám lưu manh kia quỳ xuống đất thì Lữ Bưu âm thầm thở ra. Cung kính chạy đến trước người của Bùi Đông Lai rồi xin ý kiến. Việc này cứ để cho tự thân Trịnh Kim Sơn xử lý. Bùi Đông Lai cũng không có nhìn thẳng vào Lữ Bưu, mà là hắn đang híp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bèn ni ở phía xa xa. Chương 38. Lộ bộ. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy, lại thấy được ánh mắt của Bùi Đông Lai lướt qua trên người mình thì trong nhất thời Trương Sở Trưởng liền biến sắc, hơn nữa trong lòng của hắn liền cảm thấy khẩn trương. Nếu để cho Trịnh Kim Sơn biết được chuyện này thì chẳng những hắn sẽ trừng phạt đám người này, hơn nữa hắn lại lột bộ đồ cảnh sát của ngươi ra nữa, ngươi có tin hay không? Thân là cảnh sát ngươi không những lấy mình làm gương, lại còn cấu kết với đám lưu manh này, bộ cảnh phục trên người ngươi thì ta đã định sẵn rồi. Những lời nói lúc trước của Bùi Đông Lai giống như là ma pháp bình thường vậy, không ngừng quanh quẩn bên tai của hắn. Nếu như nói lúc trước hắn còn tin tưởng rằng trên thế giới này có quỷ thì cũng sẽ không tin được Bùi Đông Lai lại có bản lĩnh lột bộ cảnh phục của mình xuống. Giờ phút này thì cảnh tượng trước mắt lại tái hiện lên thì hắn liền cảm thấy người thiếu niên này có khả năng làm được điều ấy. Tất cả chuyện này đơn giản là mới vừa rồi Trương Sở Trưởng nghe được Trịnh Kim Sơn là bởi vì Bùi Đông Lai cho nên mới đến đây, hơn nữa thái độ của Lữ Bưu lại chuyển biến, còn xưng với Bùi Đông Lai là Bùi Thiếu nữa. Ở hắn xem ra, Lữ Bưu thân là bảo tiêu kiêm lái xe cho Trịnh Kim Sơn, được xem là tâm phúc của Trịnh Kim Sơn, lấy thân phận như vậy mà trước mặt Bùi Đông Lai thì hắn lại ngoan ngoan giống như là một đứa cháu vậy. Xin Bùi Thiếu chờ chút lát, ta đi kêu lão bản tới. Đối mặt với thái độ cuồng vọng của Bùi Đông Lai thì Lữ Bưu cũng không có chút bất mãn, mà hắn cung kính trả lời một câu sau đó xoay người đi tới chiếc bèn nì ở đằng xa. Thấy một màn như vậy thì Trương Sở Trường liền run lên giống như là cả người bị trúng kinh phong vậy. Bởi vì giờ phút này, hắn có thể khẳng định được thiếu niên trước mắt này hoàn toàn có thể lột bộ cảnh phục trên người hắn xuống chứ không phải là nói chơi. Sợ hãi không chỉ có mỗi một Trương sở trưởng mà còn có Khương Nam nữa. Phải biết rằng chính là hắn gọi Trương sở trưởng tới, mà sau khi Trương sở trưởng tới thì hắn lại còn biểu hiện ra thái độ kiêu ngạo nữa. Mà hiện giờ, Trương sở trưởng chẳng những không có tác dụng, ngược lại hắn còn hoàn toàn sợ sệt đến nỗi hai cái chân không ngừng run lên. Bạn đang đọc truyện được có đi tại. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt Khương Nam liền trở nên trắng bệch như tờ giấy trắng, những hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng chảy ra từ trên trán của hắn. Cùng lúc đó, trên chiếc Bentley kia, Trịnh lão bản, người thiếu niên kia không phải là Bùi Đông Lai sao? Cố Tuyền Sơn thấy được tình cảnh tượng quỷ dị ở phía trước thì không nhịn được mà hỏi Trịnh Kim Sơn một câu. Lúc trước thì hắn thấy được Lữ Bưu ra nói chuyện với đám người kia thì hắn mơ hồ đã đoán được đám người ấy là người của Trịnh Kim Sơn. Lúc này thấy được đám người ấy quỳ xuống trước mặt của một thiếu niên mà Lữ Bưu lại đang đi về phía này, lập tức thì Cố Tuyền Sơn đã đoán ra được điều gì? Dường như có vẻ là thế. Trịnh Kim Sơn cũng suy đoán như thế, trong lúc nhất thời sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Trịnh lão bản, những người đó đều là người của ngươi à? Tại sao bọn hắn lại phát sinh xung đột với Bùi Đông Lai thế? Nghe được câu trả lời của Trịnh Kim Sơn thì thiếu chút nữa Cố Tuyền Sơn ngất đi, nguyên bản hắn không tin rằng Bùi Đông Lai có thể tha thứ cho bọn hắn, hiện giờ hai người bọn hắn còn chưa giải thích cho Bùi Đông Lai mà thủ hạ của Trịnh Kim Sơn lại chọc phải Bùi Đông Lai. Ách! Trịnh Kim Sơn há to miệng, không biết nên giải thích như thế nào đây? Từ dáng vẻ chào hỏi của đám người kia với Lữ Bưu thì tự nhiên hắn có thể đoán được đám người này là người của hắn. Trịnh lão bản, nếu bởi vì chuyện hôm nay mà khiến cho thiếu niên Bùi Đông Lai kia mất hứng, ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta thì ta mặc kệ ngươi làm gì, toàn bộ trách nhiệm đều do một mình ngươi gánh vác. Mắt thấy Trịnh Kim Sơn không có lên tiếng thì Cố Tuyền Sơn cũng không có khách khí. Trịnh Kim Sơn tự biết đối lý cho nên không nói gì. Sau đó hắn thấy Lữ Bưu đến gần thì liền mở cửa sổ ra, cố nén lửa giận trong lòng lại rồi hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lão bản ngươi của công ty Sách Thiên với đám ngươi ở đây có xảy ra xung đột, có khả năng là có dính dáng đến Bùi Thiếu đã xảy ra tranh chấp với bọn họ. Lữ Bưu cẩn thận nói. Trịnh lão bản mới vừa rồi lúc ở trên đường thì ta có nhắc nhở ngươi không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, ngươi... Không đợi Lữ Bưu nói hết thì Cố Tuyền Sơn đã tức giận rồi mắng lên. Trịnh Kim Sơn không đợi Lữ Bưu nói hết, liền khẩn trương hỏi han. Bùi Đông Lai, hắn không có việc gì chứ? Rõ ràng là ở Trịnh Kim Sơn xem ra thì Bùi Đông Lai có bị thương hay không mới là quan trọng. Nếu như Bùi Đông Lai bị thương thì hắn có một vạn lý do để tin tưởng Bùi Đông Lai sẽ không tiếp nhận lời giải thích của hắn và Cố Tuyền Sơn. Thậm chí nếu để Nạp Lan Trường Sinh biết chuyện này thì chắc chắn Nạp Lan Trường Sinh sẽ động thủ đối với hắn cùng với Cố Tuyền Sơn. Cố Tuyền Sơn vốn muốn phát hỏa lại nghe được Trịnh Kim Sơn nói như thế thì theo bản năng hắn liền đem câu nói kế tiếp nuốt trở về bụng. Lữ Bưu thấy Cố Tuyền Sơn không hé răng thì vội vàng đáp lại. Bẩm lão bản, Bùi Thiếu không có bị thương. Hô! Nghe được Bùi Đông Lai không có việc gì thì vô luận là Trịnh Kim Sơn hay là Cố Tuyền Sơn đều nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua. Dường như Bùi Thiếu rất mất hứng, người muốn tự ngài đi qua. Lữ Bưu bổ sung thêm. Cố Cục trưởng, theo ta thấy thì chúng ta hãy cùng đi qua đi. Có lẽ là bởi vì nghe được Bùi Đông Lai không có bị thương cho nên cả người Trịnh Kim Sơn liền trở nên thoải mái hơn nhiều. Được. Cố Tuyền Sơn hơi trầm ngâm. Cuối cùng hắn cũng gật đầu đáp ứng, mặc dù hắn không muốn trước mặt mọi người cúi đầu giải thích cho Bùi Đông Lai biết nhưng mà chuyện đã tới nước này thì hắn cũng không có biện pháp gì cả, cũng không để đến thể diện của mình nữa. Hai người thống nhất với xong rồi thì không hề lưu lại, liền đi xuống xe cùng với Lữ Bưu, bước nhanh về phía trước. Phía trước, vô luận là đám lưu manh đang quỳ ở dưới đất hay là người đang đứng như Trương Sở Trương hay là Khương Nam thì bọn hắn cũng chú ý đến động tĩnh ở phía trước ngõ. Bá. Khi bọn hắn thấy được cả Cố Tuyền Sơn và Trịnh Kim Sơn đều bước xuống xe thì bọn hắn liền hiện lên vẻ mặt như người chết, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi không thể xóa đi nổi. Trong đó, Khương Nam là hoảng sợ nhất. Bởi vì hắn liếc mắt cũng nhận ra Cố Tuyền Sơn, người làm trong cục xây dựng. Phù phù. Thấy được vẻ mặt âm trầm của Cố Tuyền Sơn thì Khương Nam sợ tới mức hai chân trở nên mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất. Lúc té ngã thì trong lòng của Khương Nam hoàn toàn sợ hãi, Xong rồi. Trong lúc nhất thời thì Khương Nam sợ tới mức đái ra cả quần, toàn thân không ngừng run rẩy. Mà Trương sở trưởng ở bên cạnh của Khương Nam mặc dù hắn không tỏ ra bộ dạng sợ chết giống như Khương Nam nhưng mà khuôn mặt béo phì của hắn thì lại không có một giọt máu. Theo bản năng hắn đem ánh mắt nhìn qua Trịnh Kim Sơn và Cố Tuyền Sơn, một lần nữa hắn lại đem ánh mắt nữa nhìn vào Bùi Đông Lai, dường như đang muốn hỏi, rốt cuộc thì hắn là ai? Không một ai trả lời. Dưới ánh mặt trời, hai người Trịnh Kim Sơn cùng Cố Tuyền Sơn bước nhanh tới phía trước người của Bùi Đông Lai. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mấy tên lưu manh thì Trịnh Kim Sơn liền không người xuống, lộ ra dáng vẻ lấy lòng, tươi cười nói. Bùi thiếu, ngài không có sao chứ? Đồng nghĩa với câu cáo mượn oai hùng của Việt Nam mình. Một chương co có gì? Thê dê câu chữ vãi. Chương 39. Trước khi trở thành một đại phú hào thì Trịnh Kim Sơn không ít lần đi cầu ra ra, tố cáo mãi mãi nhưng mà lúc này đối mặt với Bùi Đông Lai thì hắn cũng không tỏ ra bộ dạng quan liêu giống như Cố Tuyển Sơn mà hắn trực tiếp túi đầu chào hỏi Bùi Đông Lai, thái độ có thể nói là vô cùng tôn kính. Phù phù. Phù phù. Bên hai vang lên lời thăm hỏi ân cần của Trịnh Kim Sơn lại thấy được bộ dáng lấy lòng của Trịnh Kim Sơn thì vài tên lưu manh nhát gan liền sủi lơ trên mặt đất. Chất lỏng màu vàng giữa hai chân của tụi hắn không khống chế được mà chảy ra. So với bọn hắn thì báo ca bị vứt trên mặt đất lại càng bá đạo hơn, hắn liền nhắm mắt lại trực tiếp lựa chọn giả chết. Trịnh lão bản, ta không phải là đại thiếu gia gì cả, ta và Trịnh phi con của ngươi đều giống nhau cả đều là học trong trầm thành nhất trung đều là một học sinh trung học bình thường. Bùi Đông Lai cũng không bày ra thái độ của đám hoàn khố mà là hắn tỏ ra không nặng không nhẹ nói rõ thân phận của mình. Nhưng mà, lời nói thật của Bùi Đông Lai rơi vào tai của Trịnh Kim Sơn thì hắn liền cảm thấy đó là biểu hiện của sự khiêm tốn. Khiêm tốn sao? Ít nhất thì cả Trịnh Kim Sơn và Cố Tuyền Sơn đều coi là như thế. Ở lúc hai tuổi hắn cùng xem ra thì có Nạp Lan Trường Sinh làm hậu đài như thế, nếu như Bùi Đông Lai nói mình chỉ là một tên học sinh bình thường thì như vậy chỉ có nước Trịnh Phi nên đâm vào đậu hủ mà chết quách cho xong chuyện. Nếu như Trịnh Phi bằng một nửa như Bùi Đông Lai thì làm sao lại thành ra như bây giờ? Trịnh Kim Sơn càng nghĩ thì lại càng thấy trong lòng càng khó chịu, hận không thể lôi Trịnh Phi tới đây rồi tắt vào mặt hắn mấy cái, rồi kêu hắn hảo hảo mà hãy học tập thái độ làm người của Bùi Đông Lai kìa. Bùi Đông học, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cùng Trịnh Kim Sơn bất đồng, Cố Tuyền Sơn vẫn biết giữ được mặt mũi, hắn cũng không gọi Bùi Đông Lai là Bùi Thiếu. Cho đến hôm nay, mỗi lần đi họp ra trưởng hội thì đều là mâu thân của Cố Mỹ Mỹ đi, Cố Tuyển Sơn chưa bao giờ lộ mặt đi dự những cuộc họp vô vị đó cho nên Bùi Đông Lai cũng chưa từng thấy qua Cố Tuyển Sơn. Lúc này nghe được Cố Tuyển Sơn nói như thế thì tuy rằng Bùi Đông Lai phảng phất có thể đoán được thân phận của Cố Tuyển Sơn nhưng hắn lại không khẳng định cho nên liền hỏi. Người là ai? Ta là phụ thân của Mỹ Mỹ, Cố Tuyển Sơn. Trong lòng của Cố Tuyển Sơn nén giận, bất quá hắn cũng không biểu hiện ra trên mặt. Nha! Bùi Đông Lai lãnh đạm lên tiếng, sau đó lại cười nói. Ta nghe Cố Mỹ Mỹ đồng học có nói ngài là cục trưởng cục xây dựng, có đúng không nhỉ? Bá! Ngạc nhiên khi nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Cố Tuyển Sơn liền hận không thể tắt một cái vào mặt của Cố Mỹ Mỹ. Cho nên nay, mỗi lần ở nhà hắn đều khuyên bảo Cố Mỹ Mỹ không nên nói thân phận của hắn ra, nhưng mà Cố Mỹ Mỹ lại muốn đem danh tiếng của ông già mình ra đánh đồng với mọi người. Cục trưởng cục xây dựng. Trong lúc Cố Tuyển Sơn đang phát bực thì mọi người sống trong ngõ này nghe được thân phận của Cố Tuyển Sơn thì đều ngẩn ra, sau đó chỉ nghe được một người khác nói. Ta nghe nói chuyện tình giải phóng ở nơi này cùng với công ty Sách Thiên có liên quan đến cục xây dựng phải không? Công tác của công ty Sách Thiên thì chúng ta không quản, về phần giải phóng để xây dựng ở khu này là do thị ủy chính phủ làm chủ, cục xây dựng chỉ là một bộ phận thôi. Cố Tuyển Sơn Sơn nói ra một cái giọng quan liêu sau đó trong lòng hắn vừa động liền lộ ra một bộ dáng tươi cười nói. Thưa bà con, Bùi Đông Lai cùng với nữ nhi của ta là bạn học với nhau, hắn cũng hay nói chuyện của mọi người cho nữ nhi của ta nghe. Hôm nay nữ nhi của ta lại nói cho ta biết chuyện này nên ta mới dẫn theo Trịnh lão bản đến đây là muốn đặc biệt xử lý chuyện này dùm cho mọi người. Đúng đúng, được rồi, thưa bà con, xin mọi người hãy tin tưởng. Chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này cho mọi người. Trịnh Kim Sơn không đốc, hắn đã nghe được dụng ý của Cố Tuyển Sơn cho nên liền vội vàng phụ họa theo, bất quá hắn cũng không dám thừa nhận mình có quan hệ với công ty sách thiên kia. Mắt thấy Cố Tuyển Sơn cùng với Trịnh Kim Sơn đều lên tiếng thì Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra gì cả, ngược lại hắn còn đang nhẹ nhàng thở ra. Đối với hắn mà nói, hắn kéo Nạp Lan Trường Sinh lên làm đại kỳ, làm cho Trịnh Kim Sơn tự mình xử lý chuyện này cho tốt, đem lột bộ cảnh phục của Trương Sở Trường xuống, sau đó mấu chốt là Trịnh Kim Sơn phải dựa theo pháp luật để bồi thường thỏa đáng cho bà con ở nơi này. Ở hắn xem ra thì đối với số tiền kia mà nói thì so với Trịnh Kim Sơn chỉ là một số tiền nhỏ nhỏ mà thôi, nhưng đối với người ở đây thì đó là cả một gia tài khổng lồ. Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói gì thì Cố Tuyển Sơn thầm bảo mình đã may mắn đoán đúng, nếu như Bùi Đông Lai đã ra mặt dùn cho những người ở nơi này thì tự nhiên là sẽ quan tâm đến số tiền bồi thường, cho nên trước tiên cần phải giải quyết vấn đề này với mọi người ở nơi đây. Ở Cố Tuyển Sơn xem ra thì chỉ cần giải quyết chuyện của những hộ gia đình sống ở đây xong thì có lẽ Bùi Đông Lai cũng không truy cứu đến vấn đề này nữa, dù sao thì bản thân của Bùi Đông Lai cũng không có bị thương. Như vậy thì hắn và Trịnh Kim Sơn sẽ dễ dàng ăn nói với Bùi Đông Lai hơn. Ngài là Cố Cục trưởng, có đúng không? Mắt thấy Cố Tuyển Sơn cùng với Trịnh Kim Sơn đã tỏ thái độ thì một người dân sống ở trong này liền can đảm đi lên, rồi chỉ vào đám lưu manh đang quỳ rạp ở dưới đất, nói: bọn bại hoại của xã hội này đã bắt chúng ta ký vào hiệp nghị, chúng ta không ký thì bọn hắn liền ra tay. Ghê tởm hơn là không biết bọn hắn đã dùng cách gì mà có thể liên kết cùng với đám cảnh sát xấu xa kia để cùng nhau bắt nạt những người nhân dân như chúng ta. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Nghe được người kia nói như vậy thì Trương Sở Trưởng thiếu chút nữa mà ngất đi. Chuyện này thì ta sẽ người điều tra, cam kết sẽ bồi thường cho mọi người một số tiền thỏa đáng. Cố Tuyển Sơn cũng không muốn làm cho Trương Sở Trưởng cảm thấy quá mức khó xử, dù sao thì hắn cũng chỉ là người của Cục Xây Dựng, cũng không phải là người của Cục Công An. Cố Cục trưởng, chúng ta cũng không tin được người của công ty sách Thiên A, bởi vì lúc nãy người kia cũng tự nói là để công ty sách Thiên lo liệu nhưng kết quả là đứng chung một chỗ với bọn chúng. Ông cụ lúc nãy bị báo ca đánh, cả mặt liền sưng lên nhưng vẫn nhịn đau chỉ vào mặt Khương Nam. Khương Nam bị dọa đến mức phải nằm sủi lơ trên mặt đất, hắn vốn là đang suy tư làm sao có thể giữ được thân mình nhưng lúc này lại nghe được lão già kia nói như thế, lại thấy được ánh mắt của Cố Tuyển Sơn nhìn về phía mình thì hai mắt của Khương Nam liền tối sầm, hắn trực tiếp hôn mê ngay tại chỗ. Cố Tuyển Sơn nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Thấy được biểu tình biến hóa của Cố Tuyển Sơn thì Bùi Đông Lai liền biết đức bát cơm của Khương Nam nhất định là sẽ mất đi rồi. Bùi Đông Lai đồng học, xế chiều hôm nay thì ta sẽ cho người của công ty xuống đây ký lại hiệp nghị một lần nữa, ngươi xem có phải trước hết là nên để mọi người trở về hay không? Cố Tuyển Sơn thử hỏi Bùi Đông Lai, tuy rằng giọng nói vẫn hơi quan liêu một chút nhưng mà ngữ khí đã trở nên khách khí hơn nhiều. Nghe được Cố Tuyển Sơn nói như vậy thì Bùi Đông Lai hiểu được tuyệt đối Trịnh Kim Sơn sẽ không dám không bồi thường cho mấy người ở đây, cho nên hắn cũng không tiếp tục dây dưa nữa mà gật đầu. Dì, trước hết thì dì hãy mang Lưu Thúc đến bệnh viện để kiểm tra xem, con nói vài câu với Cố Cục trưởng rồi sẽ qua sau. Bùi Đông Lai xoay người nói với bác gái chủ nhà. Bác gái chủ nhà gật đầu, lệ nóng doanh trọng, nói: Đông Lai, cảm ơn con. Cảm ơn, Đông Lai. Bác gái chủ nhà vừa mới mở miệng thì vẻ mặt của mọi người xung quanh đều biết ơn mà nhìn vào Bùi Đông Lai. Bọn họ chính là người ở dưới tầng đáy chót của xã hội, bọn hắn nhìn không ra cũng không biết vì sao Cố Tuyển Sơn cùng với Trịnh Kim Sơn lại ăn nói khép nép với Bùi Đông Lai như vậy. Bọn hắn chỉ biết rằng, Bùi Đông Lai đã vì bọn họ cho nên đã làm ra một hảo sự như thế. Tất cả mọi người đều là hàng xóm với nhau, không cần phải khách khí đâu. Ta cùng với nữ nhi của Cố Cục trưởng là bạn học với nhau, nếu như Cố Cục trưởng đã lên tiếng thì chuyện bồi thường sẽ không có vấn đề gì. Bùi Đông Lai phất phất tay, cam đoan nói. Nghe Bùi Đông Lai nói như thế thì mọi người liền giải tán, ai về nhà nấy. Thấy như vậy một màn thì Cố Tuyển Sơn cũng không nói gì cả. Bởi vì mọi người ở đây đều rõ ràng được, hắn đường đường là Cục trưởng Cục Xây Dựng thì làm sao lại có thể ăn quỵt được. Bùi thiếu hãy lấy xe của ta. Đưa bọn hắn đi bệnh viện đi. Trịnh Kim Sơn thấy được bác gái chủ nhà muốn đưa Lưu Phúc Sinh đi bệnh viện thì lập tức ân cần cười nói để lấy lòng. Tốt. Đối với lời hảo ý của Trịnh Kim Sơn thì Bùi Đông Lai Lai tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao thì hắn cũng đã lột ra hổ làm đại kỳ, lúc này đây đã có người muốn làm thì tự nhiên hắn cũng sẽ phải hảo hảo mà lợi dụng. Bill, người lái xe đưa bọn hắn đến bệnh viện đi, sau đó rồi trở về đón chúng ta. Thấy Bùi Đông Lai gật đầu cho phép thì trong lòng Trịnh Kim Sơn liền vui vẻ, vội vàng phân phó nói cho Lữ Bill. Trước hết thì Lữ Bill liền lĩnh mệnh, sau đó hắn giúp bác gái chủ nhà cũng nâng Lưu Phúc Sinh lên. Thấy một màn như vậy thì đám lưu manh ấy khóc không ra nước mắt. Bọn hắn chịu đau chịu khổ để làm việc cho Trịnh Kim Sơn, hiện giờ lại giống một đám cẩu cùng nhau quỳ ở nơi đây, mà lúc này Trịnh Kim Sơn lại ra vẻ lịnh nọt, coi bác gái chủ nhà như thượng đế, điều này đã làm bọn hắn muốn chết quách đi cho xong rồi. Cố cục trưởng, chính lão bản, mục đích đến đây của các ngươi thì đã rất rõ ràng. Mắt thấy bác gái chủ nhà đã bước lên chiếc Bentley rời đi rồi thì Bùi Đông Lai liền nhìn vào hai người Cố Tuyển Sơn và Trịnh Kim Sơn, hắn không nhiều lời nữa mà trực tiếp nói toạt móng heo ra. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ba điều kiện của ta thì chuyện này sẽ được xóa bỏ. Bùi thiếu, xin nói. Trong lòng Trịnh Kim Sơn liền vui vẻ, hắn liền vội vàng mở miệng, cảm giác kia chỉ sợ Bùi Đông Lai sẽ thay đổi chủ ý. Thứ nhất, chính là lời của Cố Cục trưởng nói lúc nãy. Dựa theo quy định mà tiến hành bồi thường cho người dân sống ở nơi đây. Bùi Đông Lai không nhanh không chậm nói. Thứ hai, những tên làm bị thương Lưu Thúc hãy tự tắt vào miệng của mình 10 cái. Nếu nhẹ thì sẽ không tính. 3. Không đợi Bùi Đông Lai nói ra điều kiện thứ ba, mấy tên Lưu Manh kia liền tự tắt vào mặt của mình. Bùi thiếu, điều kiện thứ ba là gì? Đám Lưu Manh này làm cho Trịnh Kim Sơn rất hài lòng. Đồng thời hắn cũng hỏi lại Bùi Đông Lai. Điều kiện thứ ba là hãy lột bộ cảnh phục của Trương Sở Trưởng xuống. Sắc mặt của Bùi Đông Lai trở nên lạnh lùng chỉ vào Trương Sở Trưởng. Không thành vấn đề. Trịnh Kim Sơn liền cấp ra một câu trả lời thuyết phục, hắn cũng không liếc nhìn Trương Sở Trưởng một cái. Mặc dù hắn biết rằng lột bộ cảnh phục của Trương Sở Trưởng xuống là một việc rất khó khăn nhưng chỉ cần Nạp Lan Trường Sinh buông tha cho hắn thì hắn sẽ làm ngay. Điều kiện này thì hắn làm sao có thể cự tuyệt được. Phù phù. Nghe được Trịnh Kim Sơn nói như thế thì hai mắt của Trương Sở Trưởng tối sầm rồi bỗng nhiên cắm đầu xuống đất. Lúc trước thì hắn cho rằng trừ phi đầu của Trịnh Kim Sơn bị lửa đá mới đối phó hắn, nhưng mà ở hắn xem ra, não của Trịnh Kim Sơn chẳng những bị lửa đất mà đầu của hắn đã nhét vào của thím chính rồi. Chương 40. Không thể không nói. Vì muốn lấy lòng Bùi Đông Lai mà Trịnh Kim Sơn quả thực là hao tốn nhiều tâm tư, chẳng những hắn để lái xe của mình lái chiếc Bentley đưa vợ chồng Lưu Phúc Sinh đến bệnh viện tốt nhất ở Đông Bắc là Trầm Dương quân khu, hơn nữa hắn còn tự thân đi cùng với Bùi Đông Lai tới bệnh viện để thăm hỏi Lưu Phúc Sinh. Trải qua mấy cuộc kiểm tra của bác sĩ, thì ngoài việc bị chấn động nhỏ nơi não ra thì bản thân cũng bị vài vết thương ở da, cho nên tình hình của Lưu Phúc Sinh cũng không có gì đáng ngại cả. Kết quả này đã làm cho bác gái chủ nhà yên tâm. Yên tâm không chỉ có riêng bác gái chủ nhà mà còn có cả Bùi Đông Lai và Trịnh Kim Sơn nữa. Trong một phòng cao cấp của bệnh viện, Lưu Phúc Sinh nằm ở trên giường bệnh, bác gái chủ nhà ngồi ở bên người một tay nắm lấy tay của Lưu Phúc Sinh còn Bùi Đông Lai và Trịnh Kim Sơn thì đứng ở một bên. Bùi thiếu, tuy rằng vết thương của Lưu sư phó không nghiêm trọng nhưng mà ta đề nghị nên để cho hắn ở lại bệnh viện vài ngày để bác sĩ kiểm tra. Nếu như không có vấn đề gì thì mới xuất viện. Mắt thấy bác sĩ đã rời khỏi phòng bệnh, Trịnh Kim Sơn nghĩ một lát rồi nói với Bùi Đông Lai. Nghe được Trịnh Kim Sơn nói như vậy tuy rằng Bùi Đông Lai đối với cách xưng hô Bùi thiếu này có chút không ưa, còn thấy có chút không thoải mái nhưng hắn cũng không có để ý. Hắn vốn muốn nói cái gì đó nhưng kết quả không đợi hắn mở miệng thì bác gái chủ nhà đã lộ vẻ khẩn trương rồi nói. Không, không cần. Nếu không có việc gì thì chúng ta sẽ trở về ngay. Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của bác gái chủ nhà thì Trịnh Kim Sơn lại tỏ vẻ mờ mịt mà Bùi Đông Lai lại hiểu rõ. Bác gái chủ nhà cảm thấy viện phí ở nơi này rất cao cho nên không muốn ở lại đây. Gì, hãy để Lưu Thúc ở lại đây vài ngày đi. Bùi Đông Lai cười cười nói. Về chuyện viện phí thì gì không cần lo, chính lao bản sẽ phụ trách. Bạn đang đọc truyện tại http://vn, chuyện phủn VN. Đúng, 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 vấn đề về viện phí thì các ngươi không cần lo, tự thân ta sẽ lo việc này. Trịnh Kim Sơn vội vàng phụ họa một câu, sau đó dường như cảm thấy chưa đủ cho nên hắn liền lấy một tờ chi phí từ trong người ra rồi đưa vào tay của bác gái chủ nhà, nói. Đối với chuyện tình đã phát sinh thì ta có cảm giác tự trách mình sâu sắc, đây là một ít bồi thường đối với Lưu sư phó. Ách! Đối với một người như bác gái chủ nhà thì chưa biết cái chi phiếu này là gì, thấy Trịnh Kim Sơn đưa cho mình tấm chi phiếu này thì không khỏi ngây người ra, không biết nên làm sao bây giờ. Gì, đây là chi phiếu, có thể đến ngân hàng để đổi tiền. Bác gái chủ nhà không biết nhưng Bùi Đông Lai lại biết. Trong lòng hắn cũng thầm bội phục cách làm của Trịnh Kim Sơn, cho nên hắn liền giải thích cho bác gái chủ nhà hiểu. Không, không cần. Bác gái chủ nhà vội vàng lắc đầu nói. Phúc sinh không có chuyện gì là tốt rồi, bồi thường thì không cần. Nghe được bác gái chủ nhà nói như thế thì Trịnh Kim Sơn không khỏi có chút đỏ mặt tiến hai. Dì, nếu Trịnh lão bản có tâm thì dì hãy nhận đi, dù sao đi nữa thì hắn cũng có rất nhiều tiền. Bùi Đông Lai cười nói rồi tiếp nhận tờ chi phiếu trong tay của Trịnh Kim Sơn sau đó trực tiếp nhét vào trong tay của bác gái chủ nhà. Đúng a, dù sao thì đây cũng chỉ là chút tâm ý, tâm ý mà thôi. Trịnh Kim Sơn vội vàng phụ họa theo, nhưng nói như vậy thôi, trên thực tế thì hắn đang khóc không ra nước mắt đây, đúng là hắn có rất nhiều tiền nhưng cũng không thể lãng phí như thế được, đây là tờ chi phiếu 60 vạn a. Sau khi ra khỏi phòng bệnh thì Bùi Đông Lai cùng với Trịnh Kim Sơn đi vào xuống dưới lầu. Bùi Đông Lai, ta đã yêu cầu người ở bên dưới, xế chiều hôm nay đã đến bồi thường một cách thỏa đáng, trực việc đó ra thì cũng đã tiến hành di rời đám người sống ở đó một cách ổn định. Trịnh Kim Sơn giống như là một tên nô tài vậy, cố ý đi ở phía sau của Bùi Đông Lai nửa bước, vừa nói hắn vừa quan sát vẻ mặt của Bùi Đông Lai, thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào thì hắn tiếp tục nói. Bùi thiếu, hiện giờ người phải đi về sao? Bùi Đông Lai gật gật đầu. Ta tiễn ngài. Trịnh Kim Sơn chủ động lấy lòng. Không cần làm phiền Trịnh lão bản. Bùi Đông Lai lắc đầu từ chối. Trịnh Kim Sơn cũng không có nói thêm, hắn lấy một tấm thẻ màu vàng từ trong túi của mình ra rồi đưa cho Bùi Đông Lai. Bùi thiếu, đây là danh thiếp của ta, ngày sau nếu có việc gì cần Trịnh mỗ giúp đỡ thì hắn cứ việc lên tiếng. Nhìn thấy tâm danh tiếp mạ vàng này thì Bùi Đông Lai cũng không có cự tuyệt, mà là thuận tay nhận lấy. Trịnh Kim Sơn thấy thế thì trong lòng liền âm thầm vui vẻ, cười nói. Vậy cũng không quấy rầy Bùi thiếu nữa, Trịnh mỗ cáo tử. Gặp lại. Bùi Đông Lai vuốt vuốt tấm danh thiếp cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì nữa. Lên xe, Trịnh Kim Sơn không quên mỉm cười rồi chào Bùi Đông Lai. Nếu như không có Nạp Lan Trường Sinh giúp đỡ thì chỉ sợ Trịnh Kim Sơn cũng sẽ không liếc nhìn mình một cái a. Đưa mắt nhìn chiếc Bentley chạy nhanh ra khỏi bệnh viện thì trong lòng Bùi Đông Lai liền hiểu rõ, thuận tay bắn ra, tấm danh thiếp của Trịnh Kim Sơn, một người thương nhanh nổi tiếng cả Trầm Thành thậm chí cả Đông Bắc đã trở thành một thứ rắc rưởi. Làm xong tất cả chuyện này thì Bùi Đông Lai cũng không hề dừng lại, hắn bước đi tới cổng bệnh viện. 35. Sau khi Bùi Đông Lai trở lại khu dân nghèo thì mặt trời đã xuống núi. Một khu to như thế ngày thường vô cùng náo nhiệt nhưng hiện giờ lại trở nên lạnh lẽo, buồn thể, ở ngay góc ngã tư đường cũng không tìm được bóng dáng của người nào. Vật vẫn là vật, người đã không thuộc mình. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai không khỏi nhớ lại những lời này, sau đó hắn cười khổ một cái rồi bước chân tăng tốc đi về chỗ ở của mình. Sắp đến ngõ thì có một chiếc quần hiện ra trong tầm mắt của Bùi Đông Lai, Nạp Lan Trường Sinh mang theo Nạp Lan Ngũ Khải cùng với Á Cửu, hai người này đứng ở bên cạnh xe, dường như đang đợi cái gì đó. Như là đã nhận thấy được ánh mắt của Bùi Đông Lai cho nên ba người Nạp Lan Trường Sinh liền quay người lại. Thấy được Bùi Đông Lai thì ánh mắt của ba người không khỏi sáng lên, trong đó Nạp Lan Trường Sinh mỉm cười phất phất tay, thân thiết gọi. Đông Lai! Thấy thái độ nhiệt tình của Nạp Lan Trường Sinh thì trong lòng Bùi Đông Lai lại nổi lên một cảm giác cổ quái, bất quá hắn vẫn hiện lên một khuôn mặt tươi cười rồi đi tới chỗ của ba người. Ngài khỏe chứ Nạp Lan thúc thúc? Mặc dù biết Nạp Lan Trường Sinh chẳng qua là muốn cầu cạnh Bùi Vũ Phu, chính xác là Miêu lão gia tử nhưng mà Bùi Đông Lai nghĩ đến hai lần mình đã mượn thanh thế của Nạp Lan Trường Sinh cho nên hắn vẫn khách khí gọi Nạp Lan Trường Sinh là thúc thúc. Đông Lai, mau qua kia đi. Bọn chúng đã chờ người rất lâu rồi đó. Nạp Lan Trường Sinh cười cười nhưng trong nụ cười ấy lấy xen lẫn vài phần nghi ngờ. Là bọn họ sao? Bùi Đông Lai lẳng lặng đi tới đầu ngõ. Ngay sau đó, Bùi Đông Lai ngẩn người tại chỗ. Dưới trời chiều, Bùi Vũ Phu, Miêu Lão Gia Tử, nam nhân họ Bàng đứng ở trong hẻm, phía sau họ là một đám người đứng đông đen như kiến. Những người đó đều là người của khu dân nghèo này. Đông Lai. Thấy được Đông Lai, mọi người vốn đang im lặng đống hô to lên kêu tên của Bùi Đông Lai, kích động chạy về phía hắn. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai không khỏi ngạc nhiên, hắn không biết sau khi hắn rời khỏi đây thì Bùi Đông Lai đã yêu cầu đám người ở phía dưới, trước buổi tối hôm nay phải tới ký kết hiệp với mọi người ở nơi đây, hơn nữa mức bồi thường còn cao hơn so với quy định. Đông Lai, con là ân nhân của chúng ta, là anh hùng của chúng ta. Trong lúc Bùi Đông Lai còn đang ngạc nhiên thì đám người kia không hẹn mà cùng đi đến trước người Bùi Đông Lai, trong đó ông cụ lúc chưa bị báo ca đánh liền tiến lên, nắm tay của Bùi Đông Lai, vẻ mặt vô cùng kích động, lệ nóng doanh trong nói. Ông cụ vừa nói xong thì mọi người đều im lặng lại. Lúc này mọi cũng không có nói hai chữ cảm ơn cũng không làm ra vẻ cúi đầu, bọn họ chỉ cảm kích nhìn vào Bùi Đông Lai. Mọi người chỉ lặng lặng nhìn vào. Phần cảm kích kia phát ra từ nội tâm của họ. Bài thứ 10 ca. Chương 41, sóng to gió lớn. Trầm Thành có một nơi được xưng là nhất triều phát tường địa, Lưỡng Đại Đế Vương Thành. Năm 1625 Nô Nhị Cáp Xích rời đô đến nơi này, sau đó Hoàng Thái Cực đổi tên là Thịnh Kinh. Năm 1636 lúc này Hoàng Thái Cực đổi lại quốc hiệu là Thanh, xây dựng Vương Triều nhà Thanh. Năm 1644, sau khi nhập quan thì quân Thanh đóng đô ở Bắc Kinh, lấy Thịnh Kinh làm kinh đô thứ hai, đặt các đại nội thần quản Đông Bắc ở nơi này. Ngay lúc đó đại thần cầm quyền là người của Nạp Lan Gia. Nạp Lan Gia cũng bắt đầu quật khởi từ lúc đó, đã truyền cho đến ngày hôm nay. Mấy trăm năm rối loạn làm cho địa vị của gia tộc Nạp Lan khác xa hơn vào lúc ở Thanh Triều nhưng mà cũng được xưng là một gia tộc có máu mặt ở Đông Bắc. 40 năm trước, Nạp Lan Gia bất đắc dĩ mới đem đại bản doanh từ Trầm Thành về đặt ở Đại Liên. Hiện giờ, tổng bộ của Nạp Lan Gia đặt trong một sơn trang ở ngoại thành Đại Liên. Sơn trang chiếm diện tích khá lớn, bao gồm có trường săn bắn, sân đua ngựa cùng với sân gôn xa hoa ở bên trong. Giữa trưa, ánh nắng chiếu vào trong trang viên của Nạp Lan gia tộc làm cho không khí ở nơi này có thêm một ít hơi thở ấm áp. Biệt thự số 1 trong trang viên, bao gồm cả Nạp Lan trường sinh ở bên trong, toàn bộ thành viên trung tâm của Nạp Lan gia đã tập trung trong đại sảnh lầu 1, vẻ mặt của ai cũng hiện lên vẻ lo lắng, sốt ruột. Bởi vì giờ phút này, Miêu Lão gia tử đang xem bệnh cho Nạp Lan Lão gia tử, Nạp Lan Dịch Đức. Nhị ca, anh nói Miêu thần ý có thể chưa khỏi cho cha sao? Có lẽ là không khí quá mức bị kìm nén cho nên Nạp Lan Ngũ Khải chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn đang đè nặng trong lòng của mình. Hắn vô cùng khó chịu cho nên không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn, hỏi Nạp Lan Trường Sinh một câu, không khí trong đại sảnh liền bị đánh vỡ. Xoạch! Xoạch! Không đợi Nạp Lan Trường Sinh mở miệng, mọi người đã nghe được tiếng bước chân từ trên lầu chuyển xuống. Bạn đang đọc truyện được có đi tại. Phát hiện này làm cho đám người Nạp Lan Trường Sinh liền ngẩn ra, sau đó cả đám không hẹn mà cùng đứng dậy rồi nhìn về phía trước cầu thang. Ngay tại lúc mọi người đang chăm chú nhìn thì Miêu Lão gia tử cùng với nam nhân họ Bàng chậm rãi đi xuống, có thể thấy được những giọt mồ hôi ở trên trán của Miêu Lão gia tử. Thấy một màn như vậy thì tất cả mọi người bên trong Nạp Lan gia đều muốn biết kết quả chẩn đoán, nhưng mà lại không có ai dám mở miệng hỏi. Miêu Lão, thế nào rồi? Mắt thấy Miêu Lão gia tử đi xuống lầu thì Nạp Lan Trường Sinh mới mở miệng hỏi, giọng nói rất khẩn trương. Ta vừa châm cho hắn xong, tình huống đã khá ổn định, tiếp theo chỉ cần dựa vào phương thuốc ở đây, liên tục dùng trong 3 tháng thì có thể khỏi hẳn. Miêu Lão gia tử nhìn lướt qua vẻ mặt khẩn trương của các thành viên trong Nạp Lan gia, vẻ mặt không chút thay đổi mà nói ra câu trả lời thuyết phục. Cảm tạ Miêu Lão gia tử đã cứu gia phụ, xin Miêu Lão hãy nhận một cái vái đầu của chúng tôi. Nghe được Miêu Lão gia tử nói như vậy thì đám người Nạp Lan gia liền kích động, sau đó Nạp Lan Trường Sinh mới mở miệng nói rồi tất cả mọi người liền vái tạ Miêu Lão gia tử một cái thật sâu. Miêu Lão gia tử không hề cử động, cũng không có khách khí liền bước rời đi khỏi Nạp Lan gia. Miêu Lão, ta đang an bài người chuẩn bị thức ăn, nếu như Miêu Lão muốn đi về thì ta sẽ an bài máy bay cho người. Nạp Lan Trường Sinh thấy Miêu Lão rời đi thì trong lòng hiểu được Miêu Lão có thể bước vào Nạp Lan gia hoàn toàn là do mặt mũi của Bùi Vũ Phu. Không cần, chỉ cần ngươi sắp xếp cho ta một chiếc xe, chở chúng ta đến sân bay là tốt rồi. Miêu lão gia tử thản nhiên đáp lại. Nghe được Miêu lão gia tử nói như thế thì toàn bộ thành viên trong Nạp Lan gia liền lộ ra vẻ mặt xấu hổ, cũng không có ai dám lên tiếng giữ lại. Được. Nạp Lan Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, nhưng hắn cũng không có vội vã lên lầu để xem tình hình của Nạp Lan Dịch Đức, ngược lại hắn mang các thành viên của Nạp Lan gia tiễn Miêu lão gia tử ra khỏi đây. 20 sau, Miêu lão gia tử cũng bảng hổ ngồi trong một chiếc Benz rời khỏi đây. Nhị ca, ta nghe Tiểu Ngũ nói thì người cần phải thực hiện lời ước định năm đó, đem Nạp Lan Minh Châu gả cho nhi tử của Bùi Vũ Phu, chắc là vì muốn trả lại nhân tình cho Bùi Vũ Phu sao? Đưa mắt nhìn chiếc xe Benz rời đi, một gã thành viên trọng yếu trong gia tộc Nạp Lan ra hướng Nạp Lan Trường Sinh hỏi. Nạp Lan Trường Sinh im lặng, gật gật đầu. Lại nói tiếp quả thật chúng ta đã thiếu Bùi Vũ Phu không ít. Một gã thành viên khác trong Nạp Lan ra nói. Đi thôi, cùng đi xem cha đi nào. Nạp Lan Trường Sinh nhíu mày, đi vào biệt thự số 1, vài tên thành viên khác trong Nạp Lan ra liền đi theo. Cùng lúc đó trong một tiểu khu bình thường ở Trầm Thành. Trong đại sảnh thì Tần Đông Tuyết đang ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt an tĩnh nhìn vào màn hình TV cũng không biết lúc này nàng đang suy nghĩ cái gì nữa. Bên cạnh nàng là một người phụ nữ này vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, vẻ mặt rất áy náy. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên có khí độ bất phàm đang cầm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng hút lấy, sương khói lượn quanh khuôn mặt của hắn, mơ hồ có thể thấy hắn và người đàn bà kia rất giống nhau. Trên khuôn mặt khiên nghị kia mang theo vài phần áy náy. Cha mẹ, thực ra hai người cũng không cần cảm thấy áy náy. Nhận thấy được vẻ mặt của hai người thì Tần Đông Tuyết bình tĩnh mở miệng nói. Con sinh ra đã là người của Trần gia thì không có khả năng giống như một người con gái bình thường. Mà hiện giờ thì con đã sớm thích ứng với cuộc sống như thế. Bên tai vang lên lời nói của Tần Đông Tuyết thì thân hình của Tần Mẫu khẽ run lên, đôi mắt khẽ đỏ mà Tần Phụ thì bóp tắt điếu thuốc. Nói, con đã rời đi Yến Kinh được 3 năm, tháng 7 này sẽ đến đại thọ của gia gia con, đến lúc đó thì con cũng đã thi đại học xong, vậy thì hãy theo chúng ta về chúc thọ lao nhân gia. Được. Thần Đông Tuyết khẽ gật đầu. Đông Tuyết, tuy rằng thi vào đại học là một chuyện quan trọng nhưng vẫn không nên để cho mình mệt mỏi như thế, thân thể mới là quan trọng nhất. Thần Mâu nắm bàn tay nhỏ bé của Thần Đông Tuyết rồi quan tâm nói. Tần Đông Tuyết khẽ gật đầu cũng không mở miệng nói gì. Tần Đông Tuyết trầm mặc làm cho không khí ở trong phòng trở nên yên tĩnh. Vẻ im lặng này đã làm cho Tần Mẫu có một loại cảm giác hít thở không thông, vẻ áy náy trên mặt lại càng hiện thêm rõ ràng, mà Tần Phụ người nối nghiệp của Tần gia cũng muốn cố gắng nói cái gì đó nhưng không biết nên nói chuyện gì với con gái của mình. Cha, con có một chuyện muốn hỏi cha. Đột nhiên, Tần Đông Tuyết liền mở miệng hỏi Tần Phụ. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết thì không riêng gì Tần Mẫu mà ngay cả Tần Phụ cũng có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ bởi vì chính bản thân mình cùng với vợ mình quá chú tâm vào công tác cho nên không có thời gian chiếu cố Tần Đông Tuyết, việc này đã làm cho tình cảm giữa Tần Đông Tuyết đối với hai người trở nên rất lạnh nhạt. Dưới tình hình như thế thì từ nhỏ đến lớn số lần Tần Đông Tuyết mở miệng nói chuyện với hai người có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngược lại mỗi lần hai người tới thăm Tần Đông Tuyết. Cùng Tần Đông Tuyết nói chuyện mấy câu thì sẽ trở nên nhạt nhẽo lại, cũng giống như tình hình lúc nãy. Con nói đi. Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc cùng kích động, bất qua trên mặt của Tần Phụ cũng vẫn như cũ vận lộ ra biểu tình không giận mà phát uy. Cha con biết một người tên là Bùi Vũ Phu không? Tần Đông Tuyết hỏi. Bùi Vũ Phu. Ba chữ này của Tần Đông Tuyết giống như là một đạo sấm chớp giữa mùa xuân, trực tiếp nổ vang cả phòng khách. Trên ghế salon. Đồng tử của Tần Mẫu đột nhiên mở to ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Đông Tuyết. Không riêng gì Tần Mẫu, ở một bên thân là người nối nghiệp của Tần gia, trước hết là người đứng đầu ở tỉnh Liêu Ninh này cũng lộ ra một dạng kinh ngạc hiếm thấy. Phải biết rằng, lấy thân phận cùng với tiền đồ của Tần Tranh thì cho dù có nghe được tên của mấy lão đại ngồi ở phía trên đỉnh kim tự tháp của nước Cộng Hòa cũng sẽ không lộ ra vẻ xúc động như thế. Nhưng mà, Bùi Vũ Phu, cái tên này đã làm cho lòng hắn nổi lên kinh đào hãi lãng. Chương 42, Hổ Phụ Vô Quyền Tử. Nhìn vẻ mặt biến hóa của hai người thì Tần Đông Tuyết lại càng kinh ngạc. Ban đầu khi thấy Miêu lão gia tử vô cùng thân mật với Bùi Đông Lai rồi Nạp Lan Trường Sinh cũng vô cùng tôn kính với Bùi Võ Phu cho nên Tần Đông Tuyết chắc chắn Bùi Võ Phu không phải là một người thường. Vì thế, nàng lại càng tò mò hơn, không biết rốt cuộc Bùi Võ Phu này là ai. Nếu Bùi Võ Phu không phải là người bình thường thì vì sao Bùi Võ Phu và Bùi Đông Lai lại sống trong khu dân nghèo ấy? Xuất phát từ sự tò mò cho nên Tần Đông Tuyết đã không nhịn được mà nhắc đến cái tên Bùi Võ Phu trước mặt cha mẹ mình. Thế nhưng nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, sau khi nàng nói cái tên Bùi Võ Phu ra thì không riêng gì mẫu thân mà ngay cả phụ thân của mình cũng biến sắc. Tuy rằng nàng không thường xuyên gặp mặt phụ thân nhưng nàng biết phụ thân đang được bồi dưỡng để trở thành người nối nghiệp của Tần gia, đang leo lên đỉnh kim tự tháp kia. Chỉ cần trong vòng 10 năm, Tần gia không xảy ra biến cố gì thì việc đặt chân lên đỉnh của kim tự tháp như ván đã đóng thuyền. Thân phận cùng địa vị đặc biệt của Tần Tranh khiến hắn lúc nào cũng bất động như núi, vĩnh viễn làm cho người ta một loại cảm giác không giận mà uy. Vậy mà hiện giờ, cái tên Bùi Võ Phu này lại làm cho Tần Tranh động dung. Tần Đông Tuyết không thể không kinh ngạc. Cha! Các người biết hắn sao? Vì quá khiếp sợ, nên Tần Đông Tuyết theo bản năng liền hỏi một vấn đề hết sức ngây thơ. Biết! Tần Mẫu Tiếu Gái Linh mở miệng trả lời, lúc nói chuyện thì con mắt không biết là vô tình hay cố ý mà liếc nhìn Tần Tranh một cái. Mắt thấy thê tử Tiếu Gái Linh mở miệng, Tần Tranh vốn định ngăn cản nhưng lại nhận thấy vẻ oán giận trong mắt của Tiếu Gái Linh, lại cảm thấy đối lý cho nên cũng không dám lên tiếng. Hắn là ai a? Khuôn mặt Tần Đông Tuyết đầy vẻ tò mò hỏi. Hắn từng là tình địch của cha con. Tiếu Ái Linh mang theo vài phần đoán khi nói. Tình địch. Tuy là Tần Đông Tuyết thông qua cha mẹ mình biết được thân phận trước đây của Bùi Võ Phu không bình thường nhưng mà lúc này nghe được hai chữ tình địch thì không khỏi há to miệng. Khiếp sợ sao? Đúng vậy. Thần Tranh là ai? Đây là người nối nghiệp của Tần gia. Nhiều năm trước từng được xưng là một trong tứ đại công tử trong kinh thành, thân phận cùng địa vị vô cùng hiển hách. Một người như thế lại là tình địch của Bùi Võ Phu ngày xưa sao? Mẹ, ý mẹ là nói. Khiếp sợ qua đi, Tần Đông Tuyết chớp mắt to nhìn Tiếu Ái Linh, tuy rằng chưa nói hết nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Nếu Bùi Võ Phu là tình địch của cha thì như vậy chẳng phải Bùi Võ Phu đã từng theo đuổi mẹ sao? Đông Tuyết, khi đó cha của con làm gì để ta vào mắt? Hắn cùng Bùi Võ Phu và ba tên công tử trong thành đều theo đuổi đệ nhất mỹ nhân lúc đấy là Văn Tình. Tiếu Ái Linh nói tới đây rồi dừng lại một chút, tiếp tục nói. Nhưng mà trời tính không bằng người tình, lúc đấy không biết vì lý do gì mà tứ đại công tử trong kinh thành đều bại dưới tay của Bùi Võ Phu, người có xuất thân bình thường. Cuối cùng Văn Tình trở thành thê tử của Bùi Võ Phu. Nói xong thì Tiếu Ái Linh không nhịn được mà trừng mắt liếc Tần Tranh một cái. Rõ ràng là nàng đã không ít lần cằn nhằn về việc này. Đối mặt với lời trả thù thẳng thừng của Tiếu Ái Linh, Tần Tranh càng thấy bản thân mình đối lý, hắn cũng không nói gì mà túi đầu hút thuốc, đồng thời cũng đang nhớ lại chuyện tình năm đó, cũng có một chút thổn thức. Về phần Tần Đông Tuyết thì nàng hoàn toàn khiếp sợ. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân, kinh thành tứ đại công tử. Mấy chữ này không ngừng hiện lên trong đầu của nàng, nàng cố gắng. Cố gắng tưởng tượng thấy một người chỉ còn một chân như Bùi Võ Phu như thế nào lại đánh bại được cả tứ đại công tử trong kinh thành, bao gồm cả phụ thân mình là Tần Tranh bên trong. Nhưng mà, bất kể là nàng cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không tưởng tượng được. Ái Linh A, đều là chuyện cũ năm xưa, cũng đừng nên nhắc đến trước mặt Đông Tuyết nữa. Một lát sau, Tần Tranh chậm rãi bóp tắt tàn thuốc, cười lấy lòng Tiếu Ái Linh. Hừ! Tiếu Ái Linh khẽ hừ một tiếng. Dễ nhận thấy rằng chuyện tình năm đó đã đả kích nàng không nhỏ. Cha, Bùi Võ Phu, hắn rất lợi hại phải không? Thần Đông Tuyết một lần nữa mở miệng hỏi. Thần Tranh khẽ gật nhẹ đầu. Hắn có thể xem là một nhân vật truyện kỳ. Nhân vật truyện kỳ. Từ này lại có thể từ trong miệng của Tần Tranh nói ra. Đối mặt với lời đánh giá như vậy thì Tiếu Ái Linh cũng không có phủ nhận. Còn về phần Tần Đông Tuyết thì nàng chỉ cảm giác được trái tim của mình đã bị đả kích tới mức chết lặng. Đông Tuyết, làm sao con biết được Bùi Võ Phu? Mắt thấy Tần Đông Tuyết hoàn toàn lâm vào cảnh khiếp sợ thì Tần Tranh tò mò hỏi han. Theo hắn biết thì Bùi Võ Phu đã mai danh ẩn tích 17 năm, hơn nữa là không một ai đề cập đến chuyện này, lấy tuổi của Tần Đông Tuyết thì phải không nên biết Bùi Võ Phu mới đúng. Là như vậy. Đối mặt với câu hỏi của Tần Tranh thì Tần Đông Tuyết cũng không có giấu giếm, đem Bùi Võ Phu, Bùi Đông Lai, Miêu Thần Ý nói ra, kể cả việc Nạp Lan Trường Sinh ra mặt giúp Bùi Đông Lai, tất cả nói hết cho Tần Tranh nghe. Ta nói Nạp Lan Trường Sinh như thế nào chạy đến Trầm Thành, thì ra là thế. Thân là nhân vật số 1 của Liêu Ninh thì Tần Tranh đương nhiên không xa lạ gì đối với Nạp Lan Trường Sinh, ngược lại hắn cũng không ít lần qua lại với Nạp Lan Trường Sinh, thậm chí hắn còn biết được chút ít chuyện tình của Nạp Lan lão gia tử. Hiện giờ nghe Tần Đông Tuyết kể ra thì hắn liền hiểu được, Miêu lão gia tử đến Trầm Thành là bởi vì Bùi Võ Phu mà Nạp Lan Trường Sinh đến Trầm Thành lại là vì Miêu lão gia tử. Cha, nếu như lúc đó Bùi Võ Phu có thể từ trong tay của tứ đại công tử mà cướp đi Vãn Tỉnh thì một người như vậy không phải là người đơn giản rồi. Lòng hiếu kỳ của Tần Đông Tuyết càng đậm, lại hỏi. Như vậy thì tại sao giờ đây hắn chỉ là một tài xế xe taxi? Còn nữa, con cũng chưa từng gặp qua mẫu thân của Bùi Đông Lai là Vãn Tỉnh, hiện giờ bà ấy ở đâu? 18 năm trước, Vãn Tỉnh đã rời bỏ thế giới này rồi. Lúc này mở miệng không phải là Tần Tranh mà là Tiêu Ái Linh, giọng nói của nàng làm cho người khác cảm thấy được vẻ thổn thức bên trong, đồng thời còn có thêm vẻ bội phục Diệp Vãn Tỉnh. 18 năm trước, Tần Đông Tuyết trong lòng chợt động, mơ hồ đoán được cái gì? Tạo hóa trêu ngươi a. Tần Tranh cười khổ cảm thán một câu, lại nói. Đông Tuyết, nhưng điều ấy là chuyện cũ năm xưa, trong nhất thời cũng nói không rõ ràng, con cũng không nên hỏi nữa. Nói xong thì Tần Tranh theo bản năng liếc nhìn Tiêu Ái Linh một cái. Lúc này đây, Tiêu Ái Linh cũng không có làm trái lại ý của Tần Tranh. Nga. Tần Đông Tuyết tuy có chút thất vọng nhưng nàng cũng đã biết được nhiều tin tức, đang cần thời gian để tiêu hóa đây. Lúc Tần Đông Tuyết đang cùng người nhà nói chuyện của Bùi Võ Phu thì Bùi Võ Phu cùng Bùi Đông Lai đang đi vào phòng thuê mới. Nguyên bản, sau khi Trịnh Kim Sơn giải quyết xong mọi chuyện trong khu dân nghèo thì muốn cấp cho cha con Bùi Đông Lai một chỗ ở mới, nhưng mà Bùi Đông Lai lại từ chối. Vì sao lại không tới chỗ của bọn hắn chuẩn bị? Mắt thấy mọi việc đã bố trí một cách thỏa đáng thì Bùi Võ Phu cười ngây ngô hỏi Bùi Đông Lai. Con đã lợi dụng Nạp Lan Trường Sinh để dọa nạt Trịnh Kim Sơn, làm cho Phúc Sinh thúc được một ít lợi ích, như vậy là đủ rồi. Nếu như còn lợi dụng Nạp Lan Trường Sinh để là lấy ưu đã cho chúng ta, coi như Trịnh Kim Sơn biết được chân tướng của sự việc cũng sẽ không làm gì chúng ta nhưng Nạp Lan Trường Sinh bên kia khẳng định sẽ khinh thường chúng ta. Bùi Đông Lai xoa xoa mồ hôi trên đầu, vẻ mặt cơ trí nói. Hú gì, Nạp Lan Trường Sinh lại rất nhu bức, chúng ta mượn tên của hắn để đi lừa đảo cũng không thể lấy một cái lợi ích nhỏ như thế này à. Bùi Võ Phu như cũ ngây ngô cười, nhưng mà trong lòng tươi cười mang theo vài phần vui mừng. Bùi Đông Lai lại nói thêm. Qua tử, ngươi yên tâm, không bao lâu nữa thì con của ngươi ta sẽ có tiền đồ. Thật sự ngươi rất muốn vượt trội sao? So với thường ngày thì có chút bất đồng, lúc này đây thì Bùi Võ Phu lại hỏi han. Qua tử ngốc, thật sự càng ngày ngươi càng u mê, con không vượt trội thì làm sao mua được nhà to cửa rộng ở Yến Kinh ở Đông Hải, làm sao cưới được vợ đẹp cho ngươi làm vợ a? Bùi Đông Lai tức giận mắng. Ta không cần những như đó. Bùi Võ Phu cười ngây ngô lắc đầu. Không được. Nếu con đáp ứng rồi người, thì nhất định phải làm được. Bùi Đông Lai nhéo ánh mắt lại, giọng nói vô cùng kiên định. Vãn Tình, con đường này là do nó tự chọn. Thấy được vẻ kiên định trên khuôn mặt của Bùi Đông Lai thì Bùi Võ Phu cũng có chút động dung, hắn thầm nói trong lòng. Vào lúc mùa đông 20 năm trước, gió tuyết tràn đầy kinh thành, Bùi Võ Phu đột nhiên nổi tiếng. 20 năm sau, Bùi Đông Lai sẽ như thế nào đây? Hổ phụ vô khuyển tử. Chương 43, rõ ràng chân tướng. Sáng sớm khi ánh mặt trời vừa lên cao thì Bùi Đông Lai đã luyện công xong, lúc này hắn đang lau mồ hôi rồi quay trở lại nhà. Tối hôm qua ngươi ngủ trễ như vậy, sáng sớm nay lại đi ra tập luyện, thân thể có chịu đựng nổi không? Mắt thấy Bùi Đông Lai vào nhà thì lúc này Bùi Vũ Phu đang làm bữa sáng liền mở miệng hỏi. Yên tâm đi qua tử, ta không sao đâu. Bùi Đông Lai cười lắc lắc đầu, từ sau khi hắn dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì tinh lực vô cùng dồi dào, mỗi ngày hắn chỉ cần ngủ khoảng 4 tiếng là cảm thấy đủ rồi. Mau ăn đi. Nghe được Bùi Đông Lai trả lời như thế thì Bùi Vũ Phu suy nghĩ một chút rồi cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù chỗ ở mới của hai cha con Bùi Đông Lai cách Trầm Thành nhất trung không tính là xa lắm nhưng mà mỗi sáng Bùi Vũ Phu cũng nhất quyết đưa Bùi Đông Lai đến trường. Vốn Bùi Đông Lai muốn phản đối nhưng kết quả lại nghe Bùi Vũ Phu nói trước khi đi thì Miêu lão gia tử đã để lại một khoản tiền cho nên hắn không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai cũng đành phải đáp ứng. Bạn đang đọc truyện tại hờ tờ 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 s, truyền phủn vn. giống như mọi lần, khi Bùi Đông Lai mở cửa xe ra rồi tiến vào trường thì không ít học sinh nhìn về phía hai cha con bọn hắn. Khác với lúc trước, những ánh mắt kia cũng không còn vẻ xem thường nữa. Sau khi vây tay chào từ biệt Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai đeo cặp sách đi vào trong trường, không ít học sinh liền chuyển rời ánh mắt đi nhưng mà cũng vẫn còn có một số ít học sinh nhìn chăm chú vào thân ảnh của Bùi Đông Lai, một bên nói nhỏ không biết là bọn hắn đang bàn luận về cái gì nữa. Các ngươi nói phụ thân của Bùi Đông Lai quen biết với Nạp Lan Vương gia, vì sao lại còn phải lái xe taxi nữa chứ? Ta cũng đang tò mò về vấn đề này đây. Theo lý thuyết thì phụ thân của Bùi Đông Lai có quen biết với một nhân vật ngưu bức như là Nạp Lan Vương gia, thì bản thân của hắn cũng phải nên ngưu bức mới đúng. Khiêm tốn, cái đó người ta gọi là khiêm tốn, biết chưa? Khiêm tốn cái mụ nội nhà ngươi chứ khiêm tốn. Lại nói so với một năm trước thì Bùi Đông Lai lúc này quả thực lại càng ngưu bức hơn. Nữ thần đã rơi vào tay của hắn, có thể không ngưu sao? Ngưu bức là ngưu bức. Bất quá cũng không ít người muốn xem chuyện cười của Bùi Đông Lai đâu. Chuyện cười gì? Thi vào đại học à, các ngươi nghĩ lại đi, hiện giờ Bùi Đông Lai đã nổi bật như vậy, nếu như hắn xếp từ dưới đếm lên trong kỳ thi đại học thì các người nghĩ sẽ như thế nào? Bởi vì nguyên nhân bước đầu dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi cho nên thính lực của Bùi Đông Lai vượt xa người thường. Những học sinh kia mặc dù cách xa hắn hơn nữa lại cố ý nói nhỏ nhưng mà hắn vẫn có thể nghe được, hắn chỉ cười cười. Không để ý đến. Ngay trong lúc đám học sinh kia nói nhỏ thì chiếc kèn của Trịnh Phi chạy thẳng vào trường, chẳng qua là ở bên tay lái phụ không thấy bóng dáng của cố Mỹ Mỹ đâu cả. Ngày hôm ấy sau khi ra trưởng hội chấm dứt thì cố Mỹ Mỹ liền chuyển trường. Cách. Sau dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám học sinh thì chiếc kèn liền đi đến trước mặt Bùi Đông Lai rồi dừng lại, Trịnh Phi cũng từ trong chiếc kèn đi xuống. Chào ngươi, Bùi Đông Lai. So với mấy ngày trước khi Trịnh Phi chở theo cố Mị Mị đến gặp Bùi Đông Lai thì có chút khác biết, lúc này đây sau khi Trịnh Phi xuống xe thì chẳng những hắn không có châm chọc Bùi Đông Lai, mà thay vào đó là lộ ra bộ dạng tươi cười ân cần. Đối mặt với lời lấy lòng của Trịnh Phi thì Bùi Đông Lai biết rõ Trịnh Phi đã bị Trịnh Kim Sơn giáo huấn cho nên hắn mới chạy tới đây giải thích. Dường như là đã biết Bùi Đông Lai suy nghĩ cái gì. Lúc này đây mắt thấy Bùi Đông Lai không mở miệng nói gì thì Trịnh Phi liền lên tiếng, vẻ mặt lấy lòng tươi cười. Bùi Đông Lai, trước kia là do ta lấy ta mắt chó xem người thấp, đối với ngươi vô cùng không tốt, hy vọng ngươi có thể đại nhân đại lượng, không nên để ở trong lòng. Lời nói tuy là như vậy nhưng mà từ trong con mắt của Trịnh Phi thì Bùi Đông Lai có thể biết được hắn không tình nguyện chút nào. Hiển nhiên là nếu không phải là Trịnh Kim Sơn tạo áp lực thì lấy với tính cách cao ngạo của Trịnh Phi thì sẽ không bao giờ cúi đầu xin lỗi Bùi Đông Lai. Trịnh Phi, ta thấy rằng giữa chúng ta không có gì để nói cả. Bùi Đông Lai thản nhiên nói. Bá. Trịnh Phi không phải là lão cáo giả như Trịnh Kim Sơn, có thể để hỉ nộ ở trong lòng không hiện lên trên mặt, thái độ lãnh đạm của Bùi Đông Lai đã lập tức làm cho sắc mặt của hắn thay đổi, trong đôi mắt lại hiện lên vẻ không cam tâm. Trong lòng khó chịu nhưng Trịnh Phi cũng không tiếp tục ra vẻ đáng thương nữa mà là tựa tiếu phi tiếu, cười như không cười, hỏi. Bùi Đông Lai nghe cha ta nói thì người có quen biết với miêu thần y gì sao? Lông mày của Bùi Đông Lai hơi nhướng lên. Mặc dù hắn đoán được Trịnh Kim Sơn sẽ điều tra rõ chân tướng của sự tình này nhưng lại không ngờ hắn lại điều tra nhanh đến thế. Trịnh Phi đã nói như vậy thì chắc chắn Trịnh Kim Sơn đã biết được Nạp Lan Trường Sinh ra mặt dù mình hoàn toàn là bởi vì Miêu lão gia tử. Sự thật cũng đúng là như thế, trong hai năm qua Trịnh Kim Sơn tặng cho Nạp Lan Ngũ Khải không ít quà, Trịnh Kim Sơn mặt dày đi tìm hiểu chân tướng mà Nạp Lan Ngũ Khải cũng không muốn trở mặt hoàn toàn với Trịnh Kim Sơn cho nên chắc hẳn Nạp Lan Ngũ Khải đã đem toàn bộ chân tướng nói cho Trịnh Kim Sơn biết. Chỉ có điều hắn chỉ nói Nạp Lan gia có điều cầu xin Miêu lão gia tử mà Bùi Vũ Phu lại quen biết với Miêu lão gia tử. Lúc đó, Trịnh Kim Sơn đã hỏi một câu. Nếu như Bùi Vũ Phu đã quen biết với Miêu thần y gì, một nhân vật như thế thì làm sao lại nghèo rất ngồng tơi được? Đối với câu hỏi này thì Nạp Lan Ngũ Khải cũng tùy tiện trả lời một câu rồi đuổi Trịnh Kim Sơn đi. Lúc trước Miêu lão gia tử còn thiếu Bùi Vũ Phu một cái nhân tình. Câu trả lời này đã làm cho Trịnh Kim Sơn thầm thở phào một hơi, đồng thời hắn cũng có suy nghĩ là không nên đi tìm cha con Bùi Đông Lai để gây thêm phiền phức, mà ngược lại hắn lại biểu Trịnh Phi đi giải thích với Bùi Đông Lai. sở dĩ như thế là bởi vì Trịnh Kim Sơn không biết được phần nhân tình kia. Chuyện nhỏ như vậy thì hắn có thể không cần, nhưng mà hắn lại không thể coi thường được, dù sao thì hắn đã nghe Nạp Lan Ngũ Khải nói là Miêu Lão gia tử có thể trị được quái bệnh cho Nạp Lan Lão gia. Trịnh Phi cũng không có hiểu sâu xa như Trịnh Kim Sơn, bởi vì áp lực của Trịnh Kim Sơn cho nên hắn mới đi tìm Bùi Đông Lai để giải thích. Ta nghe cha của ta nói thì Miêu Thần Y Dìa là người lợi hại nhất trong giới Đông Y Dìa hiện nay. Ngày sau nếu như có Miêu Thần Y Dìa bồi dưỡng thì chắc hẳn tiền đô của người sẽ vô cùng tươi sáng a. Trịnh Phi cười cười nói. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Không có gì. Trịnh Phi định nói gì thêm thì Bùi Đông Lai đã bước đi, kết quả không để cho hắn nói được câu kế tiếp. Bùi Đông Lai a Bùi Đông Lai, ta cho ngươi cuồng, chờ sau khi Tần Đông Tuyết biết rõ được chân tướng sự tình. Thêm vào đó là kỳ thi đại học sắp đến rồi, nếu như lúc đó người mất mặt thì ta sẽ thử Tần Đông Tuyết có còn sẽ ở chung một chỗ với ngươi nữa không. Nhìn bóng lưng của Bùi Đông Lai thì trong lòng Trịnh Phi thầm nghĩ, sau đó hắn trừng mắt liếc đám học sinh xung quanh rồi đi vào chiếc cậy ẻn. 25. Ta còn đang buồn bức là vì sao Bùi Đông Lai lại nhận biết được vị vương gia của Nạp Lan gia trong truyền nữa đây à? Các ngươi khoan hay nói. Ngày đó cha của Bùi Đông Lai còn tỏ ra như không có việc gì. Ha, ha. Đúng rồi, theo ta thấy, Tần Đông Tuyết cùng ở chung một chỗ với Bùi Đông Lai là bởi vì thân phận của Bùi Đông Lai đột nhiên trở nên thần bí. Hiện giờ chân tướng đã rõ ràng thì Tần Đông Tuyết còn nên ở cùng một chỗ với Bùi Đông Lai không nhỉ? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được à, người ta là Tần Đông Tuyết chính là người luôn luôn đứng nhất, nhất định sẽ thi vào Yến Đại, Thanh Hoa. Chuyện đó chỉ là sớm hay muộn thôi, bây giờ Bùi Đông Lai lại đứng nhất từ dưới đếm lên, bằng vào cái gọi là nhân tình thì còn có thể nhảy được bao lâu. Trong phòng học lớp 12-1, một số học sinh đang đọc sách, làm bài cũng có một số tên lợi dụng lúc được giải lao này mà ngồi lại, nhỏ giọng bàn luận chuyện tình của Bùi Đông Lai, đồng thời ánh mắt lại quét về phía Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết. Nếu như bọn hắn biết được cha của Bùi Đông Lai trên tỉnh trường đã đánh bại tứ đại công tử ở Kinh Thành sau đó cưới mỹ nhân đệ nhất ở Kinh Thành làm vợ thì bọn hắn sẽ lộ ra bộ mặt nào đây? Bên hai vang lên lời bàn luận kia thì Tần Đông Tuyết không nhịn được mà nói thầm trong lòng một câu, đồng thời nàng liếc qua nhìn Bùi Đông Lai nhưng phát hiện Bùi Đông Lai vẫn không tỏ ra gì cả, hắn vẫn giống như ngày thường vẫn tỏ ra bộ dạng nghiêm túc mà đọc sách. Bùi Đông Lai, em thật sự chờ mong cái ngày công bố thành tích thi vào đại học A. Thấy được bộ dạng học tập của Bùi Đông Lai, nghĩ đến lúc ấy Bùi Đông Lai tỏ rõ sự tự tin muốn cướp lấy cái chức trạng nguyên kia thì trên mặt Tần Đông Tuyết lộ ra vẻ chờ mong. Đồng thời, còn kèm theo một chút cảm xúc khác thường. Bởi vì, nàng đang nhớ lại lời ước định giữa mình và Bùi Đông Lai. Chương 44, mắt cao hơn đầu. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ hiện lên, những ngọn đèn bao phủ cả thành Yến Kinh. Trong màn đêm, một chiếc mười bạch sau khi đi qua hơn nửa thành Yến Kinh thì dừng lại trước một tiểu khu cực kỳ xa hoa. Khi xe dừng lại, cửa kính xe mở ra, một thanh niên tuấn Mỹ, khí độ bất phàm xuất hiện. Xin hỏi, ngài muốn tìm ai? Mặc dù thấy được thân phận của người thanh niên này không tầm thường nhưng bất quá những người bảo an ở đây vẫn dựa vào quy định, tiến lên hỏi, giọng nói vô cùng khách khí. Nạp Lan Minh Châu. Người thanh niên chậm rãi nói ra một cái tên. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Nạp Lan. Nạp Lan Minh Châu. Bên tai vang lên câu trả lời của người thanh niên thì trong đầu của tên bảo an liền hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nữ nhân đó có thói quen lái chiếc BMW S740, có được khí chất xuất chúng, dáng người lại thon cao, khuôn mặt tinh xảo, làm cho người khó có thể quên được. Mời vào. Tên bảo an liền để người thanh niên kia đi vào. Ở hắn xem ra thì người thanh niên này chắc cũng là một phú nhị đại hay quan nhị đại đây, đều là người theo đuổi cô gái xinh xắn kia. Trong 2 năm qua, hắn đã từng thấy nhiều người như thế. Thanh niên cũng không nói gì, trực tiếp đi vào ô tô rồi lái thẳng vào tiểu khu. Sau khi xe dừng lại thì trước tiên hắn tìm địa chỉ của Nạp Lan Minh Châu rồi sau đó bước tới thang máy đi thẳng lên tầng 18. Đứng trước cửa phòng số 1805, thanh niên cố gắng điều chỉnh lại hô hấp. Rồi ấn vào chuông cửa. Vài giây sau, cửa phòng được mở ra, một cô gái liền xuất hiện trước mặt của người thanh niên này, bất luận đi tới đâu thì cô gái này đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nạp Lan Minh Châu. Đêm nay, mái tóc nàng búi cao, trên người mặc một bộ lễ phục dạ hội bó sát người, nhờ thế mà làm tôn lên được đường nét thon cao trên thân thể của nàng, đặc biệt là cặp bánh bao trên ngực nàng không biết là vô tình hay cố ý hay bộ lễ phục ấy có một đường khoét chữ V khá sâu, khiến cho một phần nhỏ của cặp bánh bao ấy lòi ra ngoài. Mà hai chiếc đùi ở phía dưới lại lộ ra hơn một nửa, mà nàng lại đi thêm một đôi giày cao gót, điều đó đã khiến cho khí chất của nàng. Tối nay nàng đới tóc cao, mặc một bộ lễ phục dạ hội thời thượng bó sát người làm cho vóc người cao gầy của nàng hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, không biết vô tình hay cố ý mà nhờ thế sự quyến rũ lại được nâng lên một bậc thang mới, một phần ngực của nàng lộ ra bên ngoài, thêm vào khe hở rất sâu, hết sức hấp dẫn, thân hình mảnh càng làm nổi bật bộ ngực cao vút, cặp đùi thon thả ở dưới lộ ra một nữa, dưới chân mang đôi giày cao gót tinh xảo làm cho nàng có vẻ cao hơn, đôi chân càng nóng bỏng. Tỷ, bạn đang đọc truyện tại www.truyenfun. Thấy được cách ăn mặc tỉ mỉ ấy thì thanh niên vốn là một trận kinh ngạc, sau đó cung kính chào. Vào đi. Nạp Lan Minh Châu chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng dịu dàng. Tiểu Hiên, tài liệu đâu rồi? Vừa vào đến phòng khách, Nạp Lan Minh Châu liền thản nhiên liếc nhìn người thanh niên kia hỏi. Tất cả đều nằm trong này. Thân là đường đệ của Nạp Lan Minh Châu, trước hết thì Nạp Lan Hiên đã chuẩn bị tốt cặp tài liệu kia. Hắn cũng không dám nhìn thẳng vào cặp mắt mê người của Nạp Lan Minh Châu. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, khí chất của Nạp Lan Minh Châu càng ngày càng lớn mạnh. Nhìn vào đống tài liệu của Nạp Lan Hiên, chân mày của Nạp Lan Minh Châu khẽ nhíu lại, ánh mắt cũng toát ra vài phần suy nghĩ, sau đó liền đưa tay ra lấy. Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu cầm tài liệu lên thì Nạp Lan Hiên liền cung kính đứng ở một bên, cũng không dám ngồi xuống. Ngồi xuống đi Tiểu Hiên. Nạp Lan Minh Châu hờ hững nói một câu. Nạp Lan Hiên nha một tiếng rồi ngồi vào vị trí đối diện với Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu nhẹ nhàng mở tài liệu ra. Bùi Đông Lai, nam. Tuổi, 18. Chiều cao, 178. Thể trọng, 65kg. Sở trường, bóng rổ, thành tích học tập xuất sắc nhất, đó là chuyện của một năm trước kia, hiện giờ thì thành tích tụt xuống dốc không phanh. Tình trạng thân thể, thân thế xuất sắc. Thành viên chủ yếu trong gia đình, cha Bùi Võ Phu, mẹ Văn Tỉnh, đã mất. Nhìn tài liệu mà Nạp Lan Hiên cung cấp thì vẻ xem thường trong mắt của Nạp Lan Minh Châu càng đậm, tốc độ xem cũng nhanh hơn, cuối cùng rồi khép lại. Thì, xem xong rồi sao? Nạp Lan Hiên Hiên biết rõ còn cố hỏi, hắn nhìn ra được là căn bản Nạp Lan Minh Châu căn bản cũng không nhìn vào đó. Nạp Lan Minh Châu cũng không trả lời, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Tiểu Hiên, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Rác rưởi. Nạp Lan Hiên trả lời một cách dứt khoát. Với điều kiện của hắn thì căn bản là không xứng là hôn phu với tỷ, ngay cả tư cách sách giày cho tỷ cũng không có. Khanh khách. Nghe được câu trả lời của Nạp Lan Hiên thì Nạp Lan Minh Châu liền cười nhẹ hai tiếng. Ta cũng hiểu được, ngoại trừ vẻ phong quang của cha mẹ hắn khi xưa thì hắn cũng không đáng giá một đồng đâu. Tỷ định làm như thế nào? Nạp Lan Hiên do dự một lát rồi hỏi. Không tính cái ước định khi xưa, sở dĩ nhị bá muốn tỷ lấy tên rác rưởi kia một phần chính là muốn trả lại phần nhân tình cho Bùi Võ Phu. Nếu Bùi Võ Phu không có luân lạc tới mức độ này thì ta còn có thể suy nghĩ lại một chút. Nạp Lan Minh Châu cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, hiện tại nha, điều đó không có khả năng xảy ra. Bên hai vang lên lời nói cay nghiệt của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Hiên cũng không cảm thấy có chút khiếp sợ nào, ngược lại hắn cảm thấy được, nếu Nạp Lan Minh Châu không nói như vậy thì mới là kỳ quái a. Bởi vì hắn biết rõ từ sau khi Nạp Lan Minh Châu vào Yến Kinh thì đã được bầu là một đóa hoa của Yến Đại, hơn nữa người theo đuổi Nạp Lan Minh Châu nhiều vô số kể, trong đó quan nhị đại, siêu cấp đại phú gia, thậm chí là người của đại gia tộc trong Yến Kinh cũng có trong số đó. Mà đối mặt với những người theo đuổi này thì Nạp Lan Minh Châu cũng chưa từng đáp ứng một kẻ nào. Bao gồm cả Lâm Phong, con cháu của Lâm gia trong Yến Kinh. Dưới tình hình như thế thì làm sao Nạp Lan Minh Châu lại có thể nhìn chúng tên phế vật như Bùi Đông Lai được? Tỷ, Miêu Thần Y Y đối với ông nội đã có ơn cứu mạng, mà ông nội cũng biết Miêu Thần Y Y bởi vì nể mặt của Bùi Võ Phu cho nên mới xuất thủ cứu chữa. Nạp Lan Hiên nhíu mày, có chút lo lắng nói. Ông nội cũng cực kỳ coi trọng hôn ước của tỷ đối với tên phế vật ấy, thậm chí ông nội còn tính toán muốn cùng nhị bá đi gặp tên phế vật kia. Tất nhiên ta sẽ không làm trái ý nguyện của phụ thân và ông nội. Nạp Lan Minh Châu lại nở nụ cười, cười đến rất lạnh. Nạp Lan Hiên cả kinh. Tỷ, người. Kết hôn là chuyện của hai người, một mình ta đồng ý thì có được không? Nạp Lan Minh Châu mỉm cười, nói. Nếu như tên phế vật kia hoặc là Bùi Võ Phu không đồng ý thì hôn ước sẽ được giải trừ, hơn nữa phụ thân cùng với ông nội cũng sẽ không trách tội ta. Tỷ, tỷ đang tính toán để cho bọn hắn biết khó mà rút lui sao? Nạp Lan Hiên bừng tỉnh. Là người phải biết mình là ai, năng lực có nhiều thì sẽ làm được nhiều chuyện lớn hơn. Giọng nói của Nạp Lan Minh Châu dần dần lạnh xuống. Không chỉ là tên phế vật kia mà ngay cả tên Bùi Võ Phu, người từng phong quang vô hạn kia ngay bây giờ cũng không có tư cách trèo cao vào Nạp Lan gia. Tỷ, thật cao minh. Nạp Lan Hiên liền vuốt mông ngựa, mặc dù hắn là người đàn ông lớn nhất đời này của Nạp Lan gia, nhưng mà bởi vì do Nạp Lan Trường Sinh một mình trưởng quản Nạp Lan gia, thêm vào đó thì Nạp Lan Minh Châu vô cùng xuất sắc, ưu tú, cho nên địa vị trong Nạp Lan gia của hắn cũng không bằng Nạp Lan Minh Châu. Tiểu Hiên, không phải là ngươi muốn dung nhập vào đám hoàn khố ở Yến Kinh này sao? Vẻ mặt của Nạp Lan Minh Châu dần dần dịu xuống, khóe miệng nở ra một nụ cười rồi nói. Đêm nay, Lâm Phong sẽ tổ chức dạ hội tư nhân, ngươi hãy đi cùng với ta. Cảm ơn tỷ. Nạp Lan Hiên liền kích động, hắn liền đứng lên khỏi ghế salon, hơn nữa giọng nói lại lắp bắp. Tiểu Hiên, kỳ thật thì một người như Lâm Phong cũng không cần phải làm cho ngươi kích động đến thế. Nạp Lan Minh Châu thấy dáng vẻ kích động của Nạp Lan Hiên như vậy thì liền mỉm cười nói, sau đó nàng dùng ngữ khí của kẻ ngồi ở trên cao nói. Bởi vì sau này, chung quy sẽ có một ngày Nạp Lan gia của chúng ta sẽ vượt qua Sơn Hải Quan. Bên tai vang lên lời nói cuồng vọng mà tự tin của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Hiên liền trợn mắt há mồm. Đột nhiên hắn có cảm giác được, vị Lâm Đại Thiếu Gia, người có thanh danh cực cao ở Kinh Thành, chỉ sợ cũng không lọt vào mắt của vị đường tỷ này. Chương 45, Cao Cao Tại Thượng. Lúc nào cũng vậy, miễn bận rộn thì thời gian lúc nào cũng trôi qua thật nhanh, giống như là hạt cát chảy xuống bàn tay vậy, vô thanh vô tức. Chớp mắt đã đến cuối tháng 4, thời tiết bắt đầu vào hè. Mùa hè đây là mùa nữ nhân thích nhân bởi vì các nàng có thể tận tình lộ thịt, phơi bày ra dáng người để hấp dẫn ánh mắt của các nam nhân, thỏa mãn lòng hư vinh đặc biệt của nữ nhân. Mùa hè cũng là mùa mà cánh đàn ông thích nhất, bởi vì bọn hắn có thể thấy được dáng người của các nữ nhân có thể làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Trong hai tháng vừa qua thì tất cả tinh lực Bùi Đông Lai đều dồn vào việc học tập, trừ lúc ăn cơm và đi vệ sinh ra thì hắn đều ở trong phòng học. Làm bài xong rồi đọc sách rồi tiếp tục làm bài. Dưới cách nhìn của đám học sinh lớp 12-1 thì bọn hắn xem ra Bùi Đông Lai điên rồi, hắn đây không phải là học tập mà căn bản chính là liều mạng. Theo một ý nào đó mà nói, thì mỗi ngày hắn chỉ ngủ 4 giờ, rèn luyện 1 giờ, ăn cơm hết 2 giờ còn 17 giờ còn lại thì Bùi Đông Lai đều dồn vào việc học tập, hắn quả thật điên rồi. Đối với phương thức học tập liều mạng này của Bùi Đông Lai thì trong lòng của Tần Đông Tuyết vừa cao hứng lại vừa lo lắng. Nàng cao hứng chính là nàng không có nhìn lầm, một nam hài đi từ trong núi ra lại có được nghị lực mà các học sinh ở thành phố không có. Nàng lo lắng chính là Bùi Đông Lai cứ liều mạng như vậy, vạn nhất trước kỳ thi tốt nghiệp trung học không chịu đựng nổi thì sẽ xảy ra phiền toái. Reng, reng. Tiếng chuông vang lên không bao lâu sau dưới sân trường liền trở nên sôi nổi hẳn lên, học sinh lớp 10, lớp 11 sớm đã cầm túi sách, hoan hô chạy ra khỏi phòng học. Cùng lúc đó, học sinh lớp 12 giữ trật tự đem bài thi Anh Văn giao cho thầy cô giáo giám thị. Đây là thi kết thúc học kỳ 2. Sau khi giao bài xong thì học sinh theo thứ tự rồi khỏi phòng học, vẻ mặt của mọi người không giống nhau, có người có biểu tình thong thả, có người là lại hiện ra bộ mặt ủ mày cho. Bùi Đông Lai. Tần Đông Tuyết đang thu thập đồ đạc của mình thấy được Bùi Đông Lai đi ra ngoài thì lập tức hô to lên. Có lẽ các học sinh đều cho rằng Bùi Đông Lai đang cùng hẹn hò với Tần Đông Tuyết, vì thế khi thấy Tần Đông Tuyết chủ động kêu tên của Bùi Đông Lai thì bọn hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Bên hai vang lên tiếng kêu gọi của Tần Đông Tuyết thì Bùi Đông Lai liền dừng bước lại, hắn cũng không có đi về phía Tần Đông Tuyết mà đứng nguyên tại chỗ để chờ. Nửa phút sau, Tần Đông Tuyết thu thập xong đồ đạc thì đi đến trước người của Tần Đông Tuyết rồi mở miệng cười hỏi. Thi như thế nào rồi? Tạm được. Bùi Đông Lai cười cười nói. Còn em thì sao? Cũng giống như lần trước, không có gì khác nhau cả. Tần Đông Tuyết bình tĩnh trả lời một câu, sau đó chợt nhớ đến điều gì đó, vừa đi vừa hỏi. lần này có lòng tin vượt qua em không?
Không.
Bùi Đông Lai trả lời rất kiên quyết. Trong hai tháng nay tuy rằng học cố gắng học tập, cũng dần dần củng cố lại kiến thức nhưng lần thi này thì khó lòng mà vượt qua được Tần Đông Tuyết. Tần Đông Tuyết vốn là học sinh giỏi nhất cả khối 12, trước Trạng Nguyên thì khó có người nào có thể vượt qua được nàng. Hơn nữa ở trong hai tháng này nàng lại vô cùng cố gắng học tập.
Không sao, dù gì cũng còn một tháng nữa mà.
Tần Đông Tuyết mỉm cười cổ vũ sau đó lại hỏi.
Sau khi tan học có rảnh không?
Có a.
Bùi Đông Lai thuận miệng trả lời một câu, sau đó mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, trong lòng vừa động thì hắn liền quay đầu sang, chỉ thấy Bùi Đông Lai đang cười dài nhìn mình. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của nàng vô cùng mê người giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ vậy.
Khó khăn lắm thì ngày mai chúng ta mới có được một ngày nghỉ ngơi.
Thần Đông Tuyết trừng to hai mắt, nói.
Nếu như anh đã có thời gian thì chúng ta cùng đi ăn cơm đi, em mời.
Để anh mời cho.
Bùi Đông Lai xấu hổ gãi gãi đầu, hắn biết rõ ràng trong trường học này có nhiều nam sinh muốn mời Tần Đông Tuyết đi ăn cơm nhưng mà nàng đều từ chối, mà hiện giờ Tần Đông Tuyết lại chủ động mời hắn đi ăn cơm hơn nữa nàng còn lại muốn trả tiền, điều này có thể làm cho hắn không biết xấu hổ sao.
Không nhìn ra a, thì ra anh vẫn có chủ nghĩa đàn ông lớn như thế.
Tần Đông Tuyết mỉm cười nói.
Lần trước anh đã mời em, lần này em mời, có qua có lại mới toại lòng nhau, quyết định như vậy đi. Nửa giờ sau sẽ gặp nhau trước cổng trường.
Ừ.
Bùi Đông Lai bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng trong lòng là thập phần vui vẻ.
Bùi Đông Lai không biết, lý do Tần Đông Tuyết nói câu qua có lại mới toại lòng nhau chính là nàng muốn thông qua lần dùng cơm này để có thể nói cho Bùi Đông Lai biết, hắn không cần phải cố gắng như thế, không thể liều mạng học tập như thế nếu không thì có thể sẽ ngã xuống trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bắt đầu.
Nam sở trường không.
Sau khi Bùi Đông Lai tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong thì tính toán đến chỗ hẹn thì một chiếc BMW S740 có giấy phép của Yến Kinh đang đi trên đường cao tốc, tiến vào nội thành Trầm Thành.
Tỷ, trước hết chúng ta kiếm một chỗ nào để giải quyết cái bụng hay là đi làm việc trước đây?
Trong ô tô, đảm đương lái xe là Nạp Lan Hiên, hắn vội hỏi Nạp Lan Minh Châu một câu.
Hai tháng trước sau khi hắn đem tài liệu của Bùi Đông Lai giao cho Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Minh Châu cũng không có nói gì thêm, mà tự dưng vào ngày hôm qua Nạp Lan Minh Châu lại kêu hắn qua, muốn quay về Trầm Thành một chuyến, nói là quay về để giải quyết một việc quan trọng.
Vì Nạp Lan Minh Châu đã đem Nạp Lan Hiên vào cái vòng luẩn quẩn của đám hoàn khố trong Yến Kinh cho nên Nạp Lan Hiên rất cảm kích, đối mặt với yêu cầu nhỏ nhỏ này của Nạp Lan Minh Châu thì hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Nạp Lan Minh Châu ngồi ở phía sau, hôm nay mang một bộ lễ phục thời thượng màu trắng, bộ lễ phục này trước đó không lâu đã từng xuất hiện ở Milan, phía dưới chân đi một đôi giày cao gót màu hồng, móng tay được sơn màu đen, làm cho người khác cảm thấy có một loại cảm giác hấp dẫn.
Nghe được Nạp Lan Hiên hỏi như vậy thì Nạp Lan Minh Châu ngồi dậy, sửa sang lại đồ trên người một phen, sau đó nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ vệ tẹp Philippe, ở trên tay rồi nói.
Bây giờ vẫn chưa đến 6h, chúng ta hãy đi tới chỗ ở của Bùi Vũ Phu trước.
Tỷ, vì sao trước hết là phải tìm Bùi Đông Lai đây?
Nạp Lan Hiên không hiểu.
Thế nào?
Ngươi sợ Bùi Võ Phu sao?
Khoe miệng Nạp Lan Minh Châu nở ra nụ cười trào phúng.
Nạp Lan Hiên hơi chần chờ một chút, hắn cũng không có hé răng, coi như đã chấp nhận.
Dù sao thì người có tên, cây có bóng.
Tiểu Hiên, ngươi nhớ kỹ. Một người có quá khứ huy hoàng đi thế nào đi nữa cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ và tương lai.
Nạp Lan Minh Châu thản nhiên nói.
Ta biết trong lòng ngươi rất sợ Bùi Võ Phu, bởi vì quá khứ của hắn quả thật rất huy hoàng.
Nhưng mà, bây giờ hắn chỉ là một tên tài xế xe taxi mà thôi.
Ngay cả những tên hoàn khố ở Hiến Kinh ngươi cũng không sợ thì sợ hắn làm gì.
Hô!
Nghe được Nạp Lan Minh Châu nói như vậy thì cả người Nạp Lan Hiên liền thả lỏng.
Còn về phần ta đi tìm Bùi Võ Phu là có nguyên nhân,
hắc, Tiểu Hiên, trong tài liệu không phải đã viết sao?
Tên phế vật kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hắn không những mượn danh tiếng của bà ta ở trong trường mà sau đó còn đem ra hù dọa Trịnh Lão Bản một phen, để cho Trịnh Lão Bản phải bồi thường thêm tiền cho người trong khu dân nghèo đó.
Nạp Lan Minh Châu cười lạnh.
Một tên phế vật gian trá như thế, hắn có một vị hôn thê như ta đây thì hắn sẽ cảm thấy như thế nào?
Con cóc mà có cơ hội ăn thịt thiên Nga thì làm sao có chuyện ra? Không đợi Nạp Lan Hiên trả lời thì Nạp Lan Minh Châu đã nói ra câu trả lời thuyết phục, nói xong thì đột nhiên đổi đề tài khác. Nhưng mà Bùi Đông Lai lại bất đồng, nghe nói hắn là một người vô cùng kiêu ngạo tự phụ, đối phó với một người như vậy thì dễ dàng hơn đối phó với một con cóc cuốn chặt lấy. Tỷ thật cao minh. Nạp Lan Hiên vội vàng vuốt mông ngựa. Nạp Lan Minh Châu cũng không nói gì nữa, mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vừa hay nhìn thấy một công trường đang thi công. Một tên phế vật nằm ở dưới đáy của xã hội muốn làm hôn phu của Nạp Lan Minh Châu ta đây, ngươi xứng sao? Nhìn tên dân công có làn da ngâm đen đang uốn lưng lên thì Nạp Lan Minh Châu có cảm giác được bóng dáng Bùi Đông Lai đang ở phía trước. Chương 46, ai ghét ai? Ai bỏ ai? Theo tin tức nhân viên tình báo Nạp gia cung cấp, Nạp Lan Hiên dễ dàng tìm được Bùi Vũ Phu, ở gần nơi ở của Bùi Đông Lai. Lúc này bọn họ ở trong tiểu khu tên Hòa Bình. Tiểu khu này xây dựng những năm giữa của thập niên 90, nhà lầu sớm đã cũ nát và ẹp, được coi là khu bỏ đi của Trầm Thành. Có lẽ vì vậy mà tiểu khu rất tàn tạ, người ở đây hoặc là tầng lớp lương còm hoặc là những người buôn bán nhỏ. Lúc này, chiếc BMW 740 của Nạp Lan Minh Châu chạy vào tiểu khu thu hút rất nhiều ánh mắt. Bạn đang đọc truyện tại HTTPS, truyện phủn VN. Hiển nhiên bọn họ không hiểu. Kẻ có tiền sử dụng BMW 740 tại sao lại chạy vào tiểu khu rách nát này? Thấy ánh mắt hâm mộ, kinh ngạc của người chung quanh, Nạp Lan Minh Châu cảm thấy rất ghê. Nàng thích cảm giác được người khác ngưỡng mộ. Dừng xe lại, Nạp Lan Hiên nhảy xuống trước mở cửa cho Nạp Lan Minh Châu. Nàng thấy mặt đất bẩn thỉu, dường như sợ làm dơ giày của mình, khẽ nhíu mày cuối cùng không muốn xuống xe. Xem ra tình báo chính xác. Chẳng hiểu tại sao thời gian này buổi chiều Bùi Vũ Phu không hề đưa xe taxi ra ngoài mà lại cất ở nhà, biển số xe không sai. Đón Nạp Lan Minh Châu xuống, Nạp Lan Hiên chỉ chiếc taxi cũ kỹ cách đó không xa. Lên lầu. Biết Bùi Vũ Phu ở nhà, Nạp Lan Minh Châu cảm thấy phấn chấn, vội vàng đi lên lầu. Trong căn phòng ở mé phía đông lầu 2, Bùi Vũ Phu đeo tạp dề tựa như một đầu bếp bận bịu nấu nướng. Bởi gần thi vào trường cao đẳng. Bùi Vũ Phu sợ Bùi Đông Lai thiếu dinh dưỡng nên khoảng thời gian này buổi chiều không lái taxi đi mà ở nhà nấu đồ ăn cho Đông Lai, chờ hắn về ăn xong lại trở đến trường học. Rầm rầm. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Bùi Vũ Phu dừng tay, khẽ nhíu mày. Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên vừa lên lầu hắn đã nghe tiếng bước chân hai người, lúc này tiếng gõ cửa truyền tới cùng tiếng bước chân, Bùi Vũ Phu dễ dàng đoán ra. Cảm thấy nghi ngờ, Bùi Vũ Phu không cởi tạp dề. Đi ra ngoài mở cửa. Hát xì. Âm thanh khẽ vang lên, cửa phòng Bùi Vũ Phu bị giật ra, Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên xuất hiện trước mặt Bùi Vũ Phu, Nạp Lan Minh Châu đứng trước, Nạp Lan Hiên đứng lùi phía sau nửa bước tựa như người hầu vậy. Hả? Hai người Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên thấy sự lôi thôi của Bùi Vũ Phu, còn đang đeo tạp dề dường như đang vào bếp khiến họ ngẩn người ra. Bọn họ cũng không ngờ Bùi Vũ Phu lại có bộ dạng này. Xin hỏi hai người tìm ai? Thấy vẻ kinh ngạc của hai người, Bùi Vũ Phu liền hỏi. Lúc này trên mặt hắn không còn nụ cười hiền hậu chất phác nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh. Giọng Bùi Vũ Phu vang lên, Nạp Lan Minh Châu cũng tỉnh ra, sự tôn kinh với hình tượng Bùi Vũ Phu trong lòng cũng biến mất sạch trơn, đổi lại là sự xem thường. Nhưng nàng vẫn giữ nét mặt bình thường, tươi cười nói. Ngươi khỏe chứ, Bùi thúc thúc, cháu là Minh Châu. Cháu là Minh Châu. Sự thay đổi của Nạp Lan Minh Châu lọt vào mắt Bùi Vũ Phu, hắn hỏi. Bùi thúc thúc, là cháu. Nạp Lan Minh Châu vẫn tươi cười nói. Cháu nghe cha nói người cùng Đông Lai đệ đệ ở Trầm Thành nên thừa dịp mồng 1 tháng 5 được nghỉ tới thăm. Vào đi. Nghe Nạp Lan Minh Châu nói vậy, Bùi Vũ Phu cười ngây ngô. Đây là Bùi Vũ Phu sao? Nhìn bộ dáng lôi thôi cùng gương mặt ngâu ngố của hắn, Nạp Lan Hinh cũng không tin vào mắt mình. Nạp Lan Minh Châu lại không hề nghi ngờ, nàng cố nén cảm xúc khó chịu, bước vào căn phòng. Trong phòng khách chỉ có một chiếc sofa cũ nát cùng cái bàn gỗ chóc hết sơn, không còn gì thêm. Ngồi đi. Bùi Vũ Phu chỉ chiếc ghế bảo hai người ngồi. Nạp Lan Hiên sốc lại tinh thần, ngồi xuống ghế, Nạp Lan Minh Châu khẽ nhíu mày, vẫn ngồi xuống nhưng trong lòng không hề tình nguyện. Tuy rằng sofa hơi rách nhưng ngày nào ta cũng lau, không bẩn đâu. Bùi Vũ Phu cũng nhận ra biểu hiện của Nạp Lan Minh Châu, nói xong liền châm điếu thuốc rẻ tiền, rít một hơi rồi phả khỏi nghi ngút. Bùi thúc thúc, hoàn cảnh nơi này hình như không tốt lắm, nếu người không để ý, cháu sẽ gọi người trong nhà ra chợ mua vài bộ đồ dùng mới. Nạp Lan Minh Châu nhìn Bùi Vũ Phu hút thuốc, suy nghĩ một chút liền nói. Bùi Vũ Phu lắc đầu cười. Không cần, nơi này khá đầy đủ, mà cũng gần trường Đông Lai, nếu tiền thuê nhà đắt thằng bé sẽ không vui. Nghèo vẫn hoàn nghèo, chút tiền con mà cũng tiếc rẻ. Bị dội gáo nước lạnh khiến Nạp Lan Minh Châu khó chịu, thầm mắng vài câu nhưng không hề phát hiện nụ cười trên mặt Bùi Vũ Phu khi nhắc tới Bùi Đông Lai khác trước đó. Bùi thúc thúc, Đông Lai đệ đệ không có nhà sao? Thấy Nạp Lan Minh Châu không nói gì, không khí trở nên trầm mặc, Nạp Lan Hiên liền tươi cười hỏi. Bùi Vũ Phu lắc đầu. Sắp về rồi. À, Nạp Lan Hiên cũng không biết nên nói gì thêm. Liếc trộm Nạp Lan Minh Châu ngầm xin chỉ thị xem có cần làm theo kế hoạch làm việc hắn là người nghe điện để lộ ra hôn ước. Minh Châu, hôm nay hai đứa tới đây chủ yếu là vì hôn ước của cháu cùng Đông Lai đúng không? Thấy hai người im lặng, Bùi Vũ Phu lại châm thêm một điếu thuốc. A, Nạp Lan Minh Châu đang suy tư nghe thấy liền giật mình, nhìn Bùi Vũ Phu bằng ánh mắt kinh hãi. Sửng sốt một chút, Nạp Lan Minh Châu nhìn sang Nạp Lan Hiên cũng đang kinh ngạc ra hiệu bảo hắn làm theo kế hoạch. Được nhắc nhở, Nạp Lan Hiên liền hiểu ra vội lên dây cót tinh thần nói. Bùi thúc thúc, hôm nay Minh Châu tỷ tới đây ngoài gặp người, thực ra là còn muốn gặp Đông Lai, xem hai bên có hợp hay không. Minh Châu tỷ hơn Đông Lai đệ 3 tuổi, nàng sợ Đông Lai sẽ ghét mình. Ha ha Minh Châu, Đông Lai xuất thân bần hàn, cháu lại là đại tiểu thư Nạp Lan gia, nói ghét bỏ phải là cháu ghét nó làm sao ghét bỏ cháu được. Chưa đợi Nạp Lan Hiên nói xong Bùi Vũ Phu đã mỉm cười cắt ngang. Nạp Lan Minh Châu sửng sốt nhưng vẫn cười nói. Bùi thúc thúc nói quá lời, hôn sự này là do người cùng cháu tự định đoạt, người hai lần có ân với Nạp Lan gia chúng cháu nên cháu sẽ không ghét bỏ Đông Lai đệ đệ. Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân này mà không chê? Bùi Vũ Phu vẫn cười ngây ngô. Nạp Lan Minh Châu trầm ngâm một lát, nghiêm giọng nói. Bùi thúc thúc. Bởi ông nội cùng cha cháu rất coi trọng việc tương lai cháu phụ trách sự vụ trong Nạp Lan gia. Nếu cháu kết hôn với Đông Lai đệ đệ thì hắn cũng phải làm việc cho Nạp Lan gia, chia sẻ gánh nặng của Nạp Lan gia. Vốn dĩ cháu không ghét bỏ Đông Lai đệ đệ, nhưng cháu nghe nói gần đây thành tích học tập của hắn xuống dốc, dường như không có chí tiền thủ. Cháu gặp cũng là để cổ vũ hắn, để cho hắn có ý chí phấn đấu. Minh Châu, thực chúc mừng cháu được ra ra cùng cha dạy bảo sau này xem ra gánh nặng chấn hương Nạp Lan gia sẽ đặt lên vai cháu rồi. Bùi Vũ Phu mỉm cười. Nhưng phải thất lễ rồi Đông Lai sẽ không vào Nạp Lan gia. Bùi thúc thúc. Nạp Lan Minh Châu muốn nói thêm. Minh Châu, cháu không cần lo ông cùng cha trách móc, cháu cứ về nói đây là quyết định của ta. Bùi Vũ Phu thản nhiên nói. Dạ. Ngạc nhiên vì lời Bùi Vũ Phu nói. Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên ngẩn người nhưng lại cảm thấy vui vẻ. Tin mừng, Nạp Lan Hiên cũng bội phục sự cao minh của Nạp Lan Minh Châu, hiểu việc nắm tình hình, dựa vào tính kiêu ngạo của Bùi Vũ Phu làm điểm đột phá. Nắm bắt tình hình. Không. Là ghét bỏ. Nhưng mà. Ai ghét ai mới là vấn đề. Chương 47, Điện Giật. Mỗi thành thị đều có phố buôn bán của mình, phố bán đồ bình dân, phố quán bar. Trầm Thành cũng không ngoại lệ. Khi màn đêm buông xuống, quán ăn bình dân ở gần công viên Trung Sơn đã đông nghịt người, ngã tư hai bên quán ăn đã chật ních, hàng quán buôn bán tấp nập xếp thành hàng dài. Bởi thời tiết nóng nên mọi người mặc cực kỳ mát mẻ, nhất là phụ nữ, trên đường dễ dàng thấy được những cô gái mặc váy ngắn hay trang phục nóng bỏng. Chân dài tới nách, vờ eo mảnh mai, cặp mông đánh võng. Tất cả đều thu hút tầm mắt của cánh đàn ông. Bùi Đông Lai lại không để ý tới những cô gái này. Cũng không phải là hắn không hứng thú hay bị gay. Đơn giản là vì toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt lên người Tần Đông Tuyết. Hôm nay Tần Đông Tuyết thoát khỏi hình tượng đồng phục vốn có, thay vào đó là một chiếc váy liền thân trắng tinh, để lộ ra đôi chân mảnh khảnh, hoàn mỹ đến cực điểm. Ngoài ra, mái tóc đuôi ngựa trước kia của nàng cũng biến mất, thay vào đó là mái tóc dài óng mượt xóa xuống bờ vai. Tóc dài, chân dài. Eo thon, ngực mẩy, đường cong là lứa. Một là người mẫu, hai là gà, chả phải ghẹ. Tờ cả mọi thứ, Tần Đông Tuyết chỉ hơi thay đổi cách ăn mặc một chút liền khiến lòng người say đắm. Bạn đang đọc truyện tại HTTPS, truyện phủn VN. Nhất là khí chất thanh cao, tao nhã trên người nàng khiến những người con gái khác không thể bắt chước. Trên đường tới quán ăn, Bùi Đông Lai có thể cảm nhận rõ ràng, Tần Đông Tuyết thu hút mọi sự chú ý khiến hắn cũng kinh hãi. Dù bao nhiêu cô gái xinh đẹp, chỉ cần nhìn nàng liền cảm thấy tự si. Ánh mắt cánh đàn ông khi nhìn Tần Đông Tuyết đều lộ ra sự si mê, tựa như cảm thán tạo hóa thần kỳ khi tạo ra dung mạo, dáng người, khí chất hoàn mỹ tụ hội lại một chỗ như vậy, không kẻ nào dám có ý khinh nhờn vưu vật như vậy. Quán ăn vỉa hè phần lớn là người trẻ tuổi, rất nhiều cặp đôi tới lui nên khi thấy bạn trai mình nhìn Tần Đông Tuyết, các cô gái khác đều cảm thấy tức giận. Những nữ sinh này thấy Tần Đông Tuyết đã đủ đả kích, bạn trai còn nhìn đến lọt trong mắt ra làm sao mà nhịn được chứ. Đau đớn, cánh đàn ông đành rời mắt đi một cách không tình nguyện. Nhưng cũng không ít kẻ nhìn Bùi Đông Lai, trong ánh mắt lộ rõ sự hâm mộ cùng ghen tị, cảm giác như chỉ hận không thể tẩn cho hắn một trận, một đóa hoa mỹ lệ như vậy sao lại cắm vào bãi phân châu chứ. Bùi Đông Lai không thèm quan tâm những ánh mắt đố kỵ này, vẫn đi bên cạnh Tần Đông Tuyết vui vẻ nói chuyện. Cơn gió thoảng qua, hương thơm trên cơ thể Tần Đông Tuyết tản mạn trong không khí, kích thích thính giác của Bùi Đông Lai, mà hai người tiếp xúc thân mật khiến cho phần thú vật của Bùi Đông Lai bắt đầu vọng động, ngóc đầu nổi loạn. Nơi này bán ma lạt hấp rất ngon, hay mình ăn ma lạt hấp nhá? Tần Đông Tuyết đi tới quán ma lạt hấp đông kín người thì dừng lại, quay sang hỏi Bùi Đông Lai. Chưa đợi hắn trả lời nàng đã, một kẻ nắm tay bạn gái đi về phía Tần Đông Tuyết, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Trong mắt hắn, Bùi Đông Lai cưa được vưu vật như Tần Đông Tuyết đã đủ kinh thế hai tụ, kết quả ni mã thoạt nhìn còn như là cấp lại. Tên mặt trắng này cũng thực tốt số. Thấy kẻ kia đi đứng loạn choạng, Bùi Đông Lai sợ đụng phải Tần Đông Tuyết nên vội vàng kéo nàng vào lòng mình. Tần Đông Tuyết đang chờ Bùi Đông Lai trả lời, bất ngờ bị hắn kéo không kịp đề phòng, thân thể cứng đờ ra, nhẹ nhàng dán chặt vào thân thể Bùi Đông Lai. Ngay sau đó, ánh mắt ghen tị của cánh đàn ông đã lóe lên sắc khí, Tần Đông Tuyết đã bị Bùi Đông Lai kéo vào lòng. Cảm nhận được thân thể mềm mại của Tần Đông Tuyết, nhận ra những ánh mắt sắc nhọn chĩa vào mình Bùi Đông Lai mới ý thức được tầm ảnh hưởng của hành động vừa rồi, hắn vô bờ vai cứng đờ của Tần Đông Tuyết, không biết nên làm gì. So với Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết càng khẩn trương tuy nàng từng nắm tay Bùi Đông Lai, nhưng bất ngờ như vậy nàng chưa chuẩn bị tinh thần, lúc này, hơi thở mãnh liệt của hắn truyền tới. Cảm nhận được thân thể nóng bỏng của Bùi Đông Lai, gương mặt tuyệt mỹ của nàng thoáng ửng đỏ, chống ngực nện rồn rợp. A! Tần Đông Tuyết cực kỳ lo lắng, Bùi Đông Lai buông nàng ra, xấu hổ cười. Vừa rồi người kia suýt nữa bị ngã, anh sợ em bị rụt phải. Còn chưa trả lời em, có ăn ma lạt hấp không? Rất nhanh Tần Đông Tuyết đã bình tĩnh lại nhưng gương mặt vẫn hơi ửng dưới ánh đèn làm say lòng cánh đàn ông. Mời khách, đương nhiên là theo em rồi. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ khiến lòng người mê đắm, Bùi Đông Lai ngẩn ra, xốc lại tinh thần rồi cười nói. Bên kia có chỗ. Bùi Đông Lai vừa nói thì Tần Đông Tuyết đã chỉ phương hướng, chưa đợi hắn trả lời đã kéo tay Bùi Đông Lai chạy sang. Đây là lần đầu Tần Đông Tuyết chủ động nắm tay hắn. Nhất thời, Bùi Đông Lai đứng như trời trồng từ nhỏ hắn vô cùng hiếu động nhưng lúc này như mọc rễ tại chỗ, không hề nhúc nhích. Tần Đông Tuyết thấy vậy liền lo lắng hỏi. Còn đứng ngây ra nữa là mất chỗ đấy. Hiển nhiên Tần Đông Tuyết không xa lạ gì với quán ma lạt hấp, kiếm một chỗ không dễ dàng gì. Vẫn không nói gì. Tần Đông Tuyết cảm thấy lo lắng, cũng có chút tức giận, Bùi Đông Lai phản khách vi chủ, nắm bàn tay mềm mại của nàng đi về phía chỗ ngồi. Bị Bùi Đông Lai nắm tay, thân thể Tần Đông Tuyết cũng cứng đờ ra trong lòng tràn ngập cảm giác mới lạ, khó tả. Thê tê, ngứa ngứa tựa như bị điện giật. Cảm giác nhộn nhạo khó tả. Tần Đông Tuyết không hề phản kháng, để Bùi Đông Lai nắm tay đi tới. Lúc này Bùi Đông Lai mới thả tay ra, cầm giấy ăn lau mặt bàn dính dầu mỡ trước mặt nàng. Thấy vậy Tần Đông Tuyết cảm thấy ngọt ngào, nụ cười lộ rõ sự hạnh phúc. Gió đêm hiu hiu, dưới ánh đèn, nàng vẫn lẳng lặng ngồi nhìn. Thựa như xính ốc. Bàn này là của chúng tôi, hai người tìm chỗ khác đi. Lúc Tần Đông Tuyết đang nhìn Bùi Đông Lai lai bàn, vài kẻ xuất hiện bên cạnh. Một người dùng giọng điệu ngạo mạn nói, ánh mắt giống hệt đồng bạn, lộ rõ vẻ dâm tà. Nhìn chằm chằm vào Tần Đông Tuyết. Ánh mắt kia tựa như chỉ hận không thể lột trần Tần Đông Tuyết ra. Chương 48, nữ nhân luôn thủ rất dai. Phụ nữ luôn dễ xúc động vì những điều nhỏ bé. Tất nhiên nữ sinh cũng đồng dạng. Tần Đông Tuyết vốn xuất thân Tần gia, xuất phát điểm của nàng cao hơn so với đại bộ phận bạn đồng lứa. Bởi có ánh hào quang Tần gia che chở, với nàng, biệt thự. Xe hơi, châu báu hay quần áo xa xỉ có thể khiến những cô gái ham giàu mơ ước mà sẵn sàng trả mọi giá, nhưng trong mắt nàng nó không đáng một xu. Ngược lại, trong lúc vô tình Bùi Đông Lai đã khiến nội tâm nàng rung động, khiến lòng nàng tràn ngập cảm giác hạnh phúc khiến nàng trở nên ngây ngốc. Chỗ này tôi dành trước, từ lúc nào lại biến thành của các người? Có lẽ bất mãn với hành vi của mấy gã thanh niên hoặc bực mình với việc họ cắt đứt cảm xúc kỳ diệu của mình, cũng có thể là cả hai nên nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Tần Đông Tuyết đã biến mất, khôi phục lại sự bình tĩnh. Nàng nói chuyện không hề sợ hãi đám người kia, nhìn đám thanh niên một lượt cuối cùng dừng lại trên người một kẻ tóc bù xù đeo dây xích vàng, giờ gờ, nghe xích lại liên tưởng đến con bốn chân. Chẳng hiểu vì sao ngoài gã tóc bù xù, cả đám người trước đó bị nàng liếc qua đều cảm thấy áp lực vô hình đến nghẹt thở, cảm giác rất khó chịu. Cảm giác các bách. Thần Đông Tuyết vừa mở miệng đã khiến chúng cảm thấy áp lực. Thực ra đây mới là chân diện mục của Tần Tiểu Thư. Hình tượng ngại ngùng đáng yêu của nàng chỉ biểu lộ trước mặt một mình Bùi Đông Lai. Cảm nhận được áp lực vô hình từ Tần Đông Tuyết, ánh mắt người chung quanh đổ dồn về phía mình khiến gã tóc bù xù cảm thấy mất mặt liền làm trò hèn hạ. Cười xấu xa. Mỹ nữ, nếu em cảm thấy bọn anh đủ đẹp trai, người anh em ở dưới cũng khá lớn mà không nỡ rời đi thì anh sẽ ở lại buổi tiếp. Nói xong liền chỉ tay vào Bùi Đông Lai tỏ vẻ khinh thường. Con thằng mặt trắng này thì nên để cho nó lăn ra xa một chút. Hoa ca nói rất đúng. Kẻ được gọi là Hoa ca vừa mở miệng thì đồng bọn đã phụ họa, gương mặt khó coi cũng biến mất tăm. Lời lẽ dâm ố của Hoa ca khiến Tần Đông Tuyết nhíu mày. Cách đó không xa, một kẻ tóc hối cua lẫn trong đám người ở ra ở trong bước tới. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai ung dung bức giấy ăn trong tay. Chưa đợi Tần Đông Tuyết nói liền kéo nàng ra sau mình, tựa như ngọn núi che chắn trước người nàng. Ái chà, thằng mặt trắng này thích làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thấy Bùi Đông Lai bảo vệ Tần Đông Tuyết, Hoa ca cười đều châm trọng, vài tên đồng bọn cũng tới gần tựa như chuẩn bị tẩn cho Bùi Đông Lai một trận. Không thèm nói gì, đột nhiên Bùi Đông Lai vung tay, năm ngón tay hóa thành chảo chụp vào yết hầu Hoa ca, tốc độ cực nhanh mơ hồ chuyển tới tiếng rít trong không khí. Bùi Đông Lai ra tay bất ngờ khiến Hoa ca không kịp phản ứng. Bút. Rất nhanh năm ngón tay Bùi Đông Lai đã bóp chặt thiết hầu Hoa ca, nụ cười trên mặt hắn cứng lại, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thằng danh, mày muốn chết. Thấy Hoa ca bị Bùi Đông Lai tím cổ, đồng bọn đang ngẩn ra liền lao tới theo bản năng. Rầm. Bùi Đông Lai phát lực, dùng sức nhấc Hoa ca ra. A a. Hoa ca lơ lưng giữa không trung, thở không ra hơi tựa như con vịt bị bóp cổ. Không ngừng kêu gào, cố gắng đánh về phía Bùi Đông Lai nhưng lại thể cử đụng. Thấy cảnh này đám đồng bọn của Hoa ca cả kinh, vội vàng dừng lại. Trong mắt chúng, Bùi Đông Lai nhấc Hoa ca lên không đáng nói, nhưng khiến hắn mất đi năng lực phản kháng thì cần sức mạnh đến cỡ nào đây? Vút! Tựa như cho chúng đáp án, Bùi Đông Lai vung tay ném Hoa ca ra ngoài như ném đi một thứ rác rưởi. Rầm! Hoa ca bay theo quỹ đạo đẹp mắt rồi nện xuống đất. Cả người co quắp run rẩy. Bùi Đông Lai ra tay nhanh gọn khiến gã trung niên đang lao vào dừng lại, thấy Bùi Đông Lai ném Hoa ca ra liền hiểu được mấy kẻ kia không phải đối thủ của hắn, dù không tới thì đám người kia cũng sẽ bỏ chạy. Cút! Lúc này Bùi Đông Lai quay về phía đám đồng bọn của Hoa ca quát, âm thanh không lớn nhưng đủ để chúng nghe rõ ràng. Đã thấy được thủ đoạn của Bùi Đông Lai, bốn kẻ kia mất hết dũng khí vội vàng đỡ Hoa ca rồi vắt gương mặt như chó nhà tang chạy đi. Hoa ca, anh không sao chứ? Một kẻ vội hỏi. Hoa ca đau khóc không ra nước mắt. Còn không sao hả? Sắp chết đến nơi rồi. Hoa ca, thân thủ thằng kia quá lợi hại, chúng ta không phải đối thủ, hay là gọi người. Chúng mày theo dõi nó, giờ tao gọi điện cho anh tao, cợt mờ nờ, dám đụng đến lao tử, hôm nay nhất định phải cho nó biết chữ hối hận viết ra sao. Nói xong, Hoa ca liền lấy điện thoại ra gọi Việt Minh. Thấy cảnh này, gã trung niên kia nhìn về phía Tần Đông Tuyết. Dường như Tần Đông Tuyết cũng nhận ra ánh mắt của hắn, đánh mắt tỏ ý không cần xen vào. Người kia cũng hiểu ý nàng, không tiến lên ngăn cản mà để mọi việc tiếp tục phát triển. Nghe thấy Hoa ca gọi điện, Bùi Đông Lai quay vào, nhìn Tần Đông Tuyết bằng ánh mắt cương triều, cười khổ nói. Bị đám rồi nhặng phá rối, xem ra chúng ta phải đi nơi khác rồi. Chúng ta ăn nhanh một chút rồi đi trước khi người của chúng tới. Nghe Tần Đông Tuyết nói vậy, lòng tự trọng của Bùi Đông Lai bị đả kích, trừng mắt liếc nàng một cái nói. Em không sợ thì anh lo gì chứ? Sợ à? Thần Đông Tuyết không nói gì, cầm lấy thực đơn chuẩn bị gọi món. Nhưng, lúc gọi món, ánh mắt nàng tựa như vô tình liếc qua đám người Hoa Ca đang nhìn chằm chằm vào nàng và Bùi Long Lai. Một cái liếc mắt, rất ngắn ngủi. Ở bên ngoài, gã trung niên kia thấy được ánh mắt lóe lên sự tức giận của Tần Đông Tuyết liền hiểu ra, thầm cười khổ, xem ra tiểu thư đã thích cậu bé kia rồi. Thích ư? Tần Đông Tuyết nhớ rõ là Hoa Ca đã nói hắn sẽ khiến Bùi Đông Lai lăn thật xa. Nàng còn nhớ rõ lúc Hoa Ca nói chuyện còn bảo sẽ khiến Bùi Đông Lai biết hai chữ hối hận viết ra sao. Phụ nữ luôn thủ rất dai. Chương 49, số mệnh đã định sẽ gặp lại nhau. Màn đêm hững hờ, gió khuya nhẹ nhẹ, thời gian dần trôi, càng về khuya lượng người tới phố quán ăn bình dân không hề giảm bớt mà còn có xu hướng tăng thêm. Nhất là tiệm bún cay Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết đang ngồi, không ít người vây quanh, trong đó có Hoa Ca cùng năm gã thanh niên và không ít người xem náo nhiệt. Những người đứng xem đang hồi hộp mong chờ không biết Bùi Đông Lai sẽ ứng phó như thế nào, nhưng lại có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Tần Đông Tuyết. Đối mặt với những ánh mắt ngưỡng mộ, thưởng thức hay đầy dục vọng, Tần Đông Tuyết không hề quan tâm, thản nhiên dùng khăn lau miệng rồi ăn tiếp. So ra thì đây là lần đầu Bùi Đông Lai bị người ta nhìn chằm chằm khi ăn cơm, tuy định lực cực kỳ xuất sắc, không tỏ vẻ bối rối nhưng sự chú ý vẫn luôn đặt lên những cứu binh của Hoa Ca. Dưới tình hình này hắn không còn tâm trì ngồi ăn như Tần Đông Tuyết. Cùng lúc này, chiếc BMW S740 của Nạp Lan Minh Châu đã đi vào bãi đỗ xe gần khu quán ăn bình dân. Hiên ca, phía này, thấy chiếc BMW S740 tới, một kẻ ăn mặc loẹ loẹt, bộ dáng khá đẹp trai mừng rỡ vây tay. Thiếu niên này đứng sau một gã to con, cao chừng hai thước là bảo vệ kiêm tài xế của thiếu niên này. Nạp Lan Hiên đỗ xe bên cạnh chiếc hầm mở của thiếu niên kia. Thiếu niên thấy vậy liền chạy tung tăng tới mở cửa. Minh Châu tỷ, Hiên tử ca. Cửa xe mở ra, thấy Nạp Lan Minh Châu tới cùng Nạp Lan Hiên, thiếu niên vội vã chào hỏi, khó lòng che giấu sự hưng phấn. Tiểu kỳ lớn quá. Nạp Lan Minh Châu khẽ cười. Nạp Lan Hiên cũng bước xuống. Minh Châu tiểu thư, Hiên thiếu gia. Tài xế của Nạp Lan Kỳ thi lễ đầy vẻ tôn kính. Hắn hiểu rõ địa vị của Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên ở Nạp gia cao hơn ông chủ nhỏ của mình nên không dám hờ hững. Minh Châu tỷ muốn ăn gì? Vốn theo ý Nạp Lan Hiên thì nơi tốt nhất mời Nạp Lan Minh Châu dùng cơm là cửa hàng cơm Tây tốt nhất Trầm Thành. Nhưng Nạp Lan Minh Châu luôn thích cơm Tây không hiểu vì sao lại đề nghị tới phố Bình Dân ăn. Lúc ở Hiến Kinh có nghe qua ở phố Bình Dân Trầm Thành có món mì cay hương vị không tồi, đi ăn mì cay đi. Nạp Lan Minh Châu nghĩ một chút rồi nói. Mì cay. Nghe Nạp Lan Minh Châu nói vậy, Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Kỳ sửng sốt, bọn họ không ngờ nàng lại muốn ăn mì cay. Bọn họ còn tưởng Minh Châu tỷ sẽ không bao giờ ăn thức ăn thấp hèn này chứ. Ở Hiến Kinh ăn thịt cá nhiều rồi, nên muốn đổi khẩu vị. Thấy sự kinh ngạc của Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Kỳ, nàng mỉm cười giải thích, nhưng có một câu không nói ra, ở Hiến Kinh, vì gìn giữ hình tượng nên chưa bao giờ tới quán cóc ăn, giờ trở lại Trầm Thành, không ai biết nàng nên không sợ bị mất mặt khi người khác thấy nàng ăn mì cay. Bãi đỗ xe cách phố Bình Dân không xa, rất nhanh ba người đã tới nơi. Giống như Tần Đông Tuyết lúc trước, Nạp Lan Minh Châu xuất hiện trên phố liền thu hút mọi sự chú ý. Khác với Tần Đông Tuyết, rất nhiều cô gái thấy Nạp Lan Minh Châu nhưng không kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng, mọi ánh mắt nóng bỏng đều đổ dồn về phía trang phục, giày, túi da đắt tiền trên người nàng. Cánh đàn ông nhìn về phía Nạp Lan Minh Châu tựa như nhìn thấy nữ vương, Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Kỳ trừng mắt mới khiến những ánh mắt kia chịu rời đi. Có lẽ cửa hàng đám Nạp Lan Minh Châu lựa chọn quá đông nên khi đi tới, khoảng cách nửa thước không nhìn tới người. Tới rồi. Nạp Lan Minh Châu dừng bước. Chị, nhanh lên, bọn em bị một đám người vây quanh. Nạp Lan Kỳ là con trai Nạp Lan Ngũ Khải, ở Trầm Thành 10 năm nên cũng hiểu biết tương đối. Tại sao phía trước nhiều người vậy? Thấy một đám người xuống lại, Nạp Lan Minh Châu nhíu mày, dường như sợ bị đụng phải làm ô uế quần áo đắt tiền của nàng. Chị không biết rồi, nhà hàng mì cay rất đắt hàng, mỗi lần đến đều phải xếp hàng. Nạp Lan Kỳ giải thích. Nhưng mà chị đừng lo, cứ giao cho em. Tiểu Kỳ, bảo đám người phía trước tránh ra một chút, đừng đụng phải Minh Châu tỷ. Nạp Lan Hiên lớn tuổi hơn Nạp Lan Kỳ, khả năng quan sát cũng tốt hơn, hắn thấy rõ Nạp Lan Minh Châu cực kỳ chán ghét đám người thấp hèn kia. Nạp Lan Hiên nói xong, Nạp Lan Kỳ chưa ra tay thì bảo tiêu của hắn đã bước tới, nhanh chóng đẩy đám người kia ra.
Ai thế?
Làm gì thế hả? Nhất thời tiếng hò hét chói tai, bảo tiêu của Nạp Lan Kỳ vẫn lạnh lùng, hung hăng trừng mắt. Thấy kẻ này không dễ chọc, tuy rằng bất mãn nhưng đám người kia vẫn vội vàng tránh ra. Bốn người Hoa Ca đứng đầu trong đám người, thấy phía sau náo loạn tưởng cứu binh tới, vội vàng lao ra. Lúc năm kẻ này thấy Nạp Lan Minh Châu thì ánh mắt sáng rực, nhưng rất nhanh đã phát hiện vào Nạp Lan Kỳ đứng sau Nạp Lan Minh Châu. Phát hiện này khiến chúng biến sắc. Gia Ca ở Trầm Thành cũng có tiếng tăm trong giới xã hội đen. Người trong giới ai cũng biết Nạp Lan Ngũ Khải là thổ hoàng đế ở Trầm Thành. Nạp Lan thiếu gia. Ngắn ngủi vài giây ngây người, đám Hoa Ca vội vàng tiến tới chào hỏi Nạp Lan Kỳ.
Hoa Ca.
Có một sòng bạc, Nạp Lan Kỳ từng tới chơi, Hoa Ca đã từng gặp mặt. Nhưng lúc Hoa Ca chủ động xun xoe, Nạp Lan Kỳ coi như không thấy, không hề nói một lời. Nạp Lan thiếu gia, tôi là đệ đệ Lưu Khôn. Thấy Nạp Lan Kỳ không để ý tới mình, Hoa Ca vội báo tên anh trai mình.
Tôi quen anh à?
Lan ra xa một chút. Sở dĩ không muốn trả lời Hoa Ca bởi hắn cảm thấy lúc này Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên đều ở đây, hắn không muốn bị hai người biết mình quen kẻ này. Nghe Nạp Lan Kỳ nói vậy, khuôn mặt Hoa Ca đỏ bừng, chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui. Có bảo tiêu của Nạp Lan Kỳ mở đường, đám người kia tránh lối, rất nhanh họ đã thuận lợi tiến vào quán mì cay. Vào bên trong, ánh mắt Nạp Lan Minh Châu bị hấp dẫn bởi một người vừa lau mồ hôi, vừa ăn mì, là Tần Đông Tuyết. Cảm giác tựa như Tần Đông Tuyết là ánh trăng sáng giữa màn đêm, sức hấp dẫn cực kỳ mạnh. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Nạp Lan Minh Châu, Tần Đông Tuyết quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Nạp Lan Kỳ đầy vẻ nghi hoặc. Tuy nàng không biết Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên nhưng lại biết Nạp Lan Kỳ, lúc này thấy hắn tựa như người hầu theo sau hai người kia đương nhiên dễ dàng đoán ra thân phận họ. Tuy hơi tò mò vì sao vị đại tiểu thư Nạp Lan gia lại chạy tới quán cóc này ăn như nàng. Nhưng Tần Đông Tuyết không nghĩ nhiều, tiếp tục tập trung chuyên môn. Bùi Đông Lai muốn cùng Tần Đông Tuyết nhanh chóng rời đi nên cũng đẩy nhanh tốc độ. Nhưng Tần Đông Tuyết ăn rất nhã nhặn, nhai kỹ nuốt chậm nên tới giờ vẫn chưa xong một nửa. Bùi Đông Lai không muốn nàng mất hứng, thấy nàng ăn vui vẻ nên hắn bỏ qua ý định rời đi, thầm quyết định binh tới tướng ăn, nước lên đập cản. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được có người đang nhìn mình. Rất nhanh, Bùi Đông Lai ngẩng đầu nhìn về chủ nhân của ánh mắt. Một người dáng mảnh khảnh là Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Kỳ, khí độ bất phàm. Ánh mắt chạm nhau, Bùi Đông Lai nhận thấy được lửa giận không hề che giấu trong ánh mắt Nạp Lan Minh Châu. Tức giận sao?
Đúng thế.
Với Nạp Lan Minh Châu, một là Bùi Đông Lai biết có hôn ước với nàng, đi ăn cơm cùng với một cô gái luận tư sắc cùng khí chất đều không thua gì nàng, lại còn giả vờ như không biết nàng, coi nàng như người lạ, cái này mới khiến nàng khó chịu. Cảm giác kia tựa như nàng không cần đồ bỏ đi nhưng vẫn là của nàng, kẻ khác không thể giành. So ra thì Nạp Lan Hiên thoải mái hơn nhiều, hắn thấy Bùi Đông Lai vừa bị Nạp Lan Minh Châu từ hôn nên sẽ không thèm nể mặt, coi như chẳng quen biết gì Nạp Lan Minh Châu, nếu không rõ ràng là tự tìm nhục nhã. Nạp Lan Minh Châu cực kỳ khó chịu, vẻ mặt dần lạnh đi, hừ một tiếng, cao ngạo ngẩng đầu tới bên cạnh Bùi Đông Lai. Phân phật. Đúng lúc này, ngoài cửa tiệm truyền tới tiếng xôn xao, một đám to con hùng hổ lao tới khiến đám người sợ hãi vội vã tàn đi. Vài giây sau, một gã dáng vẻ khôi ngô, trên mặt có một vết sẹo dài mang theo tám tên to con tới trước mặt Hoa Ca trầm giọng nói.
Tiểu Hoa, kẻ đánh chú còn ở đây không?
Tam ca, là thằng khốn kiếp kia.
Hoa Ca đang buồn bực vì Nạp Lan Kỳ thờ ơ với mình, thấy anh trai dẫn thủ hạ đắc lực tới nên buồn bực cũng tan biến. Tựa như kích động vì sắp dạy dỗ được Bùi Đông Lai.
Chương 50, ta không quen cô.
Tiếng kêu hưng phấn của Hoa Ca truyền tới, nhìn sang phía gã mặt thẹo cầm đầu chín tên to con, Bùi Đông Lai cười khổ, chậm rãi đứng dậy chắn trước người Tần Đông Tuyết. Nhìn bóng lưng gầy yếu tựa như ngọn núi che chắn che chở trước người Tần Đông Tuyết, trong lòng Nạp Lan Minh Châu càng thêm khó chịu.
Chị, hình như phế vật này chọc vào phiền phức nào rồi.
Thấy Nạp Lan Minh Châu khó chịu, Nạp Lan Hiên cảm thấy sung sướng khi người gặp họa, dường như đang chờ mong màn bi kịch của Bùi Đông Lai. Nạp Lan Minh Châu nhíu mày, không rõ trong lòng đang suy nghĩ gì. Trước cửa tiệm, gã mặt thẻo nhìn về phía Hoa Ca chỉ, thấy Bùi Đông Lai liền mang theo tám gã tay chân hùng hổ bước vào.
Hả?
Lúc gã mặt thẻo sắp động thủ, trong tầm mắt của hắn hiện ra Nạp Lan Kỳ. Phát hiện này khiến hắn trợn mắt há mồm, sự kinh ngạc khó lòng che giấu. Hiển nhiên hắn nhận ra Nạp Lan Kỳ, mà hắn cũng không ngờ kẻ cao quý như Nạp Lan Kỳ lại ăn ở chỗ này. Cảm thấy nghi ngờ, hắn vắt óc suy nghĩ cũng chẳng ra nguyên nhân, chưa vội ra tay với Bùi Đông Lai, đám hoa ca nhìn chăm chú tựa như nô tài nhìn thấy chủ nhân, chạy thục mạng về phía Nạp Lan Kỳ. Nạp Lan thiếu gia. Rất nhanh gã mặt thẻo đã tới trước bàn Nạp Lan Kỳ, khẽ túi đầu vân an, lại đánh giá Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên một lượt, thầm đoán thân phận hai người. Thấy gã mặt thẻo chủ động chào hỏi, Nạp Lan Kỳ hơi do dự, không rõ có nên nói chuyện với hắn trước mặt Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên hay không. Có chuyện gì thế? Khi Nạp Lan Kỳ do dự, đột nhiên Nạp Lan Minh Châu hỏi, giọng điệu tựa như chủ nhân hỏi nô bộc vậy. Là thế này, đệ đệ tiểu hoa của Khôn Ca bị người ta bắt nạt, tôi được Khôn Ca dặn dò nên mới đến. Tuy gã mặt thẻo không biết thân phận Nạp Lan Minh Châu nhưng hắn âm thầm phát hiện Nạp Lan Kỳ vô cùng dự ý trước mặt nàng nên cho rằng thân phận nàng cực kỳ cao quý. Hả? Nạp Lan Minh Châu hứng thú nhìn về phía hoa ca rằng co với Bùi Đông Lai lúc trước, khinh thường cười. Là hắn sao? Dạ. Nạp Lan Minh Châu đã hỏi gã mặt thẻo không dám giấu, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bùi Đông Lai, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết quay đầu lại nhìn về phía Nạp Lan Minh Châu. Trước đó, Tần Đông Tuyết đã đoán ra thân phận Nạp Lan Minh Châu, thấy nụ cười khinh miệt trên khóe miệng nàng liền cảm thấy nghi ngờ. Bùi Đông Lai không hề nghi ngờ, cảm giác của hắn rất chân thật. Bởi lẽ hắn đã nhận ra ý tứ không tốt trong nụ cười của Nạp Lan Minh Châu. Mang người của ngươi, cút. Nạp Lan Minh Châu nói, giọng điệu khinh miệt khỉ hịa người ta cảm thấy bất ngờ. Hả? Đột nhiên nghe Nạp Lan Minh Châu nói như vậy, không chỉ gã mặt thẻo cùng đàn em mà Nạp Lan Hiên và Bùi Đông Lai đều sửng sốt. Nạp Lan Hiên biết Nạp Lan Minh Châu cùng Bùi Đông Lai có hôn ước, trong lòng Nạp Lan Minh Châu kẻ kia rác rưởi cũng không bằng. Dưới tình hình này hiển nhiên nàng sẽ không giúp đỡ Bùi Đông Lai, hiện giờ nghe Nạp Lan Minh Châu nói vậy hiển nhiên hắn cực kỳ kinh ngạc. Mà Bùi Đông Lai chưa từng gặp Nạp Lan Minh Châu nhưng lại cảm nhận được sự nguy hiểm trong nụ cười của nàng. Tình huống này Nạp Lan Minh Châu lại giúp đỡ hắn sao? Tần Đông Tuyết cùng suy nghĩ như vậy, ngầm lắc đầu chỉ thị cho gã trung niên kia không cần hiện thân. Chị của ta bảo ngươi cút thì mau lăn đi. Nạp Lan Kỳ biết thời thế, thấy Nạp Lan Minh Châu lên tiếng liền lạnh lùng quát. Chị! Nghe Nạp Lan Kỳ gọi Nạp Lan Minh Châu như vậy, gã mặt thẻo tỉnh ra vội vàng gật đầu. Dạ, Nạp Lan tiểu thư, Nạp Lan thiếu gia. Nói xong, gã mặt thẻo vội vàng lôi đám thủ hạ cùng đám hoa ca rời đi. Không ít người đứng xem cảnh thấy kinh ngạc, gã mặt thẻo vác bộ mặt như chó nhà có tang rời đi, hắn cũng không hiểu vì sao Nạp Lan Minh Châu ra mặt giúp đỡ Bùi Đông Lai, nhưng hắn hiểu một việc, ở Liêu Ninh, thậm chí cả Đông Bắc, đắc tội Nạp Lan ra là tội chết. Chị, vì sao lại giúp phế vật kia? Thấy đoàn người của gã mặt thẻo rời đi, Nạp Lan Hiên tỉnh táo sau sự kinh ngạc, thấp giọng hỏi Nạp Lan Minh Châu. Tiểu Hiên, tuy rằng chị cùng hắn giải trừ hôn ước, nhưng dù sao cũng là có duyên phận, việc vừa rồi coi như tặng cho hắn một cái nhân tình miễn phí. Nạp Lan Minh Châu nói xong liền nhìn về phía Bùi Đông Lai, ánh mắt lộ rõ sự thương hại tựa như công chúa ngồi kiệu ném tiền bố thí cho ăn mày vậy. Hay! Nạp Lan Hiên nhìn Nạp Lan Minh Châu cười đầy thâm ý, nhanh chóng đi về phía Bùi Đông Lai. Nạp Lan Kỳ ngẩn ra, nhìn Bùi Đông Lai bằng ánh mắt khó tin. Vốn hắn còn nghi ngờ vì sao Nạp Lan Minh Châu vô duyên vô cớ giúp đỡ Bùi Đông Lai, giờ nghe Nạp Lan Minh Châu thì thâm nhỏ to liền choáng váng, không biết nói gì thêm. Hắn nhìn Bùi Đông Lai bằng ánh mắt khó tin, dường như đang dò xét xem vì sao kẻ kém cỏi kia lại có hôn ước với Minh Châu tỷ. Do bước đầu dung hợp linh hồn tiêu phi nên thính lực Bùi Đông Lai vượt xa người thường, âm thanh nhỏ bé của Nạp Lan Minh Châu hắn cũng nghe rõ một một. Trước đó, Bùi Đông Lai nghe Nạp Lan Kỳ nói với gã mặt thẻo đã đoán ra thân phận Nạp Lan Minh Châu. Hắn tưởng nàng giúp là do nhận ra mình, cũng là do nể mặt Bùi Vũ Phu cứu sống Nạp Lan lão gia tử. Lúc này bốn chữ giải trừ hôn ước tựa như ma âm từ địa ngục kích thích tâm thần Bùi Đông Lai, khiến hắn ngây ra. Bùi Đông Lai phải không? Chưa đợi Bùi Đông Lai lấy tinh thần, Nạp Lan Hiên đã tới bên cạnh, tựa như đang tối cao nhìn con kiến, giọng điệu cao ngạo. Đúng. Nạp Lan Hiên khiến Bùi Đông Lai hồi tỉnh, tuy rằng hắn không biết vì sao Nạp Lan Minh Châu hủy hôn ước, nhưng giọng điệu của nàng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Minh Châu tỷ bảo tôi nói cho cậu biết, tuy rằng nàng giải trừ hôn ước cùng cậu nhưng dù sao cũng từng có duyên, vừa rồi coi như tặng cho cậu một cái nhân tình miễn phí. Nạp Lan Hiên lặp lại lời Nạp Lan Minh Châu. Hôn ước. Dầm. Nạp Lan Hiên nói xong, khách trong quán Ma Lạc Hấp đều đứng dậy, tựa như nghe được chuyện khó tin nhất thế gian, trợn mắt há mồm, không ngừng liếc Bùi Đông Lai cùng Nạp Lan Minh Châu như tự hỏi, người kia vừa đi cùng một vưu vật của nhân gian, lại còn có hôn ước với cô gái xinh đẹp kia, rốt cuộc hắn là ai? Không chỉ bọn họ, ngay cả Tần Đông Tuyết cũng kinh ngạc đến ngây ngốc. Nhưng, rất nhanh trong đầu nàng hiên ra lời Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên thì thầm với nhau, trong lòng chuyển tới cảm giác không yên, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại. Thấy biến hóa của Tần Đông Tuyết, sự tức giận trong lòng Nạp Lan Minh Châu dần giảm bớt, nụ cười trên môi tràn ngập cảm giác siêu việt, hướng về phía Tần Đông Tuyết gật đầu dường như muốn nói, hắn chỉ là thứ phế vật mà ta bỏ đi. Sau đó nàng cười lạnh với Bùi Đông Lai như muốn nói, phế vật, không phải ngươi muốn giả vờ không quen biết ta sao? Ngươi không dám nhận mặt ta, vậy thì ta chủ động nhận biết vậy. Chẳng hiểu vì sao, thấy hành động của Nạp Lan Minh Châu, lửa giận trong lòng Bùi Đông Lai bùng phát. Cảm ơn vừa rồi đã ra tay giúp đỡ. Ngay sau đó, Bùi Đông Lai nói với Nạp Lan Minh Châu, giọng điệu hờ hững. Nhưng mà tôi không quen cô, sợ rằng cô đã nhận lầm người.